Chương 342, ngươi tiểu Hà chương 342, ngươi tiểu Hà đối với Lạp La khoáng quỷ thành thảo luận, Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly quan điểm nhất trí kinh người. Dù sao manh mối đều là giống nhau, từ manh mối suy luận ra phỏng đoán, tự nhiên sẽ không xuất nhập quá nhiều. Mẫu thân 10 năm trước đột nhiên qua đời, cùng biến thành quỷ nguyên nhân, đã có thể đại khái rõ ràng. Ngay cả Nhiễm Kiếm Phi vì sao muốn rời nhà đi tìm Quỷ Vương quan tài, Nhiễm Thanh cũng có mơ hồ phỏng đoán. Cái này quỷ dị thần bí Quỷ Vương quan tài, hung hiểm khủng bố, nhưng đối tà đạo bên trong người có lực hấp dẫn cực lớn. Có lẽ Quỷ Vương quan tài, thật không chỉ có thể để người trường sinh bất lão. Lịch đại tẩu âm nhân tiên sư, cần mở ra Quỷ Vương quan tài thu hoạch được nghỉ ngơi. Ô Giang quỷ giới tà chủ, cũng đối Quỷ Vương quan tài có chỗ chờ mong. Cái này mấy ngàn năm trước cổ La Quỷ quốc kiến tạo quan tài, cùng tường kha nhất hệ tà đạo huyền tu, dường như có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà lại ta tại trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy Quỷ Vương quan tài bên trong nằm một thiếu nữ. Nhiễm Thanh đột nhiên nói lên việc này, sắc mặt như thường nhìn về phía Mạc Ly. Mạc Ly ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc, thiếu nữ? Lý Hồng Diệp sao? Mạc Ly phản ứng, cũng không có cái gì dị thường. Nàng ngược lại tò mò thiếu nữ kia khuôn mặt, hoài nghi là cùng Nhiễm Thanh quan hệ không phỉ Lý Hồng Diệp. Đối với Mạc Ly phản ứng, Nhiễm Thanh không nói gì một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu, không phải, là một cái chưa từng thấy khuôn mặt, thấy không quá rõ ràng, nhưng khẳng định không phải Lý Hồng Diệp, cũng không phải ta thấy qua bất cứ người nào. Nói, Nhiễm Thanh có chút hoang mang, nhưng nếu là Quỷ Vương quan tài lời nói, mai táng chính là Quỷ Vương. Chẳng lẽ mấy ngàn năm trước cổ La Quỷ quốc mặt đại Quỷ Vương, là một cái nữ hài? Đây cũng là có chút ngoài người ta dự liệu. Đối với Quỷ Vương xưng hô thế này, Nhiễm Thanh vô ý thức liền cho rằng là một cái dâu quai nón, âm trầm quỷ dị lao nhân hình tượng. Mạc Ly lắc đầu, nói, thật sự là một cái nữ hài cũng không kỳ quái, Tây Nam địa khu nông muội thời đại rất nhiều thôn trại, không thiếu nữ nhân đầu lĩnh. Thậm chí liền mấy trăm năm trước thổ ti thời đại, cũng có nữ nhân làm thổ ti. Vị yêu đại danh đỉnh đỉnh xa hương phu nhân, chính là Tường Kha thổ ti. Bởi vì sớm ôm triều đình đùi, đạt được sắc phong nâng đỡ, thế lực còn mở rộng gấp mấy lần. Mạc Ly lời nói, nghe được Nhiễm Thanh sững sờ, xa hương phu nhân. Ai vậy? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nhân vật này. Mạc Ly trừng mắt, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi chưa từng nghe qua. Xa hương phu nhân ngay tại sát vách thành phố Ải. Ngươi thế mà chưa nghe nói qua. Nhiễm Thanh hai tay một đám, lắc đầu. Hắn tại Nguyệt Chiếu sinh trưởng ở địa phương, nhưng hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua xa hương phu nhân. Mạc Ly không lời thở dài, nói, dù sao ngươi biết là nữ nhân chính là, mấy trăm năm trước có nữ nhân làm thổ ti, như vậy mấy ngàn năm trước có một cái nữ hài làm quỷ vương, cũng là không tính ly kỳ. Mặt khác, nói không chừng ngươi là sinh ra ảo giác, nhìn lầm đây. Ngươi chỉ là có âm dương nhãn, cũng không phải có mắt nhìn xuyên tường, ai biết trong quan tài nằm là cái gì. Mạc Ly lời nói, rất có đạo lý. Nhiễm Thanh tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cũng không khỏi được thở dài. Hoàn toàn chính xác, chỉ là trong nháy mắt ảo giác, cũng không thể chứng minh cái gì. Sau đó không lâu, bún thịt dê cửa hàng lão bản nương bưng tới ba bát bún thịt dê, trong phòng xem TV Nhiễm Kiếm Phi lập tức vui vẻ nhảy ra, ôm chính mình chén kia chạy vào phòng, như cái đứa bé ôm TV vừa nhìn vừa ăn. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly ngồi tại cạnh cửa, nhìn xem bên trong đứa bé này trung nhân nhân. Mạc Ly ánh mắt phức tạp, Nhiễm thúc thúc biến thành như vậy. Ai? Nàng có chút sầu não. Nhiễm Thanh ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, sắc mặt như thường an phấn, đối Nhiễm Kiếm Phi ngu dại cũng không thèm để ý, hắn nguyện ý đem Nhiễm Kiếm Phi mang về nhà, quản hắn ăn ở, hoàn toàn là xuất phát từ một mạc đạo đức quan, mà không phải cái gì phụ tử tình. Dù là trên đường nhìn thấy không nhận ra cái nào đồ đần không đủ ăn mặc, Nhiễm Thanh cũng sẽ đủ khả năng cho đối phương mua hai cái bánh bao. Sâu nhất thất vọng cũng không phải là oán hận, cũng không phải chửi mắng, mà là từ bỏ. Đến đang lúc hoàng hôn, ngủ đến trưa tông thụ cũng tỉnh. Ba người mang lên Nhiễm Kiếm Phi cùng nhau, dưới chân núi công viên đường đơn giản ăn xong bữa đậu chè trôi nước từ nồi lẩu, chuẩn bị xuất phát. 857 lò sát sinh cùng nửa đêm bên trong ba xe bất động. 857 lò sát sinh phụ cận mở hồng môn, cho nên Nhiễm Thanh bọn hắn nhất định phải muốn nửa đêm trước 12 giờ rời đi nơi đó. Bởi vậy muốn đi rất sớm, nhất định phải tại 12 điểm trước rời sân. Đối với ngu dại ngu ngơ Nhiễm Kiếm Phi, Nhiễm Thanh an bài là mở ra trong nhà TV, để hắn ở nhà tiếp tục xem TV. Nhưng khi ba người chuẩn bị lúc ra cửa, ban ngày còn đối TV yêu thích không buông tay, không nỡ rời đi Nhiễm Kiếm Phi, đột nhiên gấp. Hắn vội vàng nhảy ra ngoài, hô, các người muốn đi đâu? Làm gì không mang ta cùng nhau? Trong nhà này một người, ta sợ bị. Nhiễm Kiếm Phi khẩn trương sợ hãi dáng vẻ, thật giống như là người nhát gan tiểu hài, sợ bị đại nhân nhét vào trong nhà. Nhiễm Thanh liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại không nói cái gì lời an ủi. Ngược lại là Mạc Ly cười trấn an hắn, Nhiễm thúc thúc ngươi yên tâm, chúng ta không đi xa, liền đến phía dưới đi mua một ít đồ vật, rất nhanh liền trở về. Ngươi đóng cửa thật kỹ, không có quỷ tới tìm ngươi. Mạc Ly ngữ khí hoàn toàn chính là dỗ tiểu hài. Nhưng mà Nhiễm Kiếm Phi lại mãnh liệt lắc đầu, các ngươi rõ ràng là muốn nắm quỷ. Ta nghe được các ngươi buổi chiều nói rồi, các ngươi muốn đi cái gì lò sát sinh? Các ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ. Nhiễm Kiếm Phi gấp đến độ không được, vừa nói chuyện, một bên khẩn trương quan sát phía ngoài đêm tối. Dường như thật đang sợ trong đêm tối có quỷ xông tới hại hắn. Cái này chim sợ cành cong giống nhau phản ứng, lệnh Nhiễm Thanh nhíu mày. Cái này Nhiễm Kiếm Phi, hẳn là thật đắc tội cái quỷ gì? Hay là nói, hắn còn tại sợ hai đám kia trắng bệnh quỷ ảnh? Sợ hai trắng bệnh quỷ ảnh sẽ đến bắt hắn. Nhưng theo lý thuyết, tối hôm qua đám kia trắng bệnh quỷ ảnh chỉ đem đi mẫu thân của Nhiễm Thanh, vẫn chưa mang đi đồng dạng ở đây Nhiễm Kiếm Phi, liền chứng minh những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh đối Nhiễm Kiếm Phi không có hứng thú. Bất quá lúc này Nhiễm Kiếm Phi là cái kẻ ngu, đám kia trắng bệnh quỷ ảnh lại hoàn toàn chính xác hại hắn biến thành ngớ ngẩn, hắn còn sót lại lấy đối trắng bệnh quỷ ảnh hoảng sợ cũng là bình thường. Mạc Ly cũng có chút bất đắc dĩ, nói, nhưng là Nhiễm thúc thúc, chúng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm ải. Vậy ngươi nếu không cùng chúng ta cùng đi bắt quỷ? Mạc Ly cười hì hì đưa ra đề nghị như vậy. Có thể Nhiễm Kiếm Phi nghe được muốn dẫn hắn cùng đi bắt quỷ, lập tức dọa đến dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu, không được không được, ta không muốn đi bắt quỷ. Nói xong, hắn lại vội vàng nói bổ sung, các ngươi cũng không muốn đi bắt quỷ, chúng ta đều không cần đi, quỷ rất khủng bố, chúng ta cùng nhau ở nhà xem TV, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhiễm Kiếm Phi tội nghiệp cầu khẩn. Cái này hài đồng cầu khẩn tư thái, lệnh Nhiễm Thanh đột nhiên sinh ra một trận mãnh liệt chán ghét. Ấu niên chính mình, phải chăng cũng như vậy cầu khẩn qua đây? Bây giờ nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi như vậy cầu khẩn gương mặt, Nhiễm Thanh khó mà khống chế sinh ra một câu ngang ngược phẫn nộ chán ghét cảm xúc. Nhưng hắn còn chưa kịp phát tác, Mạc Ly liền cười hì hì tiếp tục mở miệng, đánh gậy Nhiễm Kiếm Phi cầu khẩn. Chính là Nhiễm thúc thúc, chúng ta đi bắt quỷ là rất trọng yếu. Chỉ có bắt đến quỷ, mới có thể tìm về ngươi Tiểu Hà. Ngươi không muốn tìm hồi Tiểu Hà sao? Chương 343, ta không mặt mũi gặp hắn. Chương 343, ta không mặt mũi gặp hắn. Mạc Ly hỏi thăm, trong nháy mắt lệnh cầu khẩn Nhiễm Kiếm Phi sử sốt. Tìm về Tiểu Hà. Câu nói này, dường như làm hắn khôi phục một chút thần trí. Con mắt của hắn, tựa hồ cũng sáng tỏ một cái chớp mắt. Nguyên bản ồn ào lấy Nhiễm Kiếm Phi, lập tức trầm mặc. Rất hiển nhiên, vẫn là Mạc Ly có thể nắm hắn, tinh chuẩn đánh trúng kẻ ngu này quan tâm nhất người. Hắn bông thê, là hắn mất trí nhớ sau cũng từ đầu đến cuối không muốn buông xuống. Nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi an tĩnh lại, Mạc Ly cười hì hì rèn sắt khi còn nóng, nói, tốt rồi, cứ như vậy đi, Nhiễm thúc thúc ngươi ngoan ngoãn ở nhà xem TV, đem cửa lớn quan tốt, không muốn đi ra chạy loạn. Chúng ta sẽ rất nhanh trở về. Chờ chúng ta bắt đến quỷ trở về, liền có thể giúp ngươi tìm về Tiểu Hà. Ngươi ở nhà một mình ngoan ngoãn nha. Mạc Ly cười hì hì ôn nhu ngữ khí, hoàn toàn chính là dỗ Tiểu Hải. Mặc dù chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ, nhưng giờ khắc này ôn nhu cười yếu ớt nàng, lại có loại thành thục mẫu thân hào quang. Nhìn thấy như vậy Mạc Ly, Nhiễm Thanh nhịn không được ngây người một hồi lâu. Thế là, Nhiễm Kiếm Phi trầm mặt xuống, không ngăn cản nữa ba người đi ra ngoài. Nhưng lại tại ba người đi ra cửa phòng, chuẩn bị khóa trái cửa lớn thời điểm, cái này ngu dại trung niên nam nhân lại đột nhiên mở miệng. Các ngươi không muốn đi bắt quỷ? Ngu dại trung niên nam nhân do dự sợ hãi nói. Nhìn thấy ba người đồng thời nhìn về phía hắn về sau, Nhiễm Kiếm Phi sợ hãi rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, ta biết có một nơi có quỷ, có bị tóm lên đến quỷ. Các ngươi đi nơi nào, cũng không cần đi bắt quỷ. Quỷ rất đáng sợ, nhưng là bị giam lại quỷ, liền không có nguy hiểm. Ta mang các ngươi đi lấy, cầm lại ra liền tốt rồi. Sau đó chúng ta cùng đi tìm Tiểu Hà. Nhiễm Kiếm Phi đột nhiên xuất hiện lời nói, lệnh ở đây ba người đều là sững sờ. Mạc Ly một mặt kinh ngạc, Nhiễm thúc thúc ngươi, biết có bị tóm lên đến quỷ. Ở đâu? Ai bắt? Ngu dại ngu ngơ Nhiễm Kiếm Phi sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, dường như đang cố gắng suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, hắn chán nản lắc đầu. Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cái kia quỷ bị nhốt tại trong mình, không có nguy hiểm. Tựa như là cho người nào đó chuẩn bị. Nhưng không biết bởi vì cái gì, không có đưa thành. Sau đó liền ở lại nơi đó. Nhiễm Kiếm Phi nói được đứt quãng, tư duy cũng đứt quãng. Giờ khác này hắn, giống như là một cái cũ kỹ trục chặt lao máy móc, ý đồ vận hành bình thường. Nhưng mở điện vận chuyển về sau, lại luôn một thẻ một thẻ. Nhiễm Thanh ba người liếc nhau một cái, cuối cùng Nhiễm Thanh gật đầu nói, vậy ngươi mang bọn ta đi thôi. Nếu như có thể có không cần mạo hiểm liền có thể cầm tới quỷ, kia tự nhiên tốt nhất. Nhiễm Kiếm Phi mặc dù là luyện thi, nhưng có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng tiếp xúc qua nuôi quỷ. Trên đời cũng hoàn toàn chính xác có nuôi quỷ con đường. Nhiễm Thanh ba người cứ như vậy cưới mô tô, mang theo Nhiễm Kiếm Phi cùng ra ngoài. Dựa theo Nhiễm Kiếm Phi chỉ dẫn, bọn họ rất khoái kỵ lấy xe gắn máy, lái ra Nguyệt Chiếu Thành, đi vào Nguyệt Chiếu Thành ngoại ô Phượng Hoàng sân sau. Nơi này ngay tại khai phát kiến thiết, khắp nơi đều là công trường cùng đá vụn. Mà bọn hắn rời xa công trường khu vực, một mực xâm nhập đến một chỗ rời xa thành khu trong núi sâu. Nơi xa có thể nhìn thấy một hai cái thôn trang nhỏ, lẻ loi trơ trọi trong bóng đêm phát ra u quang. Nhiễm Kiếm Phi giơ đèn tin, chân chờ đứng ở thanh thúy tươi tốt khó đi trong núi trên đường nhỏ, không ngừng suy nghĩ. Hắn đi một hồi, liền ngừng một đoạn, hiển nhiên đang suy nghĩ nên như thế nào đi. Nhưng cũng may hắn thật tìm được một con đường, cũng không có đem ba người mang lạc đường. Dần dần, ngay cả Nhiễm Thanh đều có thể mơ hồ cảm thấy được trong không khí như có như không âm khí. Mà Nhiễm Kiếm Phi đi đến một khối trong rừng đất hoang bên trên, chỉ vào đất hoang nói, chính là chỗ này, phía dưới này chôn một con quỷ, ta chôn. Lúc nói chuyện, Nhiễm Kiếm Phi biểu lộ có chút tiểu kiêu ngạo. Nơi này ở vào một chỗ sườn núi vị trí, tầm mắt khoáng đạt, phương xa dãy núi chập trùng, sau lưng cây xanh bảo vệ, chân núi còn có một đầu đốn lượn dòng suối chảy qua. Mặc dù là đêm khuya, nhưng tại ảm đạm dưới ánh trăng, cũng là có thể cảm giác nơi đây non xanh nước biếc. Nhiễm Thanh không hiểu phong thủy thuật, có thể tẩu âm nhân cảm giác bén nhạy, lại làm hắn cảm thấy được nơi đây dị thường. Mảnh đất này âm khí tử khí rất nặng, nhưng âm khí tử khí bên trong dường như lại trộn lẫn cái khác khí tức, không có như vậy hung sát. Dựa theo Nhiễm Kiếm Phi chỉ điểm, bọn họ đào ra cái kia ép một khối đá tiểu đống đất, quả nhiên từ dưới đất đào ra một cái bình. Đen nhánh cái bình, mặt ngoài dùng chống nước bố vừa đi vừa về bao khỏa đóng gói. Phía trên đóng thổ rất mới, hiển nhiên là đoạn thời gian gần nhất mới trôn xuống. Xé mở chống nước bố về sau, có thể nhìn thấy vỏ đen tử mặt ngoài dán đầy màu vàng chu sa phụ lục. Cũng không phải là Nhiễm Thanh tẩu âm nhân một mạch cái chủng loại kia chữ như gà đới. Phía trên này bộ vàng, hẳn là đứng đắn huyền tu sắc phủ, chu sa viết chú văn là có thể nhìn hiểu văn tự. Sắc lệnh, trấn quỷ giải sát, Mạc Ly đọc lên bùa vàng sắc lệnh. Nhiễm Thanh cẩn thận quan sát cái bình, xích lại gần hít hà, vẫn chưa mở ra cái nắp. nhưng có thể xác định trong này hoàn toàn chính xác nhốt một con quỷ. Cái bình thượng vừa vàng chẳng những có thể chấn quỷ, còn có thể chậm chạp hóa giải ác quỷ trên người sát khí. Mặc dù loại này hóa giải tốc độ khẳng định so ra kém tẩu âm nhân ngâm rượu. Trở về đi, Nhiễm Thanh ngồi xổm người xuống, đem giả quỷ cái bình bế lên. Xác định quỷ tồn tại, hắn liền chuẩn bị đem quỷ mang về công viên đường, dựa theo quá trình đi ngâm rượu xử lý. Mà hắn ôm lấy cái bình thời điểm, bên trong quỷ lập tức sao động lên. Toàn bộ cái bình kịch liệt lắc lư, âm linh tà lệ khí tức từ đàn thân lan tràn đi ra, ý đồ ảnh hưởng Nhiễm Thanh. Có thể Nhiễm Thanh lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, thậm chí đều không cần vận dụng tẩu âm nhân pháp khí, chỉ là đem thể nội âm lực dẫn động. Trong nháy mắt, trong bình liền truyền đến một tiếng rú thảm. Hũ kia bên trong chi quỷ lập tức yên tĩnh. Mà đối với ôm quỷ cái bình Nhiễm Thanh, Nhiễm Kiếm Phi hiển nhiên rất e ngại. Mặc dù đào cái bình thời điểm, hắn rất kiêu ngạo, giống như là hoàn thành cái gì ánh sáng chói lọi sự tích. Có thể cái bình móc ra về sau, hắn lập tức sợ hai trốn đến một bên, vẫn như cũ sợ quỷ. Mạc Ly tò mò đi theo một bên, hỏi: "Nhiễm thúc thúc, cái này quỷ là ngươi bắt sao? Tại sao phải chôn ở chỗ này a? Giống như mới chôn không bao lâu ải. Thổ đều là mới. Đó cũng không phải nuôi quỷ con đường. Nuôi quỷ đều là nuôi sát, cần quỷ sát khí càng hung càng tốt. Có thể Nhiễm Kiếm Phi rõ ràng là tại dùng nơi đây phong thủy, hóa giải cái này quỷ sát khí. Cái này rất dị thường. Hắn em đẹp, đột nhiên ở đây chôn một con quỷ làm gì?" Âm u trên đường núi, Nhiễm Kiếm Phi lại bị hỏi được mơ hồ, hắn cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra. Cuối cùng chỉ là lắc đầu. Không nhớ rõ, không biết muốn chôn ở chỗ này làm cái gì. Tựa như là ta bắt. Nhớ kỹ thật giống như là muốn đưa cho một người. Người kia giống như cần quỷ. Nhưng ta nhớ không nổi người kia là ai. Nhiễm Kiếm Phi đức có nói, biểu lộ chần chờ, chính mình cũng không phải rất xác định. Nhưng hắn lời nói này, lại lệnh ba người khẽ giật mình. Lời nói này chỉ hướng tính, lại thêm vừa chôn quỷ. Dường như chỉ hướng ai, rất rõ ràng. A Mặc Ly cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía trước Nhiễm Thanh liếc mắt một cái, do dự một chút, mới cẩn thận dò hỏi, kia. Yeah. Nhiễm thúc thúc, ngươi vì cái gì không đi đưa cho người kia đâu? Tại sao phải một mực chôn ở chỗ này a? Âm u trên đường núi đã trở nên ngu dại ngu ngơ, Nhiễm Kiếm Phi cũng bị hỏi đứng hình. Hắn dường như cũng không biết trả lời thế nào. Ngu ngơ rất lâu về sau, cuối cùng mới mở miệng nói, tựa như là không mặt mũi gặp hắn. Chương 344, đuổi sói nuốt hổ. Chương 344, đuổi sói nuốt hổ. Âm u núi rừng bên trong, gió đêm rì rào. Ngu dại ngu ngơ trung niên nam nhân mang mang nhiên sau khi nói xong, ở đây ba người lập tức trầm mặc. Ngay cả đi ở trước nhất Nhiễm Thanh cũng không khỏi được bước chân trì trệ. Không có người ngờ tới cái này vì tư lợi, không cần mặt mũi trung niên nam nhân sẽ nói như vậy. Đó căn bản không giống như là Nhiễm Kiếm Phi có thể nói ra tới. Chí ít trước kia hắn nói không nên lời dạng này lời nói. Nhiễm Thanh vô ý thức quay đầu, nhìn về phía âm u núi rừng bên trong Nhiễm Kiếm Phi. Cái này mất hồn trung niên nam nhân vẫn như cũ ngu dại ngu ngơ. Cái này chỉ ngây ngốc si ngốc bộ dáng, nhìn xem lệnh người phiền chán, nhưng lại có chút đáng buồn. Nhiễm Thanh không nói gì, chỉ là bình tĩnh xoay người, ôm cái kia giả quỷ cái bình tiếp tục hướng dưới núi đi. Hắn phát hiện đối mặt mình Nhiễm Kiếm Phi lúc, thật càng ngày càng bình tĩnh. Chẳng những không có trước kia chán ghét, giờ phút này nghe được người trung niên này nam nhân ngu dại ngu ngơ tiếng lòng, nghe được người trung niên này nam nhân thế mà đối với hắn có chịu tội ấy nấy, muốn đền bù. Hắn lại cũng vô cùng bình tĩnh. Nếu như là một tháng trước hắn, có lẽ giờ phút này sẽ kích động, hiểu ý chua. Nhưng hắn hôm nay, nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Nghe được Nhiễm Kiếm Phi ấy nấy chịu tội tiếng lòng, Nhiễm Thanh trong lòng lại chỉ có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Gia hỏa này cũng không phải hoàn toàn không cần mặt mũi á, trên đường trở về vô cùng bình tĩnh. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều cẩn thận không dám nói thêm cái gì, không biết Nhiễm Thanh giờ phút này là cái gì tâm cảnh, không dám đi quấy rầy hắn. Ngu dại ngu ngơ Nhiễm Kiếm Phi cũng đần độn không nói lời nào, e ngại sợ hãi nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh ôm cái bình. Biến ngốc về sau, hắn đối quỷ vô cùng e ngại. Nhiễm Thanh bọn hắn đường cũ trở về, rất nhanh xuyên qua âm u sơn lâm, trở lại trên đường cái, cưỡi xe gắn máy xuyên đường phố qua ngõ hẻm, cuối cùng ở buổi tối 9 giờ 10 phút thành công đến công viên đường xi măng phòng. Trong phòng TV lần nữa mở ra, Nhiễm Kiếm Phi vui vẻ chạy tới xem TV. Nhiễm Thanh đem cái tia giả quỷ cái bình mang vào nhà chính, tại Thiên Địa Quân Thân Sư trước bài vị bắt đầu ngâm rượu. Hắn đem cái bình mở ra, đem bên trong quỷ chuyển rời đến hắn chuyên môn ngâm rượu cái kia cắt bình bên trong, lại dùng dây đỏ đem cắt bình quấn quanh, tiếp lấy đổ vào rượu thuốc. Cắt bình lập tức ong ong chấn động, bên trong quỷ không ngừng giãy giụa. Nhưng rơi vào Nhiễm Thanh trong tay, cái này quỷ tự nhiên trốn không thoát. Nhẹ nhõm hoàn thành hết thể Nhiễm Thanh, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ý muốn được đến cái này quỷ, so tưởng tượng còn muốn hung sát, có lẽ cũng đầy đủ Nhiễm Thanh hoàn thành trong vạc luyện quỷ thuật. Lúc này nhà chính bên trong vạc lớn bên trong, từng trương nhúc nhích mặt chết cơ hồ đầy tràn vào miệng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra tới. Những cái kia nhúc nhích không nghỉ mặt chết, không hiểu có chút giống trong nồi đun sôi bong bóng. Nhiễm Thanh đứng ở nhà chính bên trong trầm mặc một hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Khi hắn một lần nữa đi ra nhà chính lúc, đã hơn 10 giờ. Thời gian này điểm, đài truyền hình lần lượt đóng lại, TV lục soát hình tượng không ngừng nhảy ra đường vân ô bông, muốn chờ ngày mai hừng đông về sau, đài truyền hình tiết mục mới là bắt đầu phát ra. Long Tông Thụ giống dỗ tiểu hài dường như, đem náo muốn xem TV Nhiễm Kiếm Phi hống đi rửa chân. Mạc Ly ngồi tại cửa ra vào, nhìn xem dưới bóng đêm công viên đường xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Miên Hoa hề vải ghé vào Mạc Ly bên chân, vậy mà ngủ. Nhìn thấy Nhiễm Thanh đi ra nhà chính, Mạc Ly nói khẽ. Trong bạc luyện quỷ mã thượng liền muốn hoàn thành a. Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, tại Mạc Ly ngồi xuống bên người, so tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Hắn nguyên bản làm tại khẩn yếu con đầu, mời lịch đại tiên sư giáng thế chuẩn bị. Đám kia quỷ dị người nuôi quỷ, còn có nguyệt chiếu thành nội ứng môn mở rộng, tà ma hoành hành dị trạng, lệnh Nhiễm Thanh không dám trì hoãn. Trong lòng có cái trực giác nói cho hắn, càng nhanh tìm tới Quỷ Vương quan tài, liền càng an toàn. Nếu như kéo dài thêm, có lẽ sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Tỉ mỉ nhớ tới, hiện tại Nhiễm Thanh đã đắc tội không ít mấy thứ bẩn thỉu. Người nuôi quỷ, thọ thái gia, không biết sống hay chết xuyên tăng đẳng cát. Những vật này đều là thai hoàng ẩm. Nhiễm Thanh tìm tới Quỷ Vương quan tài về sau, còn cần suy nghĩ ứng đối ra sao những này kẻ thù. Mạc Ly lại lắc đầu nói, có lẽ bọn chúng cũng đang chờ. Mạc Ly nói, ánh mắt sáng rực nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, biết trong vạc luyện quỷ thuật phải hoàn thành người, lác đác không có mấy. Nhưng những người này đều biết lão bà tử 10 năm trước tìm tới qua Quỷ Vương quan tài, bọn họ có lẽ cũng đang chờ ngươi đi tìm Quỷ Vương quan tài, sau đó cùng sau lưng ngươi tùy thời mà động. Mạc Ly đưa ra một cái hung hiểm vô cùng suy đoán. Nhiễm Thanh trầm mặc một cái chớp mắt, gật đầu, có khả năng này. Khoảng thời gian này, quá bình tĩnh thuận lợi. Mặc dù người nuôi quỷ khả năng tìm không thấy Nhiễm Thanh, nhưng Thọ Thái gia cùng Xuyên Tăng đang cắt hai cái này tà vật, lại nhìn chằm chằm vào Nhiễm Thanh. Cái kia quỷ dị Thọ Thái gia, lúc trước hóa thân thành Âu Dương Tuyết theo dõi Nhiễm Thanh một đoạn thời gian, nhưng là tại lễ hội đốt đuốc tập kích sau khi thất bại, liền mai danh nhận tích. Mà Xuyên Tăng đang cắt, tại Nhiễm Thanh phá hư hắn nuôi sát về sau, cũng chậm chạp không có động tĩnh. Tối hôm qua vậy mà tùy tiện thả Nhiễm Thanh ba người rời đi. Ở trong đó, tàu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị uy hiếp có lẽ có thể tạo được tác dụng, nhưng Mạc Ly nói cũng có khả năng. Có lẽ cái kia quỷ dị lão nhân Xuyên Tăng đang cắt, đang chở Nhiễm Thanh đi tìm Quỷ Vương quan tài dò đường. Một khi Nhiễm Thanh bắt đầu dò đường, xuất phát đi tìm Quỷ Vương quan tài, hắn những này kẻ thù liền sẽ theo đuôi mà tới. Đến lúc đó tại hung hiểm khó lường Ô Giang quỷ giới chỗ sâu, còn có một đám cựu địch bám đuôi. Nhiễm Thanh lắc đầu nói, cái này có lẽ không phải chuyện xấu. Nhiễm Thanh lời nói, nghe được Mạc Ly khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đối mặt khả năng này nguy hiểm, Nhiễm Thanh biểu hiện được lạ thường tỉnh táo. Nhiễm Thanh nói, cổ La quỷ quốc truyền thừa đến nay, tại Ô Giang quỷ giới chỗ sâu không biết tập hợp bao nhiêu ác quỷ tạp vật. Chúng ta tùy tiện đi vào, dù là cẩn thận hơn cẩn thận, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu là có khác vật sống đi theo chúng ta cùng nhau đi vào, cổ La quỷ quốc các quỷ cũng mặc kệ ngươi thiện hay ác. Nhiễm Thanh cười cười, nói, Thọ Thái gia bọn hắn thực có can đảm đi theo, ngược lại là một chuyện tốt, có thể giúp chúng ta chia sẻ áp lực. 10 năm trước Lục Thẩm, nói chung cũng dùng cùng loại biện pháp. Nàng chẳng những góp đủ 10 đồng bạn, thậm chí tại sắp đến Quỷ Vương quan tài thời điểm, còn bị cái khác tà đạo huyền tu mắt thấy. Lấy Lục Thẩm bản sự, thật muốn làm được lặng yên không một tiếng động cũng không khó. Có thể nàng vẫn là giống trống khua chiêng đi. Hiện tại hồi tưởng lại, có lẽ chính là Lục Thẩm cố ý dẫn cái khác tà đạo huyền tu đi hỗ trợ chia sẻ áp lực. Quỷ Vương quan tài tại Ô Giang quỷ giới chỗ sâu, cổ La quỷ quốc hạch tâm nội địa. Muốn đi tìm Quỷ Vương quan tài, tất nhiên muốn đi ngang qua toàn bộ quỷ quốc. Kia quỷ quốc bên trong, không biết có bao nhiêu khủng bố ác quỷ. Nhiễm Thanh lời nói, nghe được Mạc Ly trầm mặc. Nàng không lời nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, ngươi nghĩ đuổi sói nuốt hổ, nhưng là cẩn thận bị lang hổ ăn a. Nhiễm Thanh thở dài, lắc đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào. Luôn không khả năng bởi vì sợ kẻ thù, vẫn không đi tìm Quỷ Vương quan tài đi. Chương 345, mẫu thân đi chương 345, mẫu thân đi vẫn là câu nói kia, đủ loại trực giác cùng dấu vết để lại nói cho Nhiễm Thanh, càng sớm tìm tới Quỷ Vương quan tài, liền càng an toàn. Dựa theo 10 năm trước chuyện cũ, đợi đến quỷ môn mở rộng về sau, Quỷ Vương quan tài động tĩnh sẽ dần dần truyền lại đến ngoại giới, đem toàn bộ Đông Nam Á, thậm chí càng xa địa vực tà đạo huyền tu hấp dẫn tới. Đến lúc đó vũng nước này sẽ càng đục, cũng càng nguy hiểm. Hiện tại mấy cái này kẻ thù mặc dù phiền phức, nhưng ít ra Nhiễm Thanh cũng coi như hiểu rõ. Mạc Ly nói, nhưng đám kia người nuôi quỷ, có lẽ không phải người sống bên này. Mạc Ly mở miệng nhắc nhở, đừng quên, bọn họ tại cho quỷ làm việc. Vạn nhất bọn hắn kỳ thật chính là cổ La quỷ quốc nhanh bước. Khả năng này, Nhiễm Thanh cũng suy nghĩ qua. Dù sao trước đó tông thụ liền phòng đoán qua. Một con phục sinh lão quỷ, mang theo người nuôi quỷ nhóm bốn phía nuôi quỷ, tung xuống mấu chốt đạo cụ là đối cổ La ác quỷ nhóm rất trọng yếu đồng tiền. Thấy thế nào, đều giống như tại cho quỷ quốc nằm mới. Kia chỉ bị người nuôi quỷ nhóm cúng bái quỷ, có lẽ chính là cổ La quỷ quốc bên trong khôi phục các quỷ. Nhưng người nuôi quỷ vấn đề, kỳ thật không phải rất nghiêm trọng. Bọn chúng trước mắt vô pháp tìm tới Nhiễm Thanh, đối với nhóm này người nuôi quỷ mà nói, Nhiễm Thanh vẫn như cũ đợi từ một nơi bí mật gần đó. Đây cũng là Nhiễm Thanh muốn tìm được Quỷ Vương quan tài về sau, lại đi cùng nhóm này người nuôi quỷ kết toán thủ án nguyên nhân. Nếu như nhóm này người nuôi quỷ thật là cổ La quỷ quốc nhanh bước, kia Nhiễm Thanh lúc này tới cửa, không khác đánh rắn độ cỏ. Mà lại, Xuyên Tăng đan cắt bọn hắn không nhất định biết ta đã sắp tìm tới Quỷ Vương quan tài. Nhiễm Thanh cười nói, trong vạc luyện quỷ chi thuật lập tức liền muốn hoàn thành, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. Dù là phía trước thật hung hiểm vô cùng, nhưng hắn cũng không thể kéo, bởi vì càng kéo, chỉ biết càng khó. Mạc Ly nhìn xem kiên định như vậy Nhiễm Thanh, trầm mặc mấy giây, cuối cùng thở dài nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Nàng dường như không lời nào để nói, lại tựa hồ biết không có gì để nói nhiều. Thiếu nữ đứng dậy trở về phòng, rửa chân ngủ. Mà ngu dại ngu ngơ Nhiễm Kiếm Phi sớm đã bị Long Tông thụ hống tiến gian phòng ngủ. Không lớn giường cây bên trên, gạt ra hai người. Nhiễm Thanh trên mặt đất đánh chăn đệm nằm dưới đất, đơn giản chắp vá. Dù sao hắn làm tàu âm nhân, chỉ cần ngủ hai tiếng. Nhưng là yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ về sau, trong bóng tối Nhiễm Thanh đột nhiên lấy ra một thanh sắc bén thủ công đao, nhìn chằm chằm trong bóng tối cánh tay của mình nhìn trong chốc lát. Nhiễm Thanh giơ tay lên công đao, nhẹ nhàng bạch phá cánh tay ra thịt. Trận trận nói nói truyền đến, Nhiễm Thanh mày nhíu lại gấp. Hắn cũng không có đem vết thương vạch rất sâu, chỉ là đơn giản lưu lại một cái tổn thương. Trước kia Nhiễm Thanh mỗi lần bị thương về sau, ngủ say mẹ kế thân tiểu gì cũng sẽ trong bóng đêm xuất hiện, vì hắn trị thương. Nhưng đêm nay, Nhiễm Thanh ngủ một giấc được trời vừa rạng sáng nữa, đầu não thanh tỉnh đứng lên lúc, đầu tiên nhìn về phía trên cánh tay vết thương. Cái kia đạo nhàn nhạt vết thương, thậm chí còn không có kết vảy, hoàn toàn là người bình thường tốc độ khôi phục. Lần này ngủ, cũng không nhìn thấy mẫu thân trong bóng đêm đi tới vì hắn trị thương. Miệng vết thương của hắn, cũng không có nhanh chóng phục hồi như cũ. Cho nên, trước đó mỗi lần tới vì ta trị thương, quả nhiên là Lạp La khoáng quỷ thành bên trong con quỷ kia sao? Nhiễm Thanh trong bóng đêm thì thào nói nhỏ. Trong lòng của hắn, có chút bi thương. Nguyên lai tưởng rằng mẫu thân vì hắn trị thương, là tại thế sau mẫu thân phát sinh biến hóa gì, tại quan tâm hắn. Nhưng bây giờ xem ra, cái này cái nào là quan tâm a, ngay cả vì hắn trị thương bậc kia, có lẽ cũng không tính mẫu thân sau khi chết biến thành quỷ. Rất có thể chỉ là một con khoác mẫu thân túi ra, vài thập niên trước dân quốc lão quỷ. Đối với kết quả này, Nhiễm Thanh sớm có chuẩn bị tâm lý. Bây giờ nghiệm chứng chân tướng về sau, đúng như là dự đoán như vậy. Nhưng là, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được khó chịu. Mẫu thân thật qua đời, mà lại đi được vô cùng sạch sẽ. Thậm chí liền quỷ, cũng không có thay đổi. Chỉ là bị một con vài thập niên trước lão quỷ thay thế. Mẹ của hắn, sau khi chết không có trên đời này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhiễm Thanh, sau nửa đêm xi măng cửa phòng, đen nhánh âm u đêm nay bầu trời đêm mây đen nồng đậm, nhìn không thấy ánh trăng. Xi măng cửa phòng không có đèn sáng, đen như mực âm tí một mảnh. Mặc Ly cửa phòng mở ra, thiếu nữ ăn mặc đơn bạc váy ngủ đi ra, dường như muốn đi nhà xí. Nhìn thấy cổng lẻ loi trơ trọi ngồi, không nói một lời Nhiễm Thanh, Mặc Ly giật nảy mình. Ngươi làm gì không rên một tiếng ngồi ở chỗ này? Cùng cái quỷ giống nhau. Mặc Ly dương mắt nhìn Nhiễm Thanh, hiển nhiên bị hù dọa. Trong trầm tư Nhiễm Thanh ngẩng đầu, xuyên thấu qua trong phòng vẩy xuống đi ra ánh đèn, có thể thấy rõ thiếu nữ gương mặt. Đối mặt thiếu nữ lo âu và oán trách, Nhiễm Thanh thở dài, nói: "Ta sắp khai giảng." Nhiễm Thanh câu nói này, không đầu không đuôi. Mắt thấy là phải đi tìm Quỷ Vương quan tài thời khắc mấu chốt, hắn lại đột nhiên để khai giảng. Cái này không giải thích được, nghe được Mặc Ly không hiểu ra sao. Thiếu nữ chần chờ một chút, nói: "Chúng ta hẳn là có thể tại ngươi trước khi vào học, tìm tới Quỷ Vương quan tài." Mặc Ly cẩn thận tìm từ, dường như không biết lúc này nên nói cái gì cho tốt. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên chạy vào trong phòng, cầm hai cây băng côn đi ra. "Đại mùa hè, ăn chút băng tiêu giải nóng đi." Thiếu nữ lấy ra băng côn cho Nhiễm Thanh chia sẻ, sau đó cũng chuyển ghế dựa ngồi tại Nhiễm Thanh bên người. Hai người sóng vai mà ngồi, cùng nhau nhìn ra xa dưới núi công viên đường cảnh đêm. Mặc Ly nói: "Dì hoàn toàn chính xác đi, đúng không?" Mặc Ly câu nói này cũng không đầu không đuôi, đột nhiên xông ra. Nhưng nàng lại một nháy mắt liền đoán được Nhiễm Thanh cảm xúc xa suốt nguyên nhân. Nhiễm Thanh sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đã thấy thiếu nữ thở dài, miệng nhỏ liếm láp băng côn, nói: "Chuyện cho tới bây giờ, có thể làm cho ngươi thất thố để ý, trừ thi đại học thi rớt, thành tích rút lui bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có gì đi. Ngươi cho mình làm bị thương rồi. Vết thương ở đâu?" Mặc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, hoàn toàn dự phán Nhiễm Thanh tất cả hành vi. Nhiễm Thanh không lời nhìn xem nàng, vén lên tay áo, lộ ra trên cánh tay vết thương kia. Đã dùng băng vải băng gạc bọc lại vết thương, không nghiêm trọng lắm. Nhưng Mặc Ly vẫn là cẩn thận cởi ra băng vải băng gạc, xác nhận một lần. Nhìn thấy vết thương không nghiêm trọng lắm về sau, Mặc Ly lại đem băng vải cuốn tốt, nói: "Đợi khi tìm được Quỷ Vương quan tài, lại thu thập cái kia thọ thái gia, xuyên tăng đăng cát, ngươi liền có thể trở về đi học, tiếp tục làm ngươi học sinh xuất sắc." Mặc Ly nói: "Bất quá ngươi hoang phế một cái nghỉ hè thời gian, cơ bản không làm bài đọc sách. Trở về đi học, còn có thể theo kịp tiến độ sao?" Thiếu nữ đột nhiên trò chuyện lên học tập thượng truyện, quan tâm Nhiễm Thanh về sau học tập sinh hoạt. Giờ khắc này hai người, an ý buông xuống âm dương đạo thượng những cái kia ủy quyền hung hiểm đồ vật. Dù là nguy hiểm lửa xém lông mày, nhưng cũng không còn thảo luận. Mặc Ly nói: "Kỳ thật ta nghĩ tới, ngươi đi học đại học, kiểm tra cái đại học danh tiếng văn bằng, đến lúc đó chúng ta xuôi nam vớt kim lại càng dễ. Nghĩ kiểm tra đi đâu tỏa thành thị đâu? Có hay không lý tưởng đại học?" Mặc Ly nói: "Quốc nội mấy cái thành phố lớn, ta đều chạy một vòng. Ngươi muốn biết cái gì đều có thể hỏi ta, tốt nhất tìm một cái thích hợp cư ngụ, đại học cũng tốt thành thị." Chương 346, Thiếu niên du chương 346, Thiếu niên du ngày mùa hè mát lạnh trong gió đêm, thiếu niên cùng thiếu nữ sóng vai ngồi tại cũ kỹ xi măng cửa phòng, nhìn xem tàn tạ cũ kỹ thành thị cảnh đêm, trò chuyện tương lai mặc sức tưởng tượng. Bọn hắn ở chỗ đó tòa này tây nam thành nhỏ, là một cái không ngừng đi hướng đường xuống dốc công nghiệp mỏ than sân thành thị kiến trúc, khu mỏ quặng khu xưởng, mắt trần có thể thấy cũ kỹ thiếu tu sửa. Ven đường hàng cây bên đường, dưới ánh trăng vết tường, pha tạp đèn đường trụ. Tầm mắt bên trong hết thảy, tất cả đều che một tầm nhàn nhạt cho. Thời khắc cho người ta một loại vô cùng bẩn cảm giác. Đây là một tòa đặc thù niên đại, bởi vì mỏ than công nghiệp mà phát triển tuổi trẻ thành thị, tam tuyến kiến thiết cho tới bây giờ bất quá hơn 30 năm, cũng đã cho người ta một loại dần dần già đi cảm giác. Dưới ánh trăng Nhiễm Thanh, sâu kín nhìn xem cái này tàn tạ cũ kỹ công nghiệp thành nhỏ, thật lâu không có dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắn biết, thành phố này sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Dù là hắn về sau, khả năng cả một đời cũng sẽ không trở lại. Nhưng tòa này vắng vẻ cằn cỗi tây nam thành nhỏ, lại là tính mạng hắn bên trong lạnh lẽo nhất thô lệ một bôi nhan sắc. Một đêm này, hắn cùng Mặc Ly trò chuyện hồi lâu. Từ thiên nam địa bắc phong độ, trò chuyện đến Mặc Ly đi qua các thành phố lớn đặc sắc mỹ thực. Mặc Ly thậm chí mặc sức tưởng tượng, nếu là hai người có thể hùn vốn làm việc vất kim, như vậy trở Nhiễm Thanh nghỉ đông và nghỉ hè nhàn rỗi lúc, bọn họ còn có thể từ hương giang nam hạ, đi cao hùng, đi đông nam á, đi xem mạ lập cả eo biển, đi nhiệt đới nhìn quả dừa, trong biển nhìn san hô, đi bên trong nam bán đảo kỳ voi. Mặc Ly kiến thức rộng rãi, đi qua địa phương rất nhiều, nhưng là nàng chưa từng đi, lại muốn đi địa phương càng nhiều. Thế giới này quá rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, chúng ta không thừa dịp còn trẻ nhiều dạo chơi, chờ lớn tuổi muốn đi cũng đi không được. Mạc Ly cười hì hì nói, cổ nhân có thơ nói, dù mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống thiếu niên du. Người sống một đời, giàu du nghèo du đều không như thiếu niên du. Ngươi cũng nên nhiều ra ngoài đi một chút nhìn xem, không muốn tổng cục giới hạn trong sách vợ cùng cuộc thi nha. Thừa dịp còn trẻ, chúng ta có thể vừa đi vừa kiếm tiền. Ngươi có bản lĩnh, ta biết ăn nói, chúng ta hai hùn muốn kiếm tiền, tuyệt đối tài nguyên quần quận. Mạc Ly khẩu tài hoàn toàn chính xác rất tốt. Một phen bánh bẽ phát họa ra mỹ hảo tương lai, Lệnh Nhiễm Thanh cũng không khỏi được động tâm đứng dậy. Dù sao ai không muốn vui vẻ tự do vui lùa phóng túng đâu. Nếu như không phải nghèo khó, khốn khổ, ai nguyện ý mỗi ngày chôn ở sách vở bài thi bên trong, trốn ở rách rách dưới dưới trong căn phòng đi thuê chụp lấy đầu ngón tay sinh hoạt. A Nhiễm Thanh cười cười, nói, nếu như lần này Quỷ Vương quan tài có thể. Nhưng mà hắn câu nói này còn chưa nói xong, Mạc Ly liền phi 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 vội vàng đánh gậy hắn. Đại sự trước mắt, đừng nói lung tung a. Mạc Ly cực kỳ hoảng sợ, nói, ngươi chưa có xem phim ảnh TV sao? Làm đại sự trước đó, không thể nói lung tung, loạn hứa hẹn. Cái gì đánh xong một trận liền về nhà kết hôn, lần này kết thúc liền cái dạng gì? Loại lời này nói rồi rất nguy hiểm. Trong ngày thường tùy tiện Mạc Ly, lúc này lại đột nhiên mê tín lên, bắt đầu tin huyền học. Nhiễm Thanh có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng nhìn ra được, Quỷ Vương quan tài hoàn toàn chính xác đáng sợ, Lệnh luôn luôn ngây thơ hào phóng Mạc Ly đều cảm thấy áp lực. Nhiễm Thanh nói, vậy được rồi, không nói cái này, chúng ta tâm sự ngươi nói Đông Nam Á đi. Ta trước kia đều chỉ ở trong sách nhìn qua, đối bên kia không hiểu rõ lắm. Nhiễm Thanh tò mò Mạc Ly giảng thuật Nam Dương phong quang. Mạc Ly cũng mặt mày hớn hở nói lên, ta cũng không có đi qua, nhưng Hương Giang bên kia thật nhiều Nam Dương người, cũng có rất nhiều Hương Giang người chạy tới Đông Nam Á du lịch, bên kia có thể náo nhiệt. Cái gì voi a, nhân yêu biểu diễn a, còn có thể đi đáy biển lặn. Người lặn xuống đáy biển, khoảng cách gần nhìn những cái kiêm màu sắc sặc sỡ hải ngư ở bên người bơi qua bơi lại, còn có đá san hô cái gì. Nắng sớm dưới, hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, càng trò chuyện càng đầu nhập. Thẳng đến ánh nắng triệt để chiếu sáng tây nam dãy núi bên trong cằn cỗi thanh nhỏ, nắng sớm cây gai ánh sáng phá vô cùng bẩn bầu trời. Trong phòng ngủ một đêm Long Tông Thụ đều mơ mơ màng màng đứng lên đánh răng rửa mặt, cùng hai người còn tại trò chuyện. Đi ra ngoài Long Tông Thụ nhìn hai người trò chuyện lửa nóng, lắc đầu, hoàn toàn không muốn đi quấy rầy. Tính cách của hắn vốn là quái gở, ngày thường tại lớp học không nói một lời, Nhiễm Thanh thậm chí có thể nói là hắn chỉ có bạn bè. Đối với quen thuộc xa vào tại tiểu thuyết võ hiệp thế giới Long Tông Thụ mà nói, hiện thực quá nhàm chán, vẫn là trong sách thế giới muôn màu muôn vẻ. Đơn giản rửa mặt về sau, ba người mang theo ngu dại ngu ngơ Nhiễm Kiếm Phi ăn điểm tâm trở về phòng, rất nhanh lại xem TV thì xem TV, đọc tiểu thuyết đọc tiểu thuyết. Chỉ có Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh tiếp tục ngồi tại cửa ra vào, tắm nắng, tiếp tục nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện trời đất, tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến, như có nói không hết chủ đề. Trước kia hai người, không phải Nhiễm Thanh tại học tập làm bài, chính là Mạc Ly ôm TV nhìn nàng ạ niệm CD. Nhưng bây giờ đại sự trước mắt, lập tức liền muốn đi tìm Quỷ Vương quan tài, dù là tỉnh táo như Nhiễm Thanh, lúc này cũng không khỏi được cảm thấy áp lực, khó mà bình tĩnh lại học tập. Mạc Ly TV, tất bị ngu dại ngu ngơ Nhiễm Kiếm Phi cho chiếm lấy, chính không có việc gì. Hai cái đồng dạng không chuyện làm người, cứ như vậy cơ duyên xảo hợp bị ép tập hợp một chỗ, thành lẫn nhau duy nhất tiêu khiển. Giờ khắc này bọn hắn, dường như thế giới bên trong chỉ còn đối phương. Trong phòng đọc sách Long Tông Thụ, xem TV Nhiễm Kiếm Phi, ghế dựa bên cạnh nằm sấp ngủ Tiểu Miên Hoa, chân núi công viên đường tới hồi lái qua dòng xe cộ. Ngoại giới hết thảy hỗn loạn, tựa hồ cũng bị hai người bọn họ trố quẳng đi. Đến lúc ban đêm, ba người mang theo ngu dại Nhiễm Kiếm Phi, đần độn Tiểu Miên Hoa, chạy rất đi xa ăn một nhà Tông Thụ dốc sức để cử thịt bò khô nổi. Tường khang nhỏ khó, lạc hậu, nhưng người địa phương lại cùng một bụng ăn uống cực kỳ chú trọng, lại nghèo cũng không thể bạc đãi đầu lưỡi. Cho dù là nho nhỏ một tòa nguyệt chiếu thành, đều có thật nhiều phong vị bất đồng nơi đó đặc sắc mỹ thực. Nhưng đáng tiếc là, lần này làm nổi thịt bò hương vị rất bình thường, thậm chí có thể nói có chút hỏng bét. Hứng thú bừng bừng mà đi một đoàn người, cuối cùng yên yên trở về. Lần sau đi Đức ổ bên kia có bò nhà thịt khô sống là ta ăn qua, thật sự không tệ. Nhà này là ta nghe trong tộc một cái đường ca nói ăn ngon, hôm nay là lần đầu tiên tới, không nghĩ được khó như vậy ăn. Trên đường trở về, Long Tông Thụ có chút lung tung nói, kỳ thật dưới đệ nhất đũa thời điểm, hắn liền hối hận. Ba người đều nhất trí cảm thấy khó ăn, nhưng tiền đều giao, đồ ăn đều lên, cũng chỉ có thể tuân theo đến đều đến, chấp và ứng phó một trận. Nhiễm Thanh lại cười cười, nói, dù sao trở về không cần làm đề, chúng ta tản bộ đi xa một chút, ta biết kiến thiết đường bên kia có ra đồ nướng hương vị rất không tệ, đêm nay ta mời khách. Nghèo khó keo kiệt Nhiễm Thanh, đêm nay cũng hào phóng lên. Nếu thịt bò không ăn được, vậy liền mời mọi người lại ăn một trận ăn khuya bổ sung. Đại khái hậu thiên, hắn liền muốn đi tìm Quỷ Vương quan tài. Một chuyến này, đi còn không biết có thể hay không trở về. Hắn không hy vọng chờ lần tiếp theo. Đêm nay liền muốn cùng mọi người cùng nhau ăn được. Chương 347, đầy đủ chương 347, đầy đủ đi tìm Quỷ Vương quan tài cuối cùng mấy ngày thời gian, Nhiễm Thanh trôi qua phi thường nhàn nhã. Hắn hoàn toàn thả không đại não, không đi làm đề, không đi xem sách, liền mỗi ngày kiên trì học thuộc từ đơn, lương thơ cổ cũng hoàn toàn buông xuống. Thậm chí tại Mạc Ly dọn dẹp dưới, hắn bị Mạc Ly kéo lấy đi ngoại ô sân chơi, hai người vui vẻ này chơi một ngày. Cắt, bánh xe Ferris, đu quay ngựa, thuyền hải tặc, tiểu xe cáp treo. Nguyệt chiếu thành rất nhỏ, nơi này sân chơi cũng đồng dạng vi hình, không hề có loại lớn kích thích chơi trò chơi hạng mục. Nhưng đối với từ nhỏ đến lớn mà nói, lần thứ nhất bước vào loại địa phương này Nhiễm Thanh, hắn lại cảm thấy khắp nơi đều rất mới lạ, cho dù là kia phi thường nhỏ tuổi không thú vị đu quay ngựa, với hắn mà nói đều là một cái thú vị hoàn toàn mới thể nghiệm. Đi dạo xong sân chơi, ăn băng phấn, hai người lại dùng tiền thuê một chiếc con vịt thuyền nhỏ, phiêu đãng tại Hà Thành vườn hoa trong hồ. Buổi chiều trên hồ hóng gió phất qua Nhiệm Thanh khuôn mặt, dường như một đôi ôn nhu tay, lệnh Nhiệm Thanh có chút say mê. Lần trước dường như vậy vô ưu vô lự, không có áp lực chút nào vui bừa, hắn đều quên là lúc nào. Tự mẫu thân sau khi qua đời, áp lực vô hình liền dường như núi lớn đặt ở trên người hắn. Khắc khổ, học tập, thi đại học, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, học đồng, các mặt áp lực thời thời khắc khắc đặt ở trên vai của hắn. Hắn đều đã quen thuộc loại kia âm u ngạt thở, nhìn không thấy mặt trời sinh sống. Rõ ràng là cùng thường ngày không có gì khác biệt, ngày mùa hè buổi chiều, thổi không có gì khác biệt thanh phong. Có thể giờ khắc này Nhiễm Thanh lại lần thứ nhất phát hiện thế giới là như thế sáng tỏ. Tựa như hắn quá khứ nhân sinh, tất cả đều che một tầng âm u màu xám. Đến lúc ăn cơm tối, Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh trở lại công viên đường, cùng ở nhà trông coi ngu dại Nhiễm Kiếm Phi tông thụ gặp mặt. Ba người lại mang theo ngu dại Nhiễm Kiếm Phi, ngây ngốc Tiểu Miên Hoa, cùng nhau đi ra ngoài đi ăn tiệc. Một trận này thịt bò khô nổi, cuối cùng ăn ngon. Ba người uống vào ướp lạnh địa, ăn mỹ vị thịt bò, vui vẻ chơi đùa. Ngay cả bình thường đần độn Nhiễm Kiếm Phi, nhìn thấy ba người vui cười bộ dáng, tấm kia không xem TV lúc liền ngây ngốc mặt, dường như cũng nhận lây nhiễm, lộ ra vui vẻ cười ngây ngô khuôn mặt tươi cười. Mà cái này cười ngây ngô biểu lộ, để hắn vốn là đần độn gương mặt, càng lộ ra buồn cười. Nhiễm Thanh ba người nhìn thấy, tất cả đều nhịn không được cười. Bọn hắn một trận này cơm tối, ăn hồi lâu, bụng ăn no lại đói, đói lại thêm, vừa đi vừa về thêm ba lần thịt bò, cuối cùng đến lao bản đóng cửa tiệm trước rời đi. Đi tìm Quỷ Vương quan tài chuyện, ba người sớm đã đạt thành chung nhận thức. Tông thụ lưu lại chờ đợi, Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh đồng hành. Mặc dù tông thụ không quá tình nguyện, nhưng Nhiễm Thanh trước đó nói những lời kia, hoàn toàn chính xác đem hắn quên đủ. Lại thêm mẫu thân hắn cũng không đồng ý hắn đi tìm Quỷ Vương quan tài. Có lẽ mẫu thân của tông thụ rõ ràng tẩu âm nhân bản sự, biết đi theo Nhiễm Thanh bên người bắt quỷ, có tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị tại, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên trước đó tông thụ năn nỉ muốn tới giúp Nhiệm Thanh bận điệu lúc, mẫu thân hắn phi thường dứt khoát đồng ý, nhưng lúc này đây, tông thụ muốn đi tìm Quỷ Vương quan tài, lại bị mẫu thân liên tiếp đánh mấy cái điện thoại tới cự tuyệt, thuyết phục. Lại thêm bây giờ còn có cái ngu dại Nhiễm Kiếm Phi cần lưu người chiếu cố, tông thụ cũng chỉ có thể hề bại từ bỏ đồng hành. Người thiếu niên luôn luôn đối với sinh tử thấy rất nhạt, đối tình nghĩa thấy rất nặng. Nhưng người thiếu niên phụ mẫu lại muốn giúp bọn hắn thấy xa một chút. Đơn giản thu thập xong trong nhà hết thảy, Nhiễm Thanh đem sổ tiết kiệm, mật mã bày ở trong giường, đối tông thụ bàn giao vài câu hậu sự. Vạn nhất hắn về không được loại hình, nhưng hắn có thể lưu di sản kỳ thật cũng không nhiều. Mặc Ly di sản ngược lại là rất khả quan. Nàng lấy ra sổ tiết kiệm bên trên, lít nha lít nhít số lượng thấy Nhiệm Thanh cùng Long Tông thụ mí mắt chực nhảy. Chắc không được cái này tiểu phú bà muốn ăn cái gì mua cái gì, ngoại quốc cả niệm CD đều tùy tiện mua, đây là thật có tiền a, so một đống người trưởng thành đều có tiền. Nếu là ta về không được lời nói, số tiền này cũng tất cả đều tặng cho ngươi, Mặc Ly cười hì hì nói, cũng không hưởng công chúng ta bạn bè một trận. Mặc dù hoạt bát làm người khác ưa thích, có thể cô hồn dã quỷ bốn phía phiêu lưu Mặc Ly, cũng cùng Nhiệm Thanh là giống nhau tình cảnh. Cơ hồ trên đời này đưa mắt không quen. Hai người đơn giản bàn giao hậu sự, liền chuẩn bị xuất phát. Nhiễm Thanh đã uống xong trong bầu chi rượu, cuối cùng cái này một bầu rượu, đối với hắn hồn lực tiến hành khổng lồ tăng lên. Thừa một bầu rượu uống xong, hắn tại âm trong đàn hồn hương liền đã tăng tới 35 trụ. Bây giờ uống xong cuối cùng này một bình lệ quỷ ngâm rượu, Nhiễm Thanh âm trong đàn tiêu đốt hồn hương mãnh liệt gia tăng, thình lình tăng tới 50 nén hương. Một tháng thời gian, từ mới nhập môn, liền tăng tới 50 trụ hồn hương. Phải biết Thẩm Nhị nương nương vào Nam gia bắt nhiều năm, cũng mới 70 trụ hồn hương a, mặc dù so với Lục Thẩm vẫn như cũ kém xa, nhưng lúc này Nhiễm Thanh bao nhiêu cũng coi như được là một cái lợi hại tẩu âm nhân. Hắn đem trong bầu chi quỷ vớt đi ra, trực tiếp ném vào nhà chính nơi hẻo lánh bạc lớn bên trong. Trong bạc quần quần mặt chết bên trong, rất nhanh thêm một cái. Trên dưới núp ních mặt chết, dường như đun sôi nổi lớn, chen chúc không ngớt. Mạc Ly khẩn trương đứng ở ngoài cửa, lót chân dường như thấy rõ trong bạc cảnh tượng, hỏi: "Đầy đủ sao?" Trong bạc luyện quỷ chi thuật một khi hoàn thành, liền đem chỉ hướng tìm kiếm Quỷ Vương quan tài con đường. Mà Nhiễm Thanh đợi đến nửa đêm sau 12 giờ, mới đưa cuối cùng một con quỷ đầu nhập bạc lớn. Nửa đêm 12 điểm, hồng môn mở ra, quỷ môn phía sau những cổ la đó ác quỷ đều đem tràn vào nhân gian, nguy hiểm khủng bố. Có thể đây đối với Nhiễm Thanh đến nói, lại là cơ hội tuyệt hảo. Ác quỷ nhóm tràn vào nhân gian, liền mang ý nghĩa ô giang quỷ giới bên trong trống rỗng. Nhìn xem trong bạc núp ních không nghỉ những cái kia mặt chết, nghe cạnh cửa thiếu nữ lo lắng khẩn trương âm thanh. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây. Giờ khắc này hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên địa quân thân sư bài vị, ở trước mặt hắn trên tường yên tinh treo. Tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị, bị hắn ôm vào trong ngực. Vài giây sau, Nhiễm Thanh mới từ túi vải bừng bên trong móc ra một cái lục lạc nhỏ, cười cười, nói, đầy đủ. Hắn nhẹ nhàng lay động cản thi chuông, thanh thúy tiếng chuông bên trong, phía sau dựa vào tường đứng thẳng hai cái áo tơi người giấy đột nhiên tiến lên. Đây là Nhiễm Thanh nhờ lão Dương bị sớm chuẩn bị tốt. Nhưng lúc này đây, áo tơi người giấy nhóm cũng chưa đi hướng Nhiễm Thanh, mà là không rên một tiếng đi đến Mạc Ly trước người. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Mạc Ly sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Hai cái áo tơi người giấy cũng đã đột nhiên đem nhà chính cửa lớn đóng lại, cũng trong nháy mắt khóa trái. Cùng một thời gian, trong bạc nhúc nhích những cái kia mặt chết đột nhiên một phát ra sóng biển gào thét hưng phấn kêu to. Những này điên cuồng nhúc nhích mặt chết, rốt cuộc sông phá kia chiếc bãi lớn, giống áp đặt sôi mì nước, liên tục không ngừng hướng phía bạc trào ra ngoài tới. Một cái mắt, bọn nó liền bao phủ gần trong gang tấc Nhiễm Thanh, cười the thé lấy bỏ đẩy Nhiễm Thanh toàn thân. Nhiễm Thanh thân hình, mắt trần có thể thấy trở nên trong suốt. Mà khóa trái ngoài cửa lớn, truyền đến Mạc Ly lo lắng tiếng kêu to. Nhiễm Thanh. Một giây sau, tấm ván gỗ cửa lớn ầm vang rung động, giống như là bị một đầu cuồng bạo mãnh hổ đục vào. Môn tiêu bên ngoài thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong, vậy mà bộc phát ra kinh khủng cự lực. Cái kia đang sợ rung động, tựa như liền sàn nhà đều đang run rẩy. Hai con đặc chế áo tơi người giấy gắt gao đặt ở trên ván cửa, có thể cái này rắn chắc cánh cửa, khóa trái khóa trừ, cộng thêm gắt gao đặt ở trên ván cửa hai cái áo tơi người giấy. Mẹn mẹn chỉ trèo chống 3 giây. 3 giây qua đi, cửa lớn ầm vang nổ tung, tấm ván gỗ môn giống phá bao tải giống nhau đục bay, nương theo lấy bay lên mảnh gỗ vụn. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lo lắng bảo, vội vàng hướng Nhiệm Thanh hô to. Có thể đã bị mặt chết bao phủ Nhiệm Thanh, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú nàng, nhìn xem kia cưỡng ép vênh mở chỉnh phiến đại môn, cự lực kinh khủng đến mức không giống nhân loại thiếu nữ. Phất phất tay. Thiếu niên thiếu nữ trước khi chia tay bốn mắt nhìn nhau, cái này quá khứ trong hai ngày không có gì giấu nhau hai người, giờ phút này rốt cuộc phân biệt. Nhiệm Thanh lưu lại, chỉ có một câu mỉm cười, đơn giản nói đừng. Gặp lại, Mạc Ly. Lại tựa như vĩnh biệt. Chương 348, ta chính là tỷ tỷ chương 348, ta chính là tỷ tỷ cuối cùng này đoạn đường, hắn muốn là chuẩn bị một mình đi đi. Cũng chỉ có thể một người đi đi. Nương theo lấy mặt chết ở trên người nhúc đích, hai mắt tầm mắt bên trong thiếu nữ lo lắng thân ảnh đi xa, Nhiệm Thanh trước mắt thế giới bắt đầu mơ hồ. Loại kia thời không điên đảo, đầu não u ám, thân thể tựa như tại trong bóng tối vô tận điên cuồng hạ xuống cảm giác, lại một lần nữa hiện hiện. Nhưng lần này, hắn hạ xuống được cực nhanh, đã sâu. Dường như hạ xuống đến trước kia chưa hề đi qua địa phương. Trong bóng tối, bên hai hiện hiện rất nhiều sắc nhọn quỷ dị tê minh, quanh quần quái dị âm trầm chu lên, giống như là từ từng con khủng bố tà ma quái vật trong xảo huyễn xuyên qua. Làm Nhiệm Thanh lại một lần nữa làm đến nơi đến trốn, đứng vững gót chân một khắc này, hắn giật mình, túi đầu nhìn thấy bên chân đứng Tiểu Miên Hoa. Khoát chó ra, ốm yếu lại cậu, chính thân mật dùng đầu cọ lấy chân của hắn, giống như là tại vui vẻ khoe khoang, không nghĩ tôi à. Ta cùng lên đến. Nhiệm Thanh vốn là liền Tiểu Miên Hoa cũng không có ý định mang. Mặc dù Tiểu Miên Hoa làm cây đồng, là hắn trọng yếu bảng chỉ đường. Nhưng cuối cùng này đoạn đường quá hung hiểm, Nhiệm Thanh cuối cùng vẫn là quyết định một mình đi tới. Dù sao chính mình không ràng buộc, cho dù chết tại Ô Giang bị giới cũng không có gì tổn thất. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, ngày bình thường đần độn Tiểu Miên Hoa, lúc này lại như thế tinh, sớm dự phán hắn hành động, cũng theo sau. Nhiệm Thanh lực chú ý đều thả trên người Mạc Ly, đến mức quên đi phòng bị cái này ngốc cô nương. Bây giờ đứng ở trong bóng tối, nhìn xem Tiểu Miên Hoa đắc ý ánh mắt, Nhiệm Thanh bất đắc dĩ cười khổ, ngươi cùng đi theo làm cái gì? Mà lại cái này ngốc đông, thế mà có thể sớm dự phán đến hắn muốn một người đi. Liên cổ linh tinh quái Mạc Ly đều bị Nhiệm Thanh hai ngày này tê liệt chiến thuật cho ổn định, không ngờ tới Nhiệm Thanh sẽ tại một khắc cuối cùng đem nàng hất ra. Tiểu Miên Hoa cái này nha đầu chết tiệt kia, so bình thường biểu hiện được muốn thông minh a. Đối mặt Nhiệm Thanh hỏi thăm, Tiểu Miên Hoa dương dương đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi, kiêu ngạo nói, ta chính là tỷ tỷ của ngươi đâu. Lục Thẩm đi, ta phải chiếu cố thật tốt tốt ngươi mới được, mới sẽ không để ngươi một người đi mạo hiểm. Mặc dù là cái chưa trưởng thành hài đồng tính tình, ngày bình thường cũng ngơ ngác ngốc ngốc, nhưng Tiểu Miên Hoa tuổi tác hoàn toàn chính xác so Mạc Ly cùng Nhiệm Thanh đều đại. Dựa theo tuổi tác đối phận để tính, Nhiệm Thanh cùng Mạc Ly cũng phải gọi một tiếng Miên Hoa tỷ. Hắc ám Ô Giang quỷ giới chỗ sâu, âm phong trận trận, tử khí âm lãnh. Đây đối với người sống mà nói, là có thể so với lẫm đông hàn phong rét căm căm. Người sống đợi tại cái này âm trầm tử khí bên trong, trên người huyết khí lại không ngừng hao tổn, trễ rời đi, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng làm tàu âm nhân Nhiệm Thanh, đi lại tại cái này âm u tử khí nồng đậm âm gian, lại như cá gặp nước, không có chút nào khó chịu. Hắn nhìn xem bốn phía âm u thổ địa, hoang vu rừng cây, yếu ớt nói, xem ra chúng ta là trực tiếp đi vào ô trại khe núi đằng sau. Bình thường đến nói, xuyên qua U Minh đều là trước tiến vào Ô Giang quỷ giới bên ngoài, sau đó lại dựa vào hai chân đi bộ xuyên qua quỷ môn, đi vào quỷ môn sau ô trại khe núi mới có thể đến Ô Giang quỷ giới chỗ sâu. Nhưng lúc này đây, Nhiệm Thanh lại trực tiếp xuyên qua ô trại khe núi, rơi xuống đất liền đứng ở âm trầm hắc ám Ô Giang quỷ giới chỗ sâu. Kia trong bạc tuân ra mặt chết, rất có thể đem hắn đưa đến một cái chưa hề đến qua u ám chỗ sâu. Trong bóng tối, từng trương núc ních mặt chết hưng phấn kêu gào ngọ ngoại, liên tục không ngừng hướng về phía trước núc ních mà đi, giống như là một bãi lưu động to lớn thạch rau câu. Nhiệm Thanh đứng ở cái này bãi núc ních mặt chết bên trong, không dám có chút ngừng, bước nhanh đi theo. Thường ngày những này mặt chết chịu hắn ngự sự, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, dưới chân. Nhưng trong bạc luyện quỷ chi thuật sau khi hoàn thành, những này mặt chết liền thoát ly Nhiệm Thanh khống chế. Bọn chúng chỉ là hưng phấn chu lên, tự chủ hướng phía hắc ám Ô Giang quỷ giới chỗ sâu núc ních mà đi, đi tìm quỷ vương quan tài. Nhiệm Thanh nếu như trễ đuổi theo, sẽ rất nhanh bị những này mặt chết bỏ xuống. Cũng may những này mặt chết mặc dù hưng phấn nóng nảy uổng, có thể bọn chúng núc ních tốc độ lại không nhanh. Nhiệm Thanh đi lại tốc độ, tựa như trong bóng đêm tản bộ. Từng cây dây đỏ tiểu nhân từ hắn túi vải buồn bên trong leo ra, sinh động nhảy lên tại dưới chân hắn, ngọ ngoại rót thành một đầu lưu động thảm đỏ. Đi vào Ô Giang quỷ giới, những này dây đỏ tiểu nhân cũng tươi sống lên. Nhưng dây đỏ tiểu nhân vẫn chưa thoát ly Nhiệm Thanh khống chế, bọn nó vẫn như cũ vẩn quanh tại Nhiệm Thanh bên người. Tiểu Miên Hoa nhắm mắt theo đôi đi theo một bên, tò mò đánh giá hắc ám bên trong hoàng vu thổ địa. Cái này Ô Giang quỷ giới chỗ sâu, chợt nhìn cùng nhân gian tưởng kha không có gì khác biệt. Gồ ghề nhấp nhô vùng núi, thỉnh thoảng xuất hiện rậm rạp âm trầm rừng cây, còn có vùng núi, trong rừng cây ngẫu nhiên có thể thấy được trong núi tiểu đạo. Nếu như không phải âm phong trận trận, cùng nhau đi tới đều không có gặp được bất luận cái gì tà ma hai người, đều nhanh hoài nghi nơi này đến cùng phải hay không âm gian. Tiểu Miên Hoa có chút cảnh giác bất an nói, Nhiệm Thanh, chúng ta thật đi đúng rồi. Làm sao một con quỷ đều không nhìn thấy? Tiểu Miên Hoa chỉ, là trong bóng tối âm trạch. Ô Giang quỷ giới chỗ sâu, tồn tại những người kia gian lệ quỷ âm trạch. Thường ngày Nhiệm Thanh mỗi lần đi vào Ô Giang quỷ giới chỗ sâu, cũng sẽ ở hắc ám bên trong thỉnh thoảng gặp được một chút quỷ dị đồ vật, trạch viện, những cái kia là bọn lệ quỷ tại âm gian âm trạch. Nhưng lúc này đây Nhiễm Thanh cùng Tiểu Miên Hoa cùng nhau đi tới, tầm mắt nhìn thấy chỉ có một mảnh hoang vu cằn cỗi, không có bất luận cái gì quái dị đồ vật cùng trạch viện, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lệ quỷ tà ma dạo chơi. Mảnh này trong bóng tối vùng núi, tựa như một mảnh không người cấm khu, không nhìn thấy cùng lệ quỷ có liên quan vết tích. Thậm chí liền trong truyền thuyết dạo chơi tại Ô Giang quỷ giới chỗ sâu những cái kia tà chủ, cũng không thấy bóng dáng. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn trước mắt cái này cùng nhân gian cơ hồ giống nhau như lúc hắc ám sơn lâm, hồi tưởng đến rơi xuống lúc mơ hồ nghe được những cái kia động tĩnh. Hắn chậm rãi nói, chúng ta khả năng đã thẳng tới cổ La quỷ quốc di chỉ. Đi vào ô trại khe núi về sau, trước hết nhất xuyên qua không hề nghi ngờ là đám kia lệ quỷ âm trạch trải rộng khu vực. Khu vực kia âm trạch trải rộng, chợt có tà chủ dạo chơi, nhưng lại rất ít. Dựa theo Vu Quỷ Thần Thuật thượng ghi chép, Ô Giang quỷ giới bên trong dạo chơi tà chủ mênh mông nhiều vô số kể, vô số kể. Mông mọi thời đại tường kha thổ dân nhóm, mỗi cái bộ tộc, thôn xóm đều thờ phụng riêng phần mình tà chủ, đám kia tà chủ số lượng nhiều đến kinh người. Mà nhóm này tà chủ, dạo chơi tại Ô Giang quỷ giới cái nào đó đặc biệt khu vực. Dựa theo Nhiệm Thanh suy đoán, kia là tại cổ La quỷ quốc di chỉ, cùng lệ quỷ âm trạch trung gian. Vượt qua tà chủ nhóm dạo chơi khu vực, mới xem như chân chính đi vào Ô Giang quỷ giới trung tâm, tới gần cổ La quỷ quốc di tích. Cái này truyền thuyết bên trong từ ác quỷ thống trị cổ lão vương quốc, tại vài ngàn năm trước thần bí diệt vong, hư hư thực thực từ nhân gian rơi vào Ô Giang quỷ giới. Cũng có suy đoán, toàn bộ Ô Giang quỷ giới xuất hiện đều là bởi vì cổ La quỷ quốc rơi xuống mà đưa đến. Tẩu âm nhân trong vạc luyện quỷ thuật cũng hoàn toàn chính xác lợi hại. Trực tiếp mang theo Nhiễm Thanh nhanh chóng thông qua cực kỳ nguy hiểm phiền phức phía trước hai cái khu vực, đem hắn đưa đến cổ La quỷ quốc cửa chính. Nhiễm Thanh trong lòng vừa hiện hiện ý nghĩ như vậy, phía trước hắc ám bên trong liền đột nhiên hiện hiện hai cây thô to của đá, một trái một phải bảo vệ ở trong núi trên đường. Chương 349, nàng một mực tại chương 349, nàng một mực tại thô giáp to lớn hai cây của đá, vô thanh vô tức sừng sững tại phía trước trong núi trên đường. Kia hai cây trên trụ đá, điêu khắc cực kỳ xấu xí, đường cong thô lệ quái dị phù điêu. Liếc mắt một cái mông muội thời đại thổ dân bộ lạc phong cách. Nhìn thấy cái này hai cây của đá, Tiểu Miên Hoa đột nhiên rụt cổ một cái. Mặc dù nhìn thấu Nhiễm Thanh trong lòng tính toán, thành công cùng lên đến thời điểm, rất là kiêu ngạo đắc ý, còn khoe khoang là Nhiễm Thanh tỷ tỷ, muốn chiếu cố Nhiễm Thanh. Nhưng hôm nay thật nhìn thấy cổ La quỷ quốc di tích, cái này sợ chết sợ quỷ nhát gan nữ hải, vẫn là đột nhiên kẹp lấy cái đuôi. Nhiễm Thanh đều có chút không nói gì. Nếu sợ chết, làm gì còn muốn tới cậy mạnh a, nhưng cuối cùng, hắn chỉ là thở dài, đưa tay sờ sờ Tiểu Miên Hoa đầu, trấn an nói, không cần khẩn trương, nơi này không có nguy hiểm. Phía trước hai cây cột đá âm trầm quỷ dị, phía trên phủ điêu hoang đường thô lệ bên trong mang theo một loại làm người trong lòng phát lạnh quỷ dị khí tức. Nhưng tại những này xấu xí hung lệ phủ điêu bên trong, lại có hai nơi cực kỳ bắt mắt to lớn trống chỗ, giống như là nguyên bản điêu khắc ở đây đổ vật rời đi. Hẳn là đi nhân gian. Nhiễm Thanh thì thào nói nhỏ, nhưng không có buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Cái này hai cây trên trụ đá, vốn nên một trái một phải chiếm cứ hai con hung lệ ác quỷ, trấn thủ thông hướng quỷ quốc cửa lớn con đường. Nhưng có lẽ là bởi vì gần nhất hồng môn mở ra nguyên nhân, cái này hai con hung lệ ác quỷ rời đi. Đến mức trên trụ đá thiếu thốn trọng yếu bộ phận, Nhiễm Thanh thông suốt xuyên qua hai cây cột đá bảo vệ con đường. Đi qua hai cây cột đá lúc, kia trên trụ đá phủ điêu đồ án nhóm dây rủ ngọ ngoại, dường như muốn nhảy ra cột đá nhào về phía Nhiễm Thanh. Có thể bọn chúng cũng không phải là chính chủ, Nhiễm Thanh đi qua lúc, vẹn vẹn chỉ là bởi hai thanh tàn hương ra ngoài, trên trụ đá phủ điêu nhóm liền cứng đờ. Cái này hai cây cột đá là một cái điểm tốt. Hồng môn rộng mở về sau, cổ La quỷ quốc những này ác quỷ thật tràn vào nhân gian. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ cũng tạm hoãn một chút. Bọn hắn trong bóng đêm tiếp tục tiến lên một đoạn lộ trình, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước trong khe núi, có một mảnh dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được kiến trúc cổ xưa nhóm, giống như là từng tòa cung điện. Chờ chút, ánh trăng? Ô Giang quỷ giới ở đâu ra ánh trăng? Nhiễm Thanh giật mình trong lòng, vội vàng ngẩng đầu. Mới phát hiện phía trước khe núi trong bầu trời đêm, nổi lơ lửng một viên to lớn trắng bệnh ánh mắt. Kia trắng bệnh ánh mắt bên trong, cơ hồ không có con ngươi màu đen, nhưng ánh mắt phía sau kéo lấy rất nhiều thô to nhúc nhích mạch máu. Tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, chính là viên này quỷ dị con mắt. Nó tại hắc ám trong bầu trời đêm nhúc nhích, như có sinh mệnh giống nhau bồi hồi, tới lui tuần tra. Làm to lớn ánh mắt hình như có cảm giác, lay động xúc tu mạch máu nhìn về phía bên này lúc, Nhiễm Thanh đã kéo lấy Tiểu Miên Hoa nhảy vào ven đường trong rừng cây, trốn ở rậm rạp tán cây phía dưới. Đám kia nhúc nhích mặt chết, cái này lúc lại cũng đi theo Nhiễm Thanh bước chân, đồng dạng trốn ở dưới cây. Xuyên qua kia hai cây cột đá về sau, những này mặt chết liền yên tĩnh trở lại. Bọn chúng không còn nóng nảy cuồng, mà là cảnh giác bất an không ngừng nhìn chăm chú bốn phía, nhưng bởi vì bọn chúng gương mặt chuyển động tốc độ quá nhanh, cũng quá mức lộn xộn. Ngược lại là làm chúng nó nhúc nhích giống như thủy triều chập trùng không ngớt, nhìn xem càng thêm giống như là đun sôi mì nước. Tiểu Miên Hoa bất an co quắp tại Nhiễm Thanh bên trần, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phương xa kia khe núi bên trong như ẩn như hiện khu kiến trúc, cùng trên bầu trời trôi nổi to lớn ánh mắt. Tiểu Miên Hoa lẩm bẩm nói, còn có quỷ không có đi nhân gian. Nhưng viên kia to lớn ánh mắt, thấy thế nào cũng không giống là ác quỷ, xem ra càng giống là một loại nào đó tà ma mạnh mẽ tà chủ. Nhiễm Thanh thấp giọng nói, coi như hồng môn mở rộng, cũng không có khả năng tất cả quỷ đều tràn vào nhân gian. Ngấp nghé quỷ vương quan tài, cũng không chỉ người sống. Ô Giang quỷ giới những cái kia tà chủ, dường như càng thêm khát vọng quỷ vương quan tài. Nhân gian tà đạo huyền tu nhóm, phần lớn hướng về phía hư vô mà mịt, tính chân thực còn đợi còn thiếu trường sinh thuốc đến tìm quỷ vương quan tài. Nhưng cùng tại Ô Giang quỷ giới tà chủ nhóm, lại tựa hồ như tại quỷ vương quan tài bên trong có một loại nào đó bài vị. Nhiễm Thanh mở âm đàn, trở thành tẩu âm nhân thời điểm, Na Hí sau mặt nạ mặt đám kia tà chủ bên trong mạnh nhất mấy vị, tự mình đến thấy hắn, cùng hắn đạt thành một cái không bắt buộc hoàn thành hiệp nghị. Nếu như tương lai Nhiễm Thanh mở ra quỷ vương quan tài, mời Nhiễm Thanh thuận tay hủy đi bên trong một cái bài vị. Mà trước đó không lâu, Nhiễm Thanh còn gặp được Quỷ Nhãn Dương Thần, Quỷ Nhãn Dương Thần cũng mời hắn hỗ trợ hủy đi quỷ vương quan tài bên trong bài vị. Đây là có thể tìm tới Nhiễm Thanh bản điều kiện hai loại tà chủ, càng nhiều tà chủ, còn không biết có bao nhiêu ngấp nghé quỷ vương quan tài đâu. Cổ La quốc các quỷ nhóm không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, khẳng định phải lưu ác quỷ thủ hộ quỷ vương quan tài, mới có thể để cho cái này miệng quỷ dị quan tài tồn tục mấy ngàn năm đều không có bị người thành công mở ra. Nhiễm Thanh trốn ở âm u trong rừng cây, ngửa đầu nhìn chăm chú trên bầu trời to lớn ánh mắt, ý đồ tìm ra viên này con mắt liếc nhìn khe hở. Có thể kia con mắt lại tựa như để mắt tới bên này bình thường, trắng bệnh ánh mắt chuyển qua tới về sau, liền một mực mặt hướng cái phương hướng này, không còn rời đi. Âm lanh trắng bệnh tĩnh mịch lanh quang, cũng chiếu xuống Nhiễm Thanh ở chỗ đó mảnh rừng núi này, đem hoang vu đường núi, rừng cây phía trên biển cây chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Tiểu Miên Hoa run giọng nói, nó sẽ không là nhìn thấy chúng ta đi. Một thiếu nữ thanh âm sâu kín, đột nhiên ở một bên vang lên. Nếu là nhìn thấy các ngươi, liền sẽ không chỉ tung bay ở nơi đó bất động. Xảy ra bất ngờ thiếu nữ âm thanh, nghe được Nhiễm Thanh cùng Tiểu Miên Hoa sợ hãi kinh hãi. Hai người đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một tấm trắng bệnh, đờ đẫn mặt chết, sâu kín ghé vào Nhiễm Thanh trên lưng. Nàng ăn mặc nguyệt chiếu thành phố Tam Trung đồng phục, ánh mắt lỗ thủng, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là một con quỷ. Tiểu Miên Hoa dọa đến tại chỗ sù lông. Lý Hồng Diệp. Cái này ghé vào Nhiễm Thanh trên lưng quỷ, rõ ràng chính là Lý Hồng Diệp. Có thể Lý Hồng Diệp không phải bị cha mẹ của nàng huyết thi cho vây khốn không thể rời đi sao? Làm sao lại xuất hiện tại Nhiễm Thanh trên lưng a? Nhiễm Thanh giật mình trong lòng, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem trương này ghé vào trên lưng mình, cơ hồ cùng hắn mặt gần trong gang tấc người chết gương mặt. Vẫn như cũng là tấm kia thê thảm đờ đẫn tử vong khuôn mặt, không phục sinh trước hoạt bát tươi đẹp. Ngay cả âm thanh đều lộ ra suy yếu mỏi mệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhưng nàng hoàn toàn chính xác ghé vào Nhiễm Thanh trên lưng, đồng thời đột ngột xuất hiện. Nhiễm Thanh khó có thể tin nhìn chằm chằm trương này gần trong gang tấc mặt chết, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mà Lý Hồng Diệp khuôn mặt đã hư nhược nhúc nhích bầm đen bờ môi, gian nan lại mỏi mệt phát ra âm thanh. Giả dạng làm quỷ, có thể giấu giếm được kia con mắt, nhưng cẩn thận. Nàng dường như còn có lời muốn nói, có thể nàng còn chưa nói xong, Nhiễm Thanh bên tai lại mơ hồ truyền đến hai tiếng oán độc phẫn nộ, huyết thi kêu rên. Một giây sau, Lý Hồng Diệp khuôn mặt, thân thể lại bị một cỗ vô hình cự lực cưỡng ép từ trên lưng hắn kéo xuống, biến mất trong không khí. Một khắc cuối cùng, Nhiễm Thanh nghe được là Lý Hồng Diệp lo lắng tiếng hò hét. Nhanh. Sau đó là huyết thi oán độc gào thét, cùng cấp tốc nhạt đi thiếu nữ kêu rên. Nàng giống như là không nghe lời hài đồng, bị phụ mẫu kéo về ra về sau, gặp gỡ một loại nào đó đáng sợ trách phạt. Âm u trong rừng cây, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Tiểu Miên Hoa cùng Nhiễm Thanh. Hai người đối mặt một lúc sau, Tiểu Miên Hoa lẩm bẩm nói, cho nên nàng một mực ghé vào nàng trên lưng, trước đó mới có thể gọi điện thoại cho ngươi nhắc nhở. Nhưng nàng làm sao làm được a? Ghé vào trên lưng ngươi, còn không bị ngươi phát hiện, khẳng định cần vật gì đó làm linh ngôi. Ngươi lại không mang lấy nàng cái gì di vật, nàng làm sao làm được? Tiểu Miên Hoa mở mịt không hiểu. Chương 350, âm thọ chương 350, âm thọ có chút âm tí tà dị quỷ, hoàn toàn chính xác có thể ghé vào người sống trên thân tránh thật lâu, chậm rãi sát hại tra tấn người sống. Nhưng Nhiễm Thanh làm tàu âm nhân, thật có một con quỷ ghé vào trên lưng hắn lời nói, một hai phút có lẽ không cảm giác được, có thể thời gian dài nhất định có thể ý thức đến không đúng. Lý Hồng Diệp thật muốn tránh ở trên người hắn, chỉ có một khả năng, đó chính là Nhiễm Thanh trên thân mang theo một loại nào đó đối Lý Hồng Diệp phi thường trọng yếu chấp niệm di vật, mới có thể gánh chịu nàng linh môi, đồng thời không bị Nhiễm Thanh phát hiện. Nhưng là, Nhiễm Thanh có thể khẳng định, trên người mình không có mang theo Lý Hồng Diệp bất luận cái gì di vật. Nếu mày nhìn xem hắc ám trên bầu trời viên kia to lớn ánh mắt, Nhiễm Thanh một bên suy nghĩ, một bên đưa tay tại túi vải bùa bên trong tìm đòi. Hắn cầm ra tàn hương, dùng đầu âm nhân tàn hương hướng Tiểu Miên Hoa, còn có trên mặt mình bôi. Lý Hồng Diệp nói chỉ cần ngụy trang thành quỷ, liền sẽ không bị viên kia ánh mắt để mắt tới. Vừa lúc tẩu âm nhân vu quỷ thần thuật bên trong có cùng loại thuật, khô cằn tàn hương bôi ở trên mặt mang đến một cố lạnh buốt xúc cảm. Tàn hương xoa về sau, Nhiễm Thanh mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, thật tựa như quỷ đồng dạng. Nhưng chỉ biến mất tàn hương còn chưa đủ, còn muốn diệt đi đầu vai thiêu đốt ba đám hỏa. Nhân thân trên có ba cây đuốc, thường nhân không nhìn thấy, nhưng đối với quỷ loại đến nói lại rất bắt mắt. Tông thụ nhà bọn hắn bản sự chính là cùng cái này ba cây đuốc có quan hệ. Nhiễm Thanh lấy ra giấy bút, chấm điểm dê rừng huyết về sau, nhanh chóng trên giấy viết hai cái siêu siêu mẹo mẹo xấu xí ký tự. Đây là âm khí phủ, có thể dùng để dẫn quỷ, có thể dùng để ngụy trang, che lấp trên thân dương khí, tổng cộng có 8 loại tác dụng. Nhiễm Thanh nhanh chóng viết xuống âm khí phù cho Tiểu Miên Hoa cùng chính mình riêng phần mình dán lên. Sau đó hắn thấp giọng thì thầm lấy chú văn, một tay đặt tại trên lá bửa, dẫn động thể nội âm lực. Trên đường xuống Hoàng Tuyền âm quỷ gọi, cầu lại Hà Đầu rượu nhạt phiêu. Hôm nay mời đến U Minh khách. Tắt đèn tắt đèn. Nhanh chóng tắt đèn. Nhiễm Thanh lẩm bẩm niệm chú âm thanh, nương theo lấy âm lực tại bửa giấy thượng tràn ra, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, trên thân thuộc về người sống khí tức cũng cấp tốc biến mất. Rất nhanh, trốn ở dưới bóng cây hắn liền một thân tử khí, âm lành đến tựa như một con chân chính quỷ. Tiểu Miên Hoa rụt cổ một cái, bị Nhiễm Thanh dị biến dọa cho phát sợ, nàng sợ quỷ, cơ hồ thành một loại phản xạ có điều kiện. Nhưng Nhiễm Thanh tay, không nói lời gì đặt tại nàng đầu dán đùa giấy bên trên. Sau đó là giống nhau chú văn, giống nhau thủ pháp. Tiểu Miên Hoa trên người dương khí, cũng cấp tốc cảm đạm. Mặc dù chó không có mặt mũi tái nhợt nói chuyện, có thể con mắt của nàng lại sáng lên quỷ dị lục quang, giống như là tại trong con ngươi dâng lên hai đoàn quỷ hỏa. Ốm yếu cầu thân thân, cũng lộ ra quỷ dị hung ác. Sau khi hít sâu một hơi nhiễm thành, lúc này mới cẩn thận đi ra bóng cây. Mà lần này, phương xa trên bầu trời trôi nổi viên kia to lớn ánh mắt cũng không để ý tới hắn. Mặc dù viên kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái phương hướng này, có thể một thân tử khí nhiễm thanh cùng tiểu miên hoa, lại rõ ràng bị to lớn ánh mắt không nhìn. Lý Hồng Diệp giáo biện pháp là đúng, có thể nàng là thế nào biết cái này ánh mắt muốn làm sao đối phó. Nhiễm thanh trong lòng loại kia cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt. Nơi này chính là ác quỷ hoành hành cổ La quỷ quốc di tích, nếu như không phải mấy chục năm một lần hồng môn mở rộng, căn bản sẽ không như thế hoang vu vắng vẻ. Liên Ô Giang quỷ giới chỗ sâu đám kia tà chủ đều không muốn tới gần nơi này. Lý Hồng Diệp là như thế nào biết viên này ánh mắt được điểm? Nhiễm thanh như có điều suy nghĩ, mang theo tiểu miên hoa cẩn thận đi vào trong. Những cái kia núp ních mặt chết tại dưới chân hắn núp ních. Theo Nhiễm thanh đi ra rừng cây, những này mặt chết dường như cũng khôi phục dũng khí, dám núp ních đi ra. Nhưng kỳ thật đến nơi này, không cần những này mặt chết, chính Nhiễm thanh hẳn là cũng có thể tìm tới quỷ vương quan tài. Dựa theo truyền thuyết cổ xưa, quỷ vương quan tài liền mai táng tại cổ La quỷ quốc trung tâm nhất. Mà trước mắt cái này chỗ tại khe núi trong rừng cây kiến trúc khổng lồ nhóm, này trong rừng cây bắt mắt nhất cũng khổng lồ nhất kiến trúc, vô cùng chói mắt. Kia là một cái tảng đá lũy thế đại cao, thô lệ cứng nhắc, công nghệ thô ráp, từng khối tảng đá lũy thế mà thành, đỉnh cao nhất có một cái vương bức tái nhợt thạch ốp. Cơ hồ là nhìn thấy cái kia quỷ dị đài cao lần đầu tiên, Nhiễm Thanh trực giác ngay tại nói cho hắn, nơi đó chính là điểm cuối cùng. Nhưng Nhiễm Thanh vẫn như cũ chú ý cẩn thận đi theo những này nhúc nhích mặt chết, chậm rãi tại trong di tích ghé qua. Vắng vẻ tĩnh mịch di tích bên trong, dường như chỉ còn không có bất luận cái gì ác quỷ. Hai bên đường, mơ hồ có thể thấy được một chút cổ lão kiến trúc. Nhưng những kiến trúc này hình thù kỳ quái, có cũ kỹ vô cùng, tựa hồ là mông mội thời đại nhà tranh. Cũng có chút xem ra tinh xảo xinh đẹp, giống như là tần hán thời đại phong ốc. Thậm chí còn có 1000 năm bên trong phong cách cỡ nhỏ cung điện. Nhất dị thường, là Nhiễm Thanh nhìn thấy trong rừng cây xa xa có một cái thổ bảo, thình lình cùng hắn tại mẫu thân âm trạch trông được đến thổ bảo cực kỳ tương tự. Cái này âm trầm cổ La quỷ quốc bên trong, vậy mà tồn tại thời đại khác nhau kiến trúc. Trong thoáng chốc, Nhiễm Thanh nhớ tới tông thủ cùng hắn nói cái kia phỏng đoán. Cách mỗi mấy chục năm, hồng môn mở ra, cổ La quỷ quốc các quỷ nhóm liền trào ra bắt người, đem người sống bắt vào đi làm quỷ. Bởi vì quỷ cũng là có âm vọng, không có khả năng có quỷ từ mấy ngàn năm trước sống đến bây giờ. Đây là Long thị nhất tộc phỏng đoán. Nhưng Nhiễm Thanh tỉnh táo quan sát bốn phía, lại phát hiện càng nhiều dấu vết để lại. Mặc dù có khác biệt thời đại phong cách kiến trúc, nhưng càng nhiều, vẫn như cũng là những cái kia mông mội thời đại nhà bằng đất. Không hiểu, hắn nghĩ tới có thể cướp người âm thọ thọ thái gia, lại nghĩ tới mẫu thân tổ tiên con quỷ kia, có thể đoạt hậu thế vãn bối số tuổi thọ. Cổ La quỷ quốc những ngày ác quỷ, cách mỗi mấy chục năm tràn vào nhân gian một lần có thể là thật, nhưng chúng nó cũng không nhất định thật chết rồi. Nhiễm Thanh cẩn thận phòng bị, hắn không biết cái này quỷ quốc bên trong còn lại bao nhiêu ác quỷ, nhưng ít ra đi theo những này nhúc nhích mặt chết trung gian, hắn một đường đi tới, đều không có gặp được ác quỷ. Vừa mắt thấy hết thảy, trống rỗng. Tựa như toàn bộ quỷ quốc đều không đồng dạng. Tiểu Miên Hoa lại tại lúc này nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo. Nhiễm Thanh cúi đầu nhìn thấy Tiểu Miên Hoa một mặt bất an run rộng nói, Nhiễm Thanh, có cái gì đi theo chúng ta? Tiểu Miên Hoa nhắc nhở, lệnh Nhiễm Thanh giật mình trong lòng. Hắn không có lập tức quay đầu, mà là không chút biến sắc nghiêng tai lắng nghe sau lưng động tĩnh. Nhưng sau lưng đến đường lặng ngắt như tờ, dường như không có bất kỳ vật gì đi theo. Nhưng đi qua Tiểu Miên Hoa nhắc nhở về sau, Nhiễm Thanh thả chậm bước chân, cố gắng đi cảm thụ, quả thật để hắn phát giác được một cốt như có như không quỷ dị khí tức. Nhưng loại này âm lãnh quái dị khí tức, không giống như là ác quỷ, càng giống là một loại nào đó. Tà ma sơn quái. Nhiễm Thanh nhíu mày. Tà ma sơn quái đều là vật sống, không có khả năng đi vào Ô Giang quỷ giới, càng không khả năng xâm nhập cái này cổ La quỷ quốc. Đi theo phía sau, đến cùng là cái quái gì? Nhiễm Thanh lặng yên không một tiếng động lấy ra lục thẩm gương đồng, len lén chiếu sau lưng liếc mắt một cái. Chương 351, bệ đá chương 351, bệ đá lạnh như băng gương đồng mặt kính, lạnh như băng nhắm ngay sau lưng. Cái này viên mặt kính, bị lục thẩm rèn luyện được phi thường bóng loáng. Cơ hồ cùng hiện đại khoa học kỹ thuật tạo pha lê mặt kính không có gì khác biệt. Bóng loáng lạnh như băng mặt kính, rõ ràng phản chiếu ra Nhiễm Thanh sau lưng hoàng vu đường núi. Một đạo lén lén lút lút bóng đen, hoàn toàn chính xác sau lưng bọn họ như có như không đi theo. Bóng đen kia vẫn chưa phát hiện nó bị phát hiện, vẫn như cũ lặng ngắt như tờ phiêu đãng. Nhưng nó khoảng cách lại cực kỳ vi diệu, vừa lúc bảo trì tại một cái Nhiễm Thanh rất khó cảm thấy được cực hạn của nó khoảng cách đi theo, mà lại vượt qua Nhiễm Thanh dự liệu là, hắn không có cảm giác được địch ý cái này quỷ quái bóng đen đi theo hắn, nhưng không có làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đúng vào lúc này, mặt kính bóng ngược bên trong bóng đen đi ra bóng cây, vừa lúc bị trong bầu trời đêm trắng bệnh ánh mắt chiếu sáng thân hình. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, có thể Nhiễm Thanh con ngươi lại đống nhiên thích chặt. Bóng đen kia là một cái toàn thân lông dài quái vật, con lưng thân hình, đầy người lông dài, sắc nhọn móng vuốt, giữ tận mặt xấu xí bằng. Kia là một cái cùng lao biến bà cực kỳ tương tự tà ma, nhưng cũng có chút khác biệt. Xem ra càng giống là sơ tiêu. Nhiễm Thanh sắc mặt biến hóa, đột nhiên rõ ràng cái này tà ma là cái gì. Đồng dạng thông qua tấm gương nhìn thấy sau lưng quái vật Tiểu Miên Hoa, càng là dọa đến phát run. 6. Lục Thẩm. Nàng run rẩy âm thanh, mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Quái vật này cùng Lục Thẩm đi thời điểm, quả thực giống nhau như lúc. Nhiễm Thanh lại bình tĩnh nói, không phải Lục Thẩm. Hắn yên lặng thu hồi gương đồng, không còn thăm dò sau lưng. bởi vì kia phía sau đi theo tà vật dường như cũng cảm giác được mình bị phát hiện, vậy mà trực tiếp tiến vào trong bóng tối, cũng không tiếp tục đi ra, dường như rời đi. Nhiễm Thanh không quay đầu lại, vẫn như cũ đi đang ngọ nghệ mặt chết trung gian, thanh âm hắn xa suốt mà nói, không phải Lục Thẩm, nhưng cũng là một vị nào đó tẩu âm nhân tổ sư. Tẩu âm nhân lịch đại tiên sư, đều biến thành quỷ dị kinh khủng tà ma, dạo chơi tại ô giang quỷ giới chỗ sâu. Đã từng Nhiễm Thanh, tò mò bọn hắn đều ở nơi nào. Nhưng bây giờ, đáp án rất rõ ràng. Tẩu âm nhân lịch đại tiên sư biến thành tà ma về sau, vậy mà đi vào cái này cổ La quỷ quốc bên trong. Chẳng lẽ tẩu âm nhân truyền thừa, thật cùng mấy ngàn năm trước cổ La quỷ quốc có quan hệ? Nhiễm Thanh yên lặng tiêu hóa lấy tin tức. Hắn đã xác định, cái này âm trầm kinh khủng cổ La quỷ quốc bên trong cũng không phải là không có ác quỷ, mà lại trong bạc luyện quỷ chi thuật luyện ra những ngày mặt chết, không biết như thế nào làm được, vậy mà dẫn hắn đi một đầu không có ác quỷ chiếm cứ con đường, để hắn tránh đi quỷ quốc bên trong ác quỷ. Bởi vì xa xa, Nhiễm Thanh mơ hồ nhìn thấy ác quỷ tồn tại vết tích, nhưng lúc ních mặt chết tại trong rừng cây, khu kiến trúc bên trong quay tới quay lui, tinh chuẩn tìm ra một đầu an toàn nhất lộ tuyến. Cứ theo đà này, Nhiễm Thanh dường như có thể thông suốt đến điểm cuối. Trong lòng của hắn vừa toát ra ý nghĩ như vậy, phía trước lúc ních mặt chết liền dừng lại. Nhiễm Thanh đi hai bước về sau, trước mắt tầm mắt cũng đống nhiên sáng sủa. Hắn chẳng biết lúc nào, vậy mà đi ra âm u rừng cây, đứng ở một tòa đột ngột thô lệ to lớn trước đài cao phía dưới. Phía trên đài cao này, lặng lặng đứng sừng sững lấy một tòa vương bức tảng đá phòng ở nơi này, thình lình chính là toàn bộ cổ La quốc trung tâm nhất, đồng thời cũng là quỷ vương quan tài ở chỗ đó. Tiểu Miên Hoa có chút khiếp sợ. Thuận lợi như vậy, nàng có chút khó có thể tin, thuận lợi như vậy quả thực như trong mộng. Nếu như thuận lợi như vậy liền có thể đến quỷ vương quan tài, vì cái gì 10 năm trước Lục Thẩm các nàng đều nhanh đến quỷ vương quan tài còn muốn bỏ dở nửa chừng a? Nhiễm Thanh lại hít mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu bầu trời đêm. Âm u trong bầu trời đêm, nổi lơ lửng từng quả trắng bệnh sao trời. Nhưng tỉ mỉ hít mắt đi xem về sau, lại phát hiện những cái kia căn bản không phải sao trời, mà là từng cái tứ chi dài nhỏ, co do bị nhàn nhạt xương trắng bao khỏa, giống anh hải ngủ ở trong bầu trời đêm trôi nổi quỷ dị bóng trắng. Thật nhiều. Tiểu Miên Hoa cũng thuận Nhiễm Thanh ánh mắt, phát giác được trên bầu trời những cái kia trắng bệnh sao trời dị thường. Cái này đi theo Nhiễm Thanh một đường tiểu nữ hải, lập tức bị giật nảy mình. Những này co do tung bay ở trong bầu trời đêm bóng trắng, thình lình chính là trước đó Nhiễm Thanh bọn hắn thấy qua quỷ dị kinh khủng trắng bệnh quỷ ảnh, mà lại số lượng này so với bọn hắn trước đó thấy qua còn nhiều hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc ám trên bầu trời lít nha lít nhít điểm trắng, sợ là có mấy trăm, có thể trước đó 20-30 cái trắng bệnh quỷ ảnh xuất hành, liền đã đáng sợ đến lệnh người run rẩy. Mà cái này quỷ vương quan tài bên cạnh lại có nhiều như vậy. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm hắc ám trên bầu trời những cái kia trắng bệnh điểm nhỏ, lẩm bẩm nói, những này có lẽ còn không phải toàn bộ, không bài trừ có trắng bệnh quỷ ảnh thuận hồng môn mở rộng đi vào nhân gian khả năng. Cảnh giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, Nhiễm Thanh bước chân cứng đờ phóng ra, chậm rãi đạp lên cao lớn bệ đá tầng thứ nhất thềm đá. Hắn hiển nhiên là muốn trèo lên trên, một mực leo đến đỉnh. Có thể đám kia nhúc nhích mặt chết, đi vào cái này quỷ dị dưới đài cao cũng không dám lại hướng phía trước. Nhiễm Thanh cất bước đạp lên tầng thứ nhất thềm đá về sau, trên thân nhúc nhích những cái kia mặt chết tất cả đều hoảng sợ hướng phía dưới chạy trốn, từ trên người hắn bay nhanh thoát ly. Dường như lại hướng lên đi, liền sẽ phát sinh rất khủng bố chuyện. Tiểu Miên Hoa khó có thể tin, ngươi muốn đi lên đi. Phía trên nhiều như vậy trắng bệnh quỷ ảnh tung bay, phàm là có một chút động tĩnh đem bọn nó đánh thức, hậu quả khó mà lường được. Nhiễm Thanh chẳng những không sợ, vậy mà còn muốn tiếp tục đi lên. Nhiễm Thanh ngửa đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời những cái kia điểm trắng, lẩm bẩm nói, đều đã đi đến nơi này, cũng không thể từ bỏ. Chẳng lẽ 10 năm trước Lục Thẩm Nhiễm kiếm phi, cũng là đi đến một bước này liền từ bỏ sao? Cái này to lớn đài cao quỷ dị tà ma, đứng ở nó dưới chân mới ý thức tới nó to lớn. Đó căn bản không phải mông muội thời đại thổ dân nhóm có thể kiến tạo ra được kiến trúc, cao đến giống như là một tòa núi nhỏ. Bởi vì quá cao, kia vương bức thạch ốc tại nó trên đỉnh, đều bị tôn lên nhỏ bé. Mà từng quả trắng bệnh điểm trắng phiêu phù ở đài cao bốn phía, giống như là sao trời bảo vệ lấy tòa này quỷ dị đài cao. Mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia điểm trắng đang thong thả phiêu động, thật tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao. Một màn này, hoàn toàn chính xác kinh dị khủng bố, lệnh người run rẩy. Có thể Nhiễm Thanh bước chân nhưng không có đình chỉ. Hắn chậm chạp lại cẩn thận đạp lên thềm đá, từng bước một cẩn thận leo lên, ngay cả tiếng bước chân cũng cơ hồ biến mất, sợ phát ra vang động quá lớn bừng tỉnh hắc ám trên bầu trời những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ bất an đi theo tại sau lưng, cũng may nàng khoác chó ra, tiếng bước chân so Nhiễm Thanh còn nhẹ. Hai người cứ như vậy bất an cẩn thận, vô cùng chậm rãi bò lên trên bệ đá, từng bước một hướng phía chỗ cao nhất thạch ốc đi đến. Những cái kia lơ lửng tại hắc ám trên bầu trời trắng bệnh quỷ ảnh, dần dần cùng bọn hắn rút ngắn khoảng cách, giống như là vân hải tinh thần phiêu phủ ở bên cạnh bọn họ. Nhưng bọn hắn vẫn không có ngừng, thềm đá còn tại chậm chạp trèo lên. Rốt cuộc, khi tất cả trắng bệnh quỷ ảnh đều bị Nhiễm Thanh bọn hắn giẫm tại dưới chân, đỉnh đầu không còn có điểm trắng về sau, bọn họ rốt cuộc đi vào cái này quỷ dị bệ đá điểm cao nhất. Đứng ở bệ đá đỉnh ngoài nhà đá. Chương 352, mua mệnh tiền chương 352, mua mệnh tiền bề ngoài thô lệ, pha tạp thạch ốc, tại dưới bệ đá ngưỡng vọng lúc, chỉ cảm thấy thấp bé cũ nát. Nhưng chân chính bỏ lên trên đài cao về sau, Nhiễm Thanh cùng Tiểu Miên Hoa mới khiếp sợ phát hiện, tòa này thạch ốc cao lớn được vượt quá tưởng tượng. Không có bất kỳ trang sức gì thạch ốc vẹn vẹn cao độ, liền chỉ ít có 10 mét trở lên, quả thực giống như là một bức tường đá vắt ngang tại phía trước. Mà tòa này thạch ốc cửa lớn, cũng đồng dạng cao lớn to lớn. Chính là loại này dị thường tỷ lệ, mới khiến cho nơi xa ngắm nhìn Nhiễm Thanh sinh ra sai lầm nhận biết, cho rằng tòa này thạch ốc thấp bé. Nhưng hôm nay đứng ở thạch ốc trước cổng chính, cái này cao lớn to lớn thạch ốc, nổi bật hắn như là kiến hơi nhỏ bé. Âm khí âm u thạch ốc, hoặc là nói cự điện, loại này rộng lớn kiến trúc hùng vĩ đã không thể nói là ốc xá, càng giống là thần linh cung điện. Nhiễm Thanh bước vào to lớn cổng tò vò bên trong, nhìn thấy thạch ốc bách trong, bách trong đồng dạng thô ráp, pha tạp, nhưng cùng trắng bệnh tường ngoài bất đồng, tòa này thạch ốc trên nội bích vẽ lấy rất nhiều tươi sống quái dị đồ án. Ba mắt người khổng lồ co quắp tại dãy núi bên trong song đầu quái xà, toàn thân mọc đầy ánh mắt quỷ dị dây rừng, vô số viên đầu ngạo nghệ tạo thành quái dị thân thể. Những này quỷ dị bích họa, vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều hai mắt, liền khiến người cảm thấy tê cả da đầu. Bước vào trong đó Nhiễm Thanh chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Giờ khắc này hắn tựa như đi vào một cái tà chủ chiếm cứ khủng bố sao huyệt, bốn phương tám hướng đều là từng tôn quỷ dị cổ lão tà chủ. Những cái kia bích họa là như thế tươi sống, tựa như trên vách đá thật sự có tà chủ tồn tại ở đây. Mà tại cái này khủng bố trong nhà đa hương, một đoàn trắng bệnh xương mù lờ, dường như tại dựng dục cái gì. Kia xương mù rất đậm, thấy không rõ trong xương mù sự vật. Nhưng trừ cái này đoàn xương mù lượn lờ khu vực bên ngoài, trong nhà đá địa phương khác đều là vắng vẻ âm trầm. Nhiễm Thanh bọn hắn muốn tìm Quỷ Vương quan tài, hiển nhiên ngay tại cái này đoàn xương mù bên trong. Tiểu Miên Hoa bất an nút ở Nhiễm Thanh bên chân, lo lắng nhìn xem hắn. Cái này xương mù, cùng trước đó gặp được trắng bệnh quỷ ảnh lúc cái chủng loại kia xương mù giống nhau như lúc. Nhưng là, hết thệ thật quá thuận lợi. Bọn hắn cùng nhau đi tới, chẳng những bình an xuyên qua toàn bộ cổ La Quỷ Thành, thậm chí an toàn bò lên trên cuối cùng quỷ dị đại cao. Bò lên trên đài cao lúc, Nhiễm Thanh một mực cẩn thận lại cảnh giác nhìn chăm chú không trung lơ lửng những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh, sợ đi qua này bên người lúc, một chỉ trắng bệnh quỷ ảnh bị bừng tỉnh, tiến tới tất cả trắng bệnh quỷ ảnh đều bị kinh động. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đã đi vào tòa này to lớn thạch điện bên trong, cùng trong truyền thuyết quỷ vương quan tài gần trong gang tấc, những cái kia lơ lửng trong bóng đêm trắng bệnh quỷ ảnh vẫn không có thức tỉnh. Hết thảy là thuận lợi như vậy, thuận lợi được Nhiễm Thanh thậm chí đều có chút hoài nghi mình đang nằm mơ. Âm trầm kinh khủng cổ La Quỷ Quốc vẫn luôn là đặt ở trong lòng hắn lớn nhất bóng ma tâm lý. Có thể đoạn đường cuối cùng này, vậy mà như thế nhẹ nhõm. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm phía trước đoàn kia xương trắng, lâm vào chần chờ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần đoàn kia mở miệng xương trắng. Tựa như hắn mới vừa rồi cùng Tiểu Miên Hoa nói, đều đã đi đến nơi này, cũng không thể từ bỏ. Nhàn nhạt trắng bệnh xương mù, giống như là hầm chứa đá bên trong mở miệng hàn khí, Nhiễm Thanh bước vào trong đó lúc, chỉ cảm thấy lạnh lẽo tận xương, toàn thân làn da đều lạnh buốt nhói nhói. Hắn hướng về phía trước lại đi vài bước, ý đồ đi đến trong xương mù ương, tìm tới Quỷ Vương quan tài. Có thể theo Nhiễm Thanh ở trong xương mù không ngừng tiến lên, tiến lên. Trắng xóa xương mù bên trong, hắn đã đi 20 mấy bước, theo lý thuyết hẳn là đầy đủ đi ngang qua cả đoàn xương trắng. Có thể Nhiễm Thanh trước người vẫn như cũng là mênh mông xương mù, hắn không thấy gì cả, cũng cái gì cũng không có gặp được. Cái này dị thường tình trạng, lệnh Nhiễm Thanh nhíu mày. Tiểu Miên Hoa cũng ý thức đến không ổn, kinh hoàng nuốt ở Nhiễm Thanh bên người, khẩn trương bất an nhìn lấy bốn phía. Dừng lại hai người, lặng lặng đứng ở xương mù bên trong, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trong xương mù cũng chưa từng xuất hiện quỷ quái kinh khủng tà vật, cũng không có phát sinh cái gì đáng sợ chuyện. Nhiễm Thanh chần chờ một chút, lại nhấc chân tiếp tục tiến lên, lần này hắn đi được cẩn thận rất nhiều. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn tại sương mù bên trong, từng bước một đi thẳng về phía trước. Trong lòng đếm thầm bước số, chẳng biết lúc nào đã đi tới 300 số lượng. Đừng nói xuyên qua sương mù, theo lý thuyết cái này bước số đã sớm xuyên qua cả tòa thạch điện. Nhiễm Thanh bắt đầu hoài nghi, chính mình phải chăng chúng quỷ đánh tưởng, một mực dậm chân tại chỗ. Nhưng hắn lấy ra khô quắt long nhãn, bóp nát sắc ngoài sau ném ra, long nhãn hỏi đường thuật nhưng không có chịu ảnh hưởng, quay tròn nhấp nô đen nhánh hụt hướng phía trước tiếp tục nhấp nô. Nhiễm Thanh nhấc chân đi theo, lại đi mấy trăm bước. Dài dằng dặc đi bộ, lệnh Nhiễm Thanh cảm thấy khó chịu cùng bực bội. Nhưng cái này lúc, hắn rốt cuộc nhìn thấy sương mù bên trong xuất hiện những đồ vật khác. Một tấm trắng bệnh mặt chết, yên tĩnh đứng ở phía trước trong sương mù. Mặt chết hai mắt khép hở, huyết dịch theo nó trong khỏe mắt tràn ra, thuận nó khuôn mặt chảy xuống. Thoạt nhìn như là bị người móc xuống hai mắt, không hiểu kinh dị. Nhiễm Thanh bước chân, đột nhiên một trận. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, chương này mặt chết vậy mà là khảm nạm tại một cái hồng môn phía trên. Thê thảm mặt chết, vừa vặn ở vào hồng môn ở giữa trên đường trục trung tâm. Xem ra, có chút giống cổ đại cửa phủ thượng cái chủng loại kia móc kéo. Nhiễm Thanh nghi ngờ không thôi, kia hồng môn thượng mặt chết lại đột nhiên hé miệng, phát ra thanh âm khàn khàn. Mua mệnh tiền, mua mệnh tiền. Mặt chết âm thanh khàn giọng có nghe, giống như là đang gào khóc bình thường, nghe được ra đầu run lên. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem chương này mở miệng gào thét mặt chết, vô cùng kinh ngạc. Trong xương mù trắng, vậy mà không phải Quỷ Vương quan tài, mà lại thứ này nhìn thấy bọn hắn, vậy mà không có công kích, ngược lại hô cái gì mua mệnh tiền. Nhiễm Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ túi vải buồn bên trong lấy ra một viên vết dị loang lổ quỷ la tiền cổ. Cái này tà ma quỷ dị tiền cổ, Nhiễm Thanh thời khắc mang ở trên người. Mà quỷ dị đồng tiền cổ vừa lấy ra, kia hồng môn thượng mặt chết liền đột nhiên há mồm, một đầu dài nhỏ huyết hồng đầu lưỡi bắn ra, trong nháy mắt cuốn đi Nhiễm Thanh trong tay cái này viên quỷ la tiền cổ. Nhưng nó hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, quỷ dị hồng môn vẫn chưa mở ra. Mua mệnh tiền, trắng bệnh mặt chết còn tại gọi hàng. Nhiễm Thanh cúi đầu nhìn Tiểu Miên Hoa liếc mắt một cái, chẳng lẽ một viên không đủ? Nhiễm Thanh lại móc ra một viên quỷ la tiền cổ. Lần này hồng môn rốt cuộc rộng mở, kia trắng bệnh mặt chết lè lưỡi cuốn đi Nhiễm Thanh trong tay đồng tiền về sau, trực tiếp từ trung gian vỡ ra. Chỉnh phiến hồng môn đột nhiên mở ra, Nhiễm Thanh còn chưa tới kịp một tiếng lên, kia mở ra sau hồng môn lại đột nhiên hướng hắn bay nhào mà tới. Cơ hồ là một mấy mắt, rộng mở hồng môn liền xuyên qua hắn cùng Tiểu Miên Hoa. Tầm mắt bên trong sương mù cũng cấp tốc tiêu tán. Ngây ngốc đứng tại chỗ Nhiễm Thanh cùng Tiểu Miên Hoa, phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở cái kia cao lớn to lớn thạch điện bên trong. Nhưng lúc này tầm mắt bên trong thạch điện lại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bên trong trên tường những cái kia quỷ dị bích họa nhao nhao nhắm mắt lại, lại vô loại kia quỷ dị hung lệ cảm giác. Mà thạch điện bên ngoài quỷ quốc, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Nhiễm Thanh trong thoáng chốc, giống như là đi vào náo nhiệt phiên chợ, vậy mà không cảm giác được mảy may âm lãnh tử khí. Chương 353, đoàn viên chương 353, đoàn viên nơi này vẫn như cũng là cái kia quỷ dị hùng vĩ thạch điện. Có thể thạch điện bên ngoài quỷ thành lại tựa như phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa. Nhiễm Thanh tẩu âm nhân cảm giác, không cảm giác được bất luận cái gì ô giang quỷ giới âm lãnh tử khí. Hắn giống như là giữa bất chi bất giác trở lại nhân gian thổ địa. Tiểu Miên Hoa một mặt mờ mịt nhìn xem Nhiễm Thanh, hỏi: "Đây là tình huống như thế nào?" Tiểu Miên Hoa hoàn toàn ngộp, hoàn toàn không nghĩ tới, xuyên qua quỷ thành, đến quỷ thành trung ương nhất về sau, gặp phải vậy mà lại như vậy cảnh tượng. Nhiễm Thanh nhíu chặt lông mày, không nói một câu, hắn cũng không rõ ràng thời khắc này tình trạng. Nhưng động tĩnh bên ngoài quá lớn, Nhiễm Thanh không khỏi đi đến thạch điện bên dưới, đứng ở kia cao lớn cổng tò vò phía sau, cảnh giác quan sát cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm khe núi, đèn đuốc sáng trưng, từng tòa kiến trúc, đường đi bên trong, tất cả đều là đi lại đám người. Nơi này giống như là đang tiến hành một loại nào đó khánh điện. Mà nguyên bản phiêu phủ ở quỷ dị đài cao chung quanh những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh, lúc này không biết tung tích. Nhiễm Thanh bọn hắn thật giống như là đi vào người sống thành trì, vừa mắt thấy cảnh tượng nhiệt náo, cùng nhân gian khánh điện không khác chút nào. Duy nhất lệnh người cảm thấy dị thường, là phía dưới trong thành thị những người kia. Cho dù là Nhiễm Thanh cái này đối cổ đại không hiểu nhiều người, cũng có thể phân biệt ra được kia chen chúc khánh điện trong dòng người, mọi người ăn mặc bất đồng triều đại, thời kỳ quần áo. Nhưng giống nhau chính là, bọn họ tất cả đều cao hứng cùng hoan, từng cây bó đuốc giơ cao lên múa quá dài đường phố. Trong đó còn có rất nhiều ca múa biểu diễn, có múa rồng, múa sư, phun lửa, xe đảo thuật, quả thực phi thường náo nhiệt. Nhiễm Thanh nhìn chòng chọc vào phía dưới náo nhiệt thành trì, lại quay đầu nhìn phía sau trống rông thạch điện. Thạch điện bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Cũng không có hắn mong đợi quỷ vương quan tài. Tiểu Miên Hoa thân thể, cái này lúc cũng tiến đến Nhiễm Thanh bên trần, cẩn thận từng ly từng tí học Nhiễm Thanh thăm dò quan sát thành thị phía dưới. Một giây sau, Tiểu Miên Hoa hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nói, "Nhiễm Thanh, phía dưới này, thật nhiều người." Nhiễm Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể Tiểu Miên Hoa trả lời, lại lệnh Nhiễm Thanh trong lòng run lên bần bật. "Không, là thật nhiều chó." Tiểu Miên Hoa khó có thể tin nói, "Phía dưới này tất cả đều là chó. Bọn họ đang khắp nơi chạy tới chạy lui, giống như là đang ăn mừng cái gì." "Không, không đúng." Tiểu Miên Hoa đột nhiên phát giác được cái gì, thân thể run giống run rẩy giống nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Những cái kia không phải chó, đều là người, giống như ta người, chỉ là bọn hắn tất cả đều khoác cho ra." Tiểu Miên Hoa hoảng sợ nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, "Vì cái gì nơi này có nhiều người như vậy bị hái sinh gãy cắt ta? Mặc dù suốt ngày lần đột, có thể bị hái sinh gãy cắt kia đoạn ký ức, tuyệt đối là Tiểu Miên Hoa sợ hãi nhất sợ hãi bóng ma tâm lý. Bây giờ nàng vậy mà nhìn thấy toàn thành chó, lại đều là cùng nàng bình thường, bị hái sinh gãy cắt đồng loại." Nhiễm Thanh lần nữa cúi đầu, quan sát phía dưới thành trì. Cái này toàn thành người sống, căn bản không phải chó. Nhưng Tiểu Miên Hoa lại nhìn thấy toàn thành chó. Có đôi khi, chúng ta không thể tin tưởng mình đôi mắt nhìn thấy đồ vật, Nhiễm Thanh chậm rãi nói, đôi mắt là dễ dàng nhất bị lừa dối thân thể khí quan. Xem ra này quỷ dị trong thành trì đồ vật, sẽ căn cứ người quan sát thân phận, chiết xạ ra tương ứng giống loài. Nhiễm Thanh còn tại suy tư, nhíu mày cảnh giác phía dưới thành trì. Lại tại cái này lúc, một cái quen thuộc nữ hài âm thanh đột nhiên ở một bên vang lên, nghe được Nhiễm Thanh đột nhiên sững sờ. "Ai? Nhiễm Thanh, ngươi làm gì ở đây sững sờ a?" Nữ hài âm thanh giòn tan vang lên. Nhiễm Thanh vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mình phía sau lưng. Có thể trên lưng giống tuyết, thê thảm tử trạng Lý Hồng Diệp vẫn chưa xuất hiện tại Nhiễm Thanh trên lưng. Mà thuộc về Lý Hồng Diệp âm thanh, mang theo một chút hoang mang tiếp tục vang lên, "Ngươi nhìn chính mình phía sau lưng làm gì? Trên lưng có thứ gì sao?" Nhiễm Thanh cứng đờ quay đầu, mới nhìn đến mấy mét bên ngoài địa phương, đứng một cái hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc. Hoạt bát mỉm cười gương mặt, quen thuộc nguyệt chiếu thành phố Tam Trung đồng phục, tóc đen nhánh bị màu hồng phát vòng đâm thành gọn gàng mà linh hoạt đơn đuôi ngựa. Lý Hồng Diệp, hắn vô cùng thân thiết quen thuộc lần cận ban bạn học. Cùng hắn ngầm sinh cảm xúc, ngầm hiểu lẫn nhau, cách người yêu chỉ thiếu chút nữa thiếu nữ. Cô bé này, lúc này thanh tú động lòng người đứng ở Nhiễm Thanh trước mặt, cười hì hì nhìn xem hắn. Giống như là chưa từng có chết đi. Cái này vô cùng tươi sống thân thiết thiếu nữ, thấy Nhiễm Thanh đột nhiên sử sốt. Hắn vô ý thức lui lại một bước, cảm thấy kinh hãi. Nhưng tẩu âm nhân hắn, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì tử khí cùng uy hiếp. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ có một loại ấm áp thân thiết, cùng một loại như có như không trực giác. Giống như là, cô bé trước mắt, thật còn sống. Nhiễm Thanh đại não, đang cố gắng tiêu hóa trước mắt tin tức. Có thể kia Lý Hồng Diệp bộ dáng thiếu nữ, cũng đã cười hì hì tiến lên ra hắn, nói, còn làm gì ngẩn ra à, nhanh cùng ta về nhà. Dì cùng mãi mãi đều ở nhà chờ ngươi đấy. Ngươi đã lâu lắm không gặp các nàng, khẳng định cũng muốn các nàng. Lý Hồng Diệp cười hì hì lôi kéo Nhiễm Thanh hướng thạch điện đi ra ngoài. Bước ra thạch điện về sau, Nhiễm Thanh đột nhiên phát hiện Tiểu Miên Hoa đang hướng phía cùng hắn phương hướng ngược nhau đi đến. Hắn vô ý thức mở miệng, "Tiểu Miên Hoa." Có thể Tiểu Miên Hoa lại vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng phía cái hướng kia tiếp tục chạy, thầm thầm. Tiểu Miên Hoa đầy mắt nước mắt, vui đến phát khóc. Trong nháy mắt, nàng liền từ một phương hướng khác chạy ra thạch điện, biến mất tại Nhiễm Thanh tầm mắt bên trong. Nhiễm Thanh dùng mình, vô ý thức muốn đuổi theo ra đi đem Tiểu Miên Hoa hô trở về, Tiểu Miên Hoa vậy mà nhìn thấy Lục Thẩm. Có thể Nhiễm Thanh vừa định nhấc chân, cổ tay liền đột nhiên siết chặt. Kia nắm thật chặt hắn thiếu nữ, cười hì hì đối với hắn nói, "Mỗi người đều muốn hồi nhà mình." Nhiễm Thanh, chúng ta muốn về nhà của ngươi. Đi nhanh đi, chớ trì hoãn, dì cùng mãi mãi đều đang đợi ngươi đây. Thiếu nữ mỉm cười, lần nữa cường điệu chuyện này. Đúng, Lục Thẩm cũng đang chờ ngươi. Nhưng mà nàng nói những người này, tất cả đều đã chết rồi. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn trước mắt thiếu nữ, nhìn xem nàng đem chính mình kéo xuống đài cao, lôi kéo hắn chạy đến phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành trì bên trong. Cái này thành trì cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũng là cái kia thời đại khác nhau kiến trúc lộn xộn quái dị bộ dáng. Nhưng thiếu nữ lôi kéo Nhiễm Thanh bước nhanh chạy qua đường đi lúc, ven đường nhìn thấy tất cả mọi người vui vẻ vui cười đối bọn hắn reo hò, đặc biệt là đối Nhiễm Thanh, ném lấy thân mật ánh mắt. Ngẫu nhiên thậm chí có mấy cái Nhiễm Thanh quen thuộc dán mua gương mặt, cười đi ra nói chuyện. Đã lâu không gặp a, Nhiễm Thanh. Những năm này còn tốt chứ, tiểu thạch đầu. Mấy cái kia đi ra nói chuyện, đều là Nhiễm Thanh trại bên trong qua đời lão nhân. Nhưng bọn hắn chỉ là cười nói mấy câu, liền đứng ở ven đường đưa mắt nhìn Nhiễm Thanh rời đi, chỉ là dùng một loại ánh mắt hâm mộ, nhìn xem kéo Nhiễm Thanh rời đi Lý Hùng Diệp. Những này khuôn mặt quen thuộc, còn có những người đi đường thân mật thái độ, lệnh Nhiễm Thanh trong thoáng chốc có một loại nào đó phỏng đoán. Cái này lúc, Nhiễm Thanh bị Lý Hồng Diệp kéo lấy xuyên qua một cái cửa lớn. Ở bên trong cánh cửa trong viện, nhìn thấy dưới mái hiên ngồi mẫu thân, cùng mặt mũi hiền lành mỉm cười nãi nãi. Hai vị thân nhân lần nữa gặp mặt, các nàng đồng dạng tươi sống, cùng một bên Lý Hồng Diệp bình thường, hoàn toàn chính là người sống bộ dáng, bất luận nhìn thế nào đều nhìn không ra tử vật vết tích. Mỉm cười mẫu thân, thở dài vuốt ve Nhiễm Thanh đầu, nói: "Nhà ta tiểu thạch đầu lớn lên." Giờ khắc này, dù là lý trí rất rõ ràng mẫu thân sớm đã chết đi Nhiễm Thanh, có thể người người trên người mẫu thân giống nhau như lúc ngủi, nghe mẫu thân giống nhau như lúc cầm thành, bị ôn nhu như vậy vuốt ve đầu. Cố gắng tỉnh táo Nhiễm Thanh, vẫn như cũ có loại muối lên men xung động. Chương 354, người yêu chương 354, người yêu mẫu thân, mãi mãi, Lý Hồng Diệp các nàng đều đã chết rồi. Đây là không thể nghi ngờ chuyện. Lý Hồng Diệp thậm chí biến thành ác quỷ, bây giờ còn tại âm thầm ý đồ trợ giúp Nhiễm Thanh. Nhưng trước mắt lại có ba cái tươi sống người sống, các nàng có hoàn toàn nhất trí khuôn mặt, hoàn toàn nhất trí tính cách, thậm chí hoàn toàn nhất trí ký ức. Nhiễm Thanh hỏi thăm mấy cái chỉ có hai người bọn họ biết đến bí mật, cái này cùng Lý Hồng Diệp giống nhau như lúc thiếu nữ, lại cũng đáp được. Mẫu thân cùng mãi mãi, càng là đối với khi còn bé Nhiễm Thanh tinh lịch thuộc như lòng bàn tay. Các nàng giảng thuật những cái kia chuyện lý thú, có một chút là Nhiễm Thanh nhớ mang máng, cũng có rất nhiều là Nhiễm Thanh hoàn toàn không biết. Có thể các nàng lại vô cùng rõ ràng giảng thuật ra. Cái này dị thường tình trạng, lệnh Nhiễm Thanh sắc mặt bi thương, trong lòng cái kia phỏng đoán càng thêm rõ ràng. Cái này lúc, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Một cái khác Nhiễm Thanh khuôn mặt quen thuộc, Lục Thẩm, đi đến. Nhìn thấy Lục Thẩm khuôn mặt, Nhiễm Thanh ngơ ngẩn. Lục Thẩm tắt thở dài nói, "Hoa tử, lại gặp mặt." Nhiễm Thanh trên thế giới này nhất trân trọng, lại đã qua đời người thân, lúc này tất cả đều tề tụ ở trước mặt hắn. Cái này ấm áp cảnh tượng, quả thực như trong mộng. Nhiễm Thanh trong thoáng chốc, không biết nói cái gì cho phải. An mặc tam trung đồng phục Lý Hồng Diệp lại hoạt bát cười một tiếng, nói, "Khánh điển đã bắt đầu, chúng ta nên đi ra ngoài." Vừa mới còn vội vã đem Nhiễm Thanh lôi vào Lý Hồng Diệp, lúc này lại kéo túm lấy Nhiễm Thanh tay, vui vẻ gọi hắn cùng ra ngoài. Mà mỉm cười mẫu thân, hiền hòa nãi nãi, thở dài Lục Thẩm các nàng cũng chen chúc tại Nhiễm Thanh bên người, cùng nhau ra cái này phiến đại môn. Đây chính là khó được khánh điện. Tiểu thạch đầu, ngươi vui vẻ sao? Trọng yếu nhất người thân, chen chúc tại Nhiễm Thanh bên người, vây quanh hắn đi ra cửa lớn, đi vào phố dài. Mà trên đường dài ngay tại khánh điện những người kia, vui vẻ tiếp nhận bọn hắn. Nơi này người đối Nhiễm Thanh không có ác ý gì, ngược lại tất cả đều thân mật thân thiết đối với hắn mỉm cười. Mẫu thân, nãi nãi, Lục Thẩm, Lý Hồng Diệp các nàng vây quanh ở Nhiễm Thanh bên người, thỉnh thoảng cùng Nhiễm Thanh nói chuyện. Nhất là hoạt bát Lý Hồng Diệp, vui vẻ ra mặt, giống còn sống lúc như thế mở ra hoạt bát tiểu trò đùa, nạo báng Nhiễm Thanh. Lục Thẩm thở dài, đi theo cuối cùng. Dần dần, nàng biến mất, không biết đi địa phương nào. Nhưng Lý Hồng Diệp các nàng lại giống như là cái gì cũng không phát hiện được bình thường, vẫn như cũ vui vẻ đi theo Nhiễm Thanh bên người, vây quanh hắn hướng tòa này náo nhiệt thành trì trung ương đi đến. Trên đường dài náo nhiệt cảnh đường phố dưới, bó đuốc thiêu đốt ánh lửa chiếu sáng từng trương thân thiết mỉm cười gương mặt. Hiền hòa mãi mãi, cười sờ sờ Nhiễm Thanh đầu, tại trải qua một chỗ giao lộ lúc, vậy mà đột ngột rời đi Nhiễm Thanh, đi hướng dòng người. Trong nháy mắt biến mất tại trong đám người. Giờ khắc này, lưu tại Nhiễm Thanh bên người, chỉ còn lại hiền lành mỉm cười mẫu thân, cùng hoạt bát cười xấu xa lấy Lý Hùng Diệp. Mẫu thân ôn nhu nói, "Tiểu thạch đầu, ngươi một người phải thật tốt ta." Mẫu thân nói lấy nói từ biệt lời nói, không bỏ nhìn xem Nhiễm Thanh. Đang ngồi bạn Nhiễm Thanh lại đi một đoạn đường về sau, nàng cũng biến mất tại trong đám người. Lần này, Nhiễm Thanh tận mắt nhìn thấy mẫu thân rời đi. Cho dù biết đây là giả, nhưng chân chính nhìn thấy mẫu thân biến mất tại trong biển người mênh mông một khắc này, trong lòng của hắn vẫn như cũ có loại được rồi lại mất bi thống. Cuối cùng, làm bạn ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại Lý Hồng Diệp. An mặc tam trung đồng phục Lý Hồng Diệp, hoạt bát lại gan lớn cầm Nhiễm Thanh tay. Hai người giống như là trong trường học công lao sư yêu đương tiểu tình lữ, thân mật giúp vào với nhau. Nhiễm Thanh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hỏi, "Ngươi không đi sao?" Khánh điện thượng ánh lửa sáng ở dưới, Lý Hồng Diệp trừng mắt nhìn, nói, "Ta không cần đi nha, ngươi lưu lại ta muốn bồi ngươi trở về." Lý Hồng Diệp vui vẻ nắm chặt Nhiễm Thanh tay, nói, "Sau khi chúng ta trở về, trong trường học đại gia khẳng định sẽ bị giật mình. Dù sao trong nhà của ta cũng không ai, học kỳ sau ngươi đem đến nhà ta, chúng ta ở cùng nhau thôi, nhà ta có phòng trống, chúng ta còn có thể cùng nhau học tập." Thiếu nữ hoạt bát đối Nhiễm Thanh ngáy mắt, phát họa lấy hai người trở về nhân gian sau mỹ hảo tương lai. Buổi chiều tan học thời điểm, chúng ta có thể cùng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, sau đó về đến nhà cùng nhau nấu cơm ăn. Ta phòng bếp đi vào thiếu, nhưng vẫn là có thể xào vài món thức ăn. Mặt khác ta trộn lẫn nổ khoai tây, hương vị quả thực tuyệt. ngươi nhất định phải ăn một lần nếm thử, tránh khỏi ngươi luôn nói ta khoác lác. Lý Hồng Diệp vui vẻ lại ngọt ngào tựa sát Nhiễm Thanh, kế hoạch cuộc sống sau này. Nhiễm Thanh nghe thiếu nữ mừng rỡ tiếng cười khẽ, trong lòng chua xót càng sâu. Bọn hắn lúc này chạy tới khánh điện trung tâm nhất. Chẳng biết lúc nào, trên đường dài những người kia lưu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chỉ có từng chiếc treo ở trên mái hiên đèn lồng, đem ánh lửa sáng ngời chiếu xuống trên đường phố. Mà những này đèn lồng vờn quanh trung tâm là một cái hồng môn. Hồng môn trên có một tấm trắng bệnh mặt chết, nhưng lúc này lại theo hồng môn rộng mở, vỡ ra trở thành hai nửa. Rộng mở hồng môn về sau, xương trắng phiêu tán, một mảnh trắng xóa. Lý Hồng Diệp vui vẻ kéo Nhiễm Thanh tay, nhu hòa nói: "Ta sớm nên nói rõ với ngươi tâm ý của ta. Kỳ thật ta vẫn luôn biết ngươi thích ta, nhưng ta không có mở miệng. Ta nghĩ đến chờ ngươi ngày nào cùng ta thổ lộ thời điểm, ta lại vui vẻ nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng thích ngươi, như vậy cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Mà lại áp lực của ngươi luôn luôn như vậy lớn, ta sợ hãi ta đã nói rõ với ngươi tâm ý về sau, ngươi sẽ trốn tránh ta, cũng sợ hãi ta thổ lộ sẽ ảnh hưởng ngươi học tập. Cho nên chết đêm hôm đó, ta thật thật hối hận. Ta hối hận cho đến chết một khắc này, ta đều không thể chính miệng nói cho ngươi, ta thích ngươi." Lý Hồng Diệp lại là bi thương, lại là ngọt ngào nắm chặt Nhiễm Thanh tay, nhẹ giọng thì thầm nói: "Nhưng cũng may ngươi đem ta tìm trở về, ta hiện tại có thể cùng ngươi hồi nhân gian. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi đi làm. Lần này sau khi trở về, ta sẽ không lại sợ hãi rụt rè. Ta muốn bồi tại bên cạnh ngươi, trông coi ngươi, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau thi đại học. Đợi đến đại học tốt nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhau công việc, kết hôn, lữ hành. Ta có thật nhiều địa phương muốn đi xem một chút, tựa như chúng ta trước đó kế hoạch như thế. Núi tuyết, hoàng hà, cố cung, biển cả chúng ta muốn cùng đi lượn thế giới này. Sau đó chờ chúng ta có bảo bảo về sau, lại đem chúng ta đi qua địa phương nói thành cố sự cho bọn hắn nghe." Thiếu nữ trong mắt tràn đầy mất mà được lại vui sướng, nàng nhẹ giọng thì thầm, càng nói càng động tình, trong mắt hòa hợp nhàn nhạt hơi nước. Loại kia tình ý chân thành tình cảm tuyệt không phải giả. Giờ khắc này nàng thật chính là cái kia đã chết mất Lý Hồng Diệp, bây giờ sắp sửa theo Nhiễm Thanh cùng nhau trở về nhân gian. Chính là nhìn về phía trước kia phiến hồng môn, nghe bên thai thiếu nữ ôn nhu thì thầm. Nhiễm Thanh trầm mặc sau một lúc lâu lại cứng đờ, lại đắng chắc chậm rãi nói: "Ngươi không phải Lý Hồng Diệp a?" Chương 355 bậc cha chú chuyện cũ. Chương 355 bậc cha chú chuyện cũ. Nhiễm Thanh thì thào nói nhỏ, cứng đờ lại lạnh như băng. Nói xong câu đó về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tựa sát hắn thiếu nữ thân thể đột nhiên cứng đờ. Vừa mới ôn nhu kiểu diễm bầu không khí, phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Có thể vị này cùng Lý Hồng Diệp giống nhau như lúc nữ hải, nhưng không có bởi vì thân phận bạch trần mà phẫn nộ. Càng không có thẹn quá hóa giận biến thành một loại nào đó tà vật công kích Nhiễm Thanh. Nàng chỉ là không nói gì lại đắng chắc nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Nhưng ta đích xác là Lý Hồng Diệp a, ta chính là ngươi biết cái kia Lý Hồng Diệp. Lý Hồng Diệp ký ức, Lý Hồng Diệp nhân cách, Lý Hồng Diệp hết thảy ngươi hoa mua mệnh tiền, ta chính là Lý Hồng Diệp, chết mà sống lại Lý Hồng Diệp." Thiếu nữ đắng chát lại bị thương nhìn xem Nhiễm Thanh, chậm rãi buông ra hắn. Nhìn xem Nhiễm Thanh thần sắc, nàng rõ ràng cái gì? "Cho nên ngươi không nguyện ý mang ta trở về sao?" Nhiễm Thanh không dám nhìn con mắt của nàng, mà là sâu kín nhìn về phía phương xa, nhìn về phía tòa này náo nhiệt phồn hoa khánh điện thành thị, nói: "Quỷ vương quan tài hoàn toàn chính xác mạnh mẽ à, có thể tạo ra một cái giống nhau như lúc người sống, chỉ cần hoa tiền liền có thể mang đi. Nhưng giả tạo được lại chân thực, cũng chỉ là hàng nhái a." Nhiễm Thanh thở dài, chật vật làm ra lựa chọn. Hắn cảm thụ được bên người thiếu nữ thất vọng, muốn nói cái gì, còn không có mở miệng, kia cùng Lý Hồng Diệp giống nhau như lúc thiếu nữ cũng đã cười thối lui, lắc đầu: "Đích thật là tính tình của ngươi a, Nhiễm Thanh. Ngươi không tiếp thu một cái ngụy tạo Lý Hồng Diệp, cũng không tiếp thu tại mẫu thân, mãi mãi, lục thẩm trong các nàng, tự chọn bạn gái phục sinh về nhà sự thật." Lý Hồng Diệp cười, lắc đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác, không chọn là tốt nhất. Ngươi nếu là đem ta mang về nhà, đoán chừng cả một đời đều sẽ hay nấy vì cái gì lưu đến cuối cùng không phải gì. Cái này cùng Lý Hồng Diệp giống nhau như lúc, có giống nhau ký ức, giống nhau nhân cách thiếu nữ, rất bình tĩnh tiếp nhận hiện thực." Nàng hoạt bát đôi Nhiễm Thanh trừng mắt nhìn, nói: "Như vậy, lần này là thật vĩnh biệt, nhưng ít ra lần này, ta có thể cười nói với ngươi gặp lại, mà không phải buồn bực tại trong quan tài kêu rên kêu thảm chịu tra tấn. Cảm ơn ngươi, Nhiễm Thanh, cảm ơn ngươi đem ta lưu tại cuối cùng. Mặc dù nói như vậy sẽ có vẻ ngươi rất không hiếu thuận, nhưng là, quả nhiên tại trong lòng ngươi, ta là trọng yếu nhất ta." Lý Hồng Diệp cười hì hì nói: "Đã biết điểm này, vậy ta lại chết một lần, cũng vừa lòng thỏa ý." Vui vẻ cười đùa thiếu nữ, không có bất luận cái gì dây dưa. Nàng trực tiếp quay người, đi hướng lúc đến đường. Từng bước một đi xa về sau, cuối cùng hư không tiêu thất trong không khí, giống như là chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Mà Nhiễm Thanh kinh ngạc đưa mắt nhìn thiếu nữ biến mất trong không khí, trong thoáng chốc, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một loại lạnh như băng xúc cảm. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng mở hai mắt ra, mới phát hiện chính mình vậy mà nằm tại một mảnh trắng xóa sương mù bên trong. Mà bật lên đến bề sau, trước người thình lình ngừng lại một ngụm quỷ dị quan tài. Đây là một cỗ quan tài đá, nhưng quan tài bên ngoài lại bao trùm lấy một tầng quỷ dị màu xanh lông tơ. Những cái kia tinh mịn màu xanh lông tơ, giống như là còn sống bình thường. Tại quan tài đã cho thấy ngọng ngoại, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nằm ngáy ho ho tiểu miên hoa, nằm tại chân hắn một bên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cười. Thầm thầm, hắc hắc, thầm thầm. Nàng hiển nhiên nhìn thấy Lục Thẩm, có lẽ lúc này đang muốn mang Lục Thẩm trở về. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trước mắt cái này quỷ dị quan tài đá, nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn hiểu được cổ la quỷ tiền chân chính tác dụng. Cái này cổ la quỷ tiền, vậy mà là dùng đến mua mệnh. mua một cái người đã chết mệnh, mang theo cổ la quỷ tiền đi vào quỷ vương quan tài trước, có thể phục sinh một người chết. Hoặc là nói, quỷ vương quan tài sẽ chế tạo một cái giống nhau như lúc người cho ngươi, để ngươi mang về nhân gian. Nhưng vấn đề ở chỗ, như vậy bị chế tạo ra, thật là người sao? Một cái cổ lão quỷ quốc tà ma, dùng quỷ dị lực lượng chế tạo ra người sống, nó đến tột cùng là cái gì? Nhiễm Thanh nhìn trước mắt quỷ dị quan tài, nghĩ đến ngu dại Nhiễm Kiếm Phi trước đó hoảng sợ đối với hắn thê tử nói nàng là quỷ hình tượng. Không sai, ngươi mẹ kế là ta dùng quỷ vương quan tài phục sinh. Nhiễm Kiếm Phi âm thanh, đột nhiên tại sau lưng trong xương trắng văng lên. Nhiễm Thanh giật mình, đột nhiên quay đầu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Nhiễm Kiếm Phi, thân hình trong suốt phiêu phù ở cái này đoàn trong sương mù. Hắn đang chắc nhìn xem Nhiễm Thanh, lại vô trước đó loại kia lệnh người chán ghét láo cá lô mãng. Trung niên nhân giữa lông mày, có chỉ có bất lực mỏi mệt. Hắn sâu kín nói, 10 năm trước, ta đi vào quỷ vương quan tài trước, muốn phục sinh mẹ ngươi. Nhưng ta cuối cùng mang ra, lại là ta đã qua đời nhiều năm mối tình đầu. Tại nhận biết Tiểu Hà trước, Tiểu Phương là ta hàng xóm, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Chúng ta hai nhà thật sớm định thông gia từ bé, nàng là ta cái thứ nhất thích nữ sinh. Ta giống ngươi cái tuổi này thời điểm, từng thề phải thật tốt đối nàng, muốn dẫn nàng đi trong huyện thành qua người trong thành ngày tốt lành, không nghĩ nàng cùng trong thôn những nữ nhân kia giống nhau mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời sống hết đời. Nhưng là về sau nàng đi chợ lúc qua cầu, bị mưa to dâng nước cuốn đi. Ta vẫn cho là ta đã sớm quên nàng, đặc biệt là có mẹ của ngươi, cùng ngươi về sau, chúng ta một nhà rất hạnh phúc. Tiểu Phương dáng dấp ra sao, ta thậm chí đều đã nghĩ không ra. Có thể 10 năm trước, khi ta tới quỷ vương quan tài trước, chuẩn bị muốn đem mẹ ngươi phục sinh mang về nhân gian thời điểm, cuối cùng cùng ta cùng đi ra khỏi đến, lại là Tiểu Phương. Trong sương mù Nhiễm Kiếm Phi, đắng chát lại bi thương mà cười cười. Cười đến vô cùng tự dễ ước. Nhiễm Thanh lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế biểu lộ. Mà Nhiễm Kiếm Phi nói những lời này, cho dù đã có chút phỏng đoán, có chứng thực trong nháy mắt, Nhiễm Thanh vẫn như cũ nỗi lòng phức tạp khó nói. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt trong suốt tàn hồn, nhìn chằm chằm cái này đem hắn bức bỏ 10 năm lâu phụ thân. Nhiễm Thanh trầm mặc vài giây sau, nói, ngươi không cần nói với ta những này, ta cũng không quan tâm tình cảm của ngươi tranh chấp. Mẹ ta vì sao lại bị quỷ vương quan tài mang đi? Nàng hiện tại cũng tại cái này đoàn trong xương mù trắng. Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn là cùng mẫu thân quỷ cùng nhau bị mang đi. Bây giờ Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn tại quỷ vương quan tài trung quanh trong xương trắng xuất hiện, mẫu thân kia quỷ hồn đâu? Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn một phía. Trong xương trắng như ẩn như hiện Nhiễm Kiếm Phi, thở dài. Đây không phải là mẹ ngươi, là mẹ ngươi tổ tiên một con quỷ, dựa vào huyết mạch năng lực thay thế mẹ ngươi. Chính là nàng hại chết ngươi mẹ nó, ta đi Lạp La khoáng quỷ thành tìm nàng, cũng là muốn diệt nàng, vì ngươi mẹ báo thù. Nhưng đáng tiếc, ta không có đấu thắng nàng. Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, chậm rãi nói, đến nỗi nó vì sao lại bị những cái kia quỷ quốc cát tốt để mắt tới, ta cũng không rõ ràng. Nhưng nàng lúc này ngay tại kia trong quan tài, ngươi mở ra quỷ vương quan tài, liền có thể nhìn thấy. Chương 356, tin chương 356, tin trong sương mù, Nhiễm Kiếm Phi âm thanh mang theo một chút ma lực, nghe được Nhiễm Thanh trong lòng đập mạnh, lại có loại lập tức đem trước mắt quan tài đá mở ra xung động. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền dựa vào ý chí cưỡng ép bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn trước mắt trong xương trắng như ẩn như hiện Nhiễm Kiếm Phi. Ngươi thật sự là Nhiễm Kiếm Phi? Nhiễm Thanh ánh mắt bên trong có một chút cảnh giác. Cái này Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn, giống như là đang cố ý dẫn dụ Nhiễm Thanh mở ra quan tài đá đầu dạng, mà lại nói đứng dậy, vì cái gì nó sẽ xuất hiện được dễ dàng như vậy? Nếu hắn bại bởi con quỷ kia, như vậy quỷ bị trấn tại trong quan tài, có thể bị quỷ mang đi, hắn lại có thể ở bên ngoài tự do hành động. Này làm sao nhìn, đều có chút không thích hợp. Mà Nhiễm Thanh cảnh giác, lệnh trong xương trắng trong suốt nam nhân nào nào. Hắn lăng thần 2 giây về sau, cười cười, hơi xúc động, ngươi thật đúng là đang nghĩ à, không giống Lục tỷ dễ dàng như vậy nhẹ tin người. Trung niên nam nhân đứng ở trong sương mù, thân hình trong suốt, như ẩn như hiện. Phụ tử bốn mắt nhìn nhau, Nhiễm Kiếm Phi nói, nhưng đa nghi là tốt, rất dễ dàng tín nhiệm hắn người, cũng thường thường dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhiễm Kiếm Phi nói xong, Nhiễm Thanh còn không có đáp lại, chân hắn bên cạnh mê man tiểu Miên Hoa liền đột nhiên mở mắt nhảy dựng lên. Nhiễm Thanh. Sau khi tỉnh dậy tiểu Miên Hoa, cũng biết tìm được Nhiễm Thanh. Nhìn thấy một bên trong suốt trung niên nam nhân về sau, tiểu Miên Hoa sửng sốt một chút, nhưng không có để ý tới, mà là lo lắng thúc giục Nhiễm Thanh, mau đưa quan tài đá mở ra. Thầm thầm nói càng sớm mở quan tài càng tốt, chúng ta được mau đi trở về, nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Tiểu Miên Hoa đột nhiên thức tỉnh, lệnh Nhiễm Thanh cùng Nhiễm Kiếm Phi đều có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Tiểu Miên Hoa sau khi tỉnh lại, lại cũng là lẻ loi trơ trọi một người, nàng không có từ quỷ vương quan tài nơi đó mang ra người sống. Rõ ràng trước đó nàng đần độn đi theo Lục Thẩm đi. Nhiễm Thanh còn tưởng rằng nàng sẽ mang một cái phục sinh Lục Thẩm trở về. Nhiễm Thanh kinh ngạc hỏi, ngươi một người trở về, ngươi không phải nhìn thấy Lục Thẩm sao? Nhiễm Thanh cự tuyệt mang thân nhân phục sinh, kia là hắn ý chí sắt đá. Nhưng hắn không cho rằng Tiểu Miên Hoa cũng có như vậy ý chí sắt đá. Đối mặt Nhiễm Thanh phụ tử kinh ngạc nhìn chăm chú, Tiểu Miên Hoa rụt cổ một cái, lắp bắp nói, ta muốn mang Thẩm Thẩm trở về, nhưng Thẩm Thẩm không chịu tới. Nàng nói nàng đã chết rồi, hiện tại sống lại căn bản không phải thật nàng, rất có thể là cổ là quỷ quốc gác quỷ khoác da của nàng. Cho nên nàng chỉ là theo giúp ta nói rồi một lát lời nói, liền một cước đem ta đá ra đến. Tiểu Miên Hoa nói, còn có chút ủy khuất. Nàng muốn cho rằng có thể phục sinh thương yêu nhất nàng Thẩm Thẩm. Có thể Thẩm Thẩm lại không nguyện ý cùng với nàng đi ra. Nghe được Tiểu Miên Hoa trả lời như vậy, Nhiễm Thanh sửng sốt, trong lúc nhất thời, nỗi lòng buồn vô cớ. Lục Thẩm, không muốn đi ra. Quỷ vương quan tài phục sinh người, hoàn toàn chính xác có thể lấy giả làm thật. Nhân cách, ký ức, bề ngoài, tất cả đều cùng người chết giống nhau như lúc. Lý Hồng Diệp rõ ràng tâm ý của Nhiệm Thanh về sau, mỉm cười cùng hắn tạm biệt, không có dây dưa. Lục Thẩm càng là quyết tuyệt, bồi đáng thương Tiểu Miên Hoa nói chuyện một hồi về sau, lại đem Tiểu Miên Hoa cho đạp đi ra, chính mình chủ động chịu chết, không muốn tiếp nhận như vậy hư giả phục sinh. Tiểu Miên Hoa nói, thầm thầm nói, nhanh đưa quan tài đá mở ra, làm xong nên làm chuyện, để chúng ta trở về nhân gian. Cái này quan tài đá đã không có gì nguy hiểm. Cổ La Quỷ Quốc chân chính nguy hiểm, không tại cái này cố quan tài bên trong. Tiểu Miên Hoa thuật lại lấy Lục Thẩm nói lời. Nhiệm Thanh nghe được sững sờ, Cổ La Quốc chân chính nguy hiểm, không tại cái này cố quan tài bên trong, mà lại dùng chính là đã. Nói cách khác, cái này cố quan tài đã từng rất nguy hiểm, nhưng bây giờ đã không nguy hiểm rồi. Nhiệm Thanh nhìn một bên trong sương mù Nhiễm Kiếm Phi liếc mắt một cái, không tiếp tục do dự, sau khi hít sâu một hơi, dùng sức đem tay nắm chặt quan tài đá nắp quan tài. Sau đó, hắn dùng sức thúc đẩy nặng nề quan tài đá, đem này đẩy ra. Quan tài đá nắp quan tài ma sát phát ra tiếng vang bên trong, chiếc quan tài đá này bị Nhiễm Thanh nhẹ nhõm đẩy ra. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh kinh ngạc phát hiện, nắp quan tài không phải là kín kẽ. Đẩy ra nắp quan tài về sau, mới phát hiện nắp quan tài cùng quan tài ở giữa có sai vị, di động qua vết tích. Giống như là trước kia có người mở qua Quỷ Vương quan tài. Nhiễm Thanh sắc mặt hơi đổi, trong lòng manh động một loại dự cảm bất tường. Nặng nề dày đặc nắp quan tài bị hắn đẩy ra một nửa, đã đầy đủ thấy rõ quan tài bên trong cảnh tượng. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một bộ hoa lệ đến cực điểm, treo rất nhiều hoàng kim trang trí bảo phục. Đây là trong quan tài thi hài mặc tang phục, có thể nhìn ra được người chết khi còn sống địa vị vô cùng cao thượng. Tại Nguyên Thủy Mông Muội Tường Kha thổ dân thời đại, có thể mặc vào như vậy hoa lệ hoàng kim áo bào, quả thực lệnh người khó có thể tưởng tượng. Đây chính là trong truyền thuyết Quỷ Vương, Cổ La Quốc kẻ thống trị. Quan tài chính là nó ngủ say điện. Nhưng hôm nay Nhiệm Thanh mở ra quan tài đã sau, quan tài là trống không. Một bên trong sương mù Nhiễm Kiếm Phi đều có chút kinh ngạc. Tiểu Miên Hoa càng là chấn động vô cùng ghé vào quan tài đá biên giới, tham dò nhìn xem cảnh tượng bên trong, con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Nhiễm Thanh, đây là không quan tài, hoặc là nói, không có thi thể. Bây giờ quan tài bên trong có, trừ những cái kia kỳ quái vật bồi táng, hoa lệ bảo phục bên ngoài, chỉ còn một cái bị tỏa liên buộc tứ chi, cứng đờ nằm tại bảo phục thượng trong suốt nữ quỷ. Nữ quỷ gương mặt thống khổ, biểu lộ dữ tợn. Nàng trong suốt thân thể bên trong, từng tia từng sợi oán khí đang không ngừng bị quan tài đá rút ra, thấm vào bốn phía quan tài bên trong. Nhìn thấy Nhiễm Thanh mở ra nắp quan tài, nữ quỷ liều mạng dãy rủa. Cái này cùng Nhiễm Thanh mẫu thân giống nhau như lúc gương mặt nữ quỷ, chờ mong suy nghĩ phải thoát đi cái này quan tài đá. Nhưng lực lượng vô hình khóa lại nàng, nó phiêu phù ở kia dông tuyết bảo phục bên trên người oán khí không ngừng bị rút ra. Một màn này, không hiểu kinh dị. Nhiễm Thanh cơ hồ bản năng nghĩ đến một cái tử, tin. Cái này bị bắt vào Quỷ Vương quan tài nữ quỷ, giờ phút này liền tựa như thành một viên tin, bị Quỷ Vương quan tài rút ra trên người oán khí. Mà vốn nên nằm tại quan tài bên trong Quỷ Vương thi hải, nhưng không thấy bóng dáng. Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, trở nên cực kỳ khó coi. Quỷ Vương đã chạy ra ngoài, có người tại ngươi trước đó mở ra Quỷ Vương quan tài, đem Quỷ Vương thả ra. Nhiễm Kiếm Phi khó có thể tin, có thể Quỷ Vương chết mấy ngàn năm, làm sao có thể còn có thể đi ra ngoài? Chẳng lẽ thuốc trường sinh bất lão truyền thuyết là thật? Quỷ Vương quan tài bên trong Quỷ Vương, trường sinh bất tử. Nhiễm Kiếm Phi cũng không ngờ đến trong quan tài là như vậy cảnh tượng. Nay quỷ dị không quan tài, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Cổ La Quỷ Quốc là bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu lớn nhất bóng tối, mà Quỷ Vương quan tài càng là bóng ma này trung tâm. Nhưng hôm nay, làm Nhiễm Thanh không ăn bất vả đi đến Quỷ Vương quan tài trước, đem nắp quan tài mở ra sau khi, lại phát hiện bên trong là một cái không quan tài. Chân chính nguy hiểm kinh khủng Quỷ Vương, sớm đã rời đi cái này quan tài, không biết đi phương nào. Nó khả năng dạo chơi tại âm trầm quỷ dị ô giang quỷ giới, cũng có thể là đi nhân gian, dạo chơi tại người sống bên trong. Thậm chí khả năng tại Nhiễm Thanh bọn hắn không có phát giác tình huống dưới, kia thần bí kinh khủng Quỷ Vương, ở nhân gian trên đường phố cười lạnh cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Chương 357, thần chiến chương 357, thần chiến chẳng lẽ hồng môn đột nhiên mở ra nguyên nhân, là Quỷ Vương rời đi rồi. Trong sương mù Nhiễm Kiếm Phi, sắc mặt khó coi thì thào nói nhỏ. Hắn giống như là gặp quỷ bình thường, ngữ khí kinh hoàng, không ngừng suy nghĩ. Mỗi lần hồng môn mở ra thời gian, cơ bản đều muốn khoảng cách 7-80 năm, có đôi khi thậm chí sẽ khoảng cách 100 năm. Nhưng lúc này đây, hồng môn mở ra được quá đột ngột. Khoảng cách lần trước hồng môn rộng mở, vẹn vẹn 10 năm thời gian, cái này vốn là không hợp lý. Mà lại lần này hồng môn rộng mở, những cổ la đó ác quỷ nhao nhao tràn vào nhân gian cũng liền mà thôi, liền thần bí nhất khủng bố, từ trước chỉ hộ vệ tại Quỷ Vương quan tài bên cạnh bất động cổ la quỷ tốt nhóm, cũng nhiều lần xuất hiện ở nhân gian. Nhiễm Kiếm Phi không ngừng giảng thuật, dường như đem manh mối sâu trôi lên. Hắn sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ bọn chúng là đi nhân gian tìm Quỷ Vương? Vẫn là Quỷ Vương tại ngự sử bọn chúng sớm thức tỉnh. Trong sương mù, Nhiễm Kiếm Phi sắc mặt biến đổi không ngớt, không ngừng suy nghĩ phỏng đoán lấy khả năng. Nhưng Nhiễm Thanh lúc này lại đã đem tay vươn vào trong thạch quan. Tại kia quan tài bên trong, có thật nhiều kỳ quái quái vật bồi táng. Có thể trong đó hấp dẫn nhất Nhiễm Thanh ánh mắt, rõ ràng là trong đó hai cái hình tam giác hòn đá nhỏ. Loại này hình tam giác hòn đá nhỏ, tại quan tài bên trong rất nhiều, phía trên khắc lấy kỳ quái quái huyết hồng quỷ văn. Nhưng trong đó hai viên hòn đá, lại một nháy mắt hấp dẫn Nhiễm Thanh ánh mắt. Hắn cùng Na Hi mặt nạ tà chủ, cùng Quỷ Nhãn Dương Thần đặt hiệp nghị, tại thời khắc này sinh ra tác dụng. Cái này hai viên tam giác hòn đá, chính là Quỷ Nhãn Dương Thần, cùng Na Hi sau mặt nạ mặt tà chủ nhóm mời hắn lấy đi bài vị. Nhiễm Thanh đột nhiên duỗi ra hai cánh tay, một trái một phải bắt lấy hai cái kia tam giác tiểu thạch đầu, liền muốn đem hai cái này bài vị mang đi. Nhưng lại tại hắn rút tay về trong nháy mắt, quan tài bên trong vật bồi táng đột nhiên bạo động. những cái kia đồng dạng tản mát tại trong thạch quan cái khác tam giác tảng đá, lại sống lại giống nhau nhảy lên, dính tại Nhiệm Thanh trên cánh tay. Một cái mắt, Nhiệm Thanh hai tay cánh tay trở nên vô cùng nặng nề. Hắn càng không có cách nào giơ cánh tay lên, hai cánh tay bị gắt gao đặt ở trong thạch quan. Bên hai, cũng vang lên rất nhiều thê lương phẫn nộ chu lên. Những âm thanh này tựa như đang gầm thét, ồn ào lấy để Nhiệm Thanh đem thần nhóm cũng mang đi. Không gì sánh kịp áp lực thật lớn, ép tới Nhiệm Thanh hai tay cách rung động. Hắn cảm giác cánh tay của mình giống như là bị xe hàng lớn ép qua bình thường, gần như sắp muốn bị nghiền nát. Cho dù hắn lúc này sớm đã đeo lên Na Hí mặt nạ, có thể đeo lên Na Hí sau mặt nạ lấy được mạnh mẽ thể lực, lại cũng vô pháp dung chuyển trên cánh tay dính chặt những cái kia tiểu thạch đầu. Na Hí sau mặt nạ mặt chuyên đến tà chủ nhóm phẫn nộ gào thét. Đám kia tà chủ giống như là tại một cái hỗn loạn đấu thú trường bên trong vây quanh Nhiệm Thanh, che chở Nhiệm Thanh, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét. Có thể bóng tối bốn phía bên trong tà chủ thực tế nhiều lắm. Nhiệm Thanh trong thoáng chốc thậm chí nhìn thấy mấy đạo cao lớn âm thúy, khủng bố làm người ta sợ hãi cổ lao sinh vật. Ngay cả kia khủng bố đến cực điểm, như núi cao khổng lồ quỷ nhãn dương thần, cũng không cách nào dọa lùi nhóm này tà chủ. Trong bóng tối, khổng lồ quỷ nhãn dương thần lăn lộn, cùng hai tôn đồng dạng khổng lồ tà chủ cắn xé. Đầy trời hôi thối huyết dịch phun tung tóe, có tinh hồng, có đen nhánh, còn có xanh lét. Quỷ nhãn dương thần vết máu đầy người, trên người quỷ nhãn từng khỏa mù mất, lại một viên viên mở ra, thần bí cường đại như thần, vậy mà bị thương. Thế cục tại thời khắc này dường như lâm vào giằng co. Bị vây ở quan tài bên cạnh Nhiệm Thanh, đau đến vẻ mặt nhăn nhó, hai mắt huyết hồng. Nhưng giờ khắc này chiến đấu đã không phải là hắn. Làm phàm nhân hắn, thậm chí liền nhìn cũng không dám đi xem kia trong bóng tối khủng bố chiến trường. Những cái kia cổ lão tà ma kinh khủng tồn tại, thân nhóm cắn xé, gào thét, xen lẫn khổng lồ lại âm túy lượng tin tức. Nhiệm Thanh vẹn vẹn chỉ là chăm chú nhìn thêm, liền cảm giác một cỗ khổng lồ chi thức tràn vào trong óc, chứng đến đầu của hắn tựa như muốn nổ tung. Hai mắt càng là đau đến huyết hồng một mảnh, ánh mắt thủy tinh thể bên trong tràn đầy máu tươi. Hốt hoảng Tiểu Miên Hoa, ý đồ ở một bên hỗ trợ, có thể nàng nhưng căn bản kéo không nhúc nhích Nhiệm Thanh. Thân hình trong suốt Nhiễm Kiếm Phi nhìn thấy cái này kinh dị một màn, nhìn thấy nhà mình nhi tử trên hai tay dính đầy tảng đá. Những cái kia nhỏ bé tảng đá chẳng những áp chế Nhiệm Thanh thân thể, thậm chí còn đang nỗ lực đem hắn lôi kéo tiến hắc ám quan tài bên trong. Trung niên nam nhân trong suốt thân thể trầm mặc một cái chớp mắt. Một giây sau, nó đột nhiên hướng phía mê vụ bên ngoài phóng đi. Không biết đi làm cái gì. Vẹn vẹn chỉ mới qua mấy giây, mê vụ bên ngoài thế giới bên trong đột nhiên vang lên một trận âm trầm chói tai kèn sổ nạ âm thanh. Kia chói tai kèn sổ nạ âm thanh sắc nhọn vô cùng, trong nháy mắt đâm rách thạch điện bên ngoài tĩnh mịch. Lơ lửng tại thạch điện đài cao bốn phía ngủ say những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh, nhao nhao mở hai mắt ra. Từng cái tứ chi dài nhỏ, xấu xí vặn vẹo trắng bệnh quỷ ảnh, kéo lấy bọn chúng nhạc khí, lạnh như băng hướng phía thạch điện bay tới. Bị bọn chúng kéo lấy nhạc khí trong không khí sẽ qua, rõ ràng không có bất kỳ người nào thổi, lại không ngừng phát ra sắc nhọn âm trầm khủng bố tiếng nhạc. Kensona, nao bạc vàng, đồng la, chống trợ. Hỗn loạn ồn ào tử vong tiếng nhạc, tại bầu trời tăm tối bên dưới vang vọng. Tiên tính cổ La Quỷ Quốc, giờ khắc này vừa tỉnh lại, mà bị trắng bệnh quỷ ảnh vây quanh thạch điện bên trong, Nhiệm Thanh sợ hãi cả kinh. Âm thúy băng lãnh khí tức từ bốn phương tám hướng lan tràn mà tới. Cảm giác kia như rất vào hầm băng, Nhiệm Thanh toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy đứng dậy. Nhưng là cái này thạch điện truyền ra ngoài đến âm trầm khủng bố âm nhạc, hiển nhiên lệnh những cái kia tà chủ kiên kỵ. Quan tài bên trong, những cái kia dính tại Nhiệm Thanh trên cánh tay tam giác tiểu thạch đầu, nhao nhao chốc ra, ngã hồi trong thạch quan. Nhiệm Thanh tầm mắt cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn rời đi cái kia âm trầm hắc ám khủng bố đấu thú trường, rốt cuộc không nhìn thấy những cái kia âm trầm kinh khủng tà chủ thân ảnh. Hắn nhẹ nhõm đem hai cái bài vị từ trong thạch quan đem ra. Na Hí sau mặt nạ mặt chuyển đến tê to. Trốn. Hoa tử mau trốn. Luôn luôn ngang ngược hung ác, Têu La ăn hết hết thảy Na Hí tá chủ nhóm, lúc này xưa nay chưa thấy ý kiến nhất trí, lo lắng thúc giục Nhiệm Thanh mau trốn. Mà đứng tại quan tài đá bên cạnh Nhiệm Thanh, khó có thể tin nhìn xem bên cạnh Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn. Hắn mặc dù bị vây ở cái kia quỷ dị đấu thú trường, nhưng chung quanh thân thể chuyện phát sinh, cũng là có mơ hồ cảm giác. Hắn rõ ràng ý thức đến, bên ngoài đám kia trắng bệnh quỷ ảnh, chính là trước mắt Nhiễm Kiếm Phi đánh thức. Mặc dù bừng tỉnh về sau, kịp thời giải Nhiễm Thanh khốn cảnh, chính là nồng đậm trắng bệnh sương mù đột nhiên tản ra, tương đạo trôi nổi trắng bệnh quỷ ảnh, lạnh như băng sừng sững tại thạch điện bốn phía to lớn cổng tò vò bên ngoài. Bọn chúng ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cổng tò vò bên trong hai cái người sống, một con tàn hồn. Giờ khắc này Nhiệm Thanh lại một lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm, thậm chí lần này nguy hiểm so với bị tà chủ nhóm dây dưa còn muốn đáng sợ. Chỉ ít đám kia tà chủ cũng không có thật đi vào Nhiệm Thanh bên người, chỉ là mượn thần nhóm bài vị quấy rối. Nhiệm Thanh nhìn chằm chằm Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn, muốn mở miệng, có thể trung niên nam nhân tàn hồn lại đưa lưng về phía Nhiệm Thanh, trực diện phía ngoài những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh. Lặng lặng phiêu phủ ở quan tài đá trước trung niên nam nhân, giống như là không dám nhìn tới nhi tử đôi mắt. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, nói: "Đem lịch đại tiên sư bài vị ném vào trong quan tài, tổ âm nhân lịch đại tiên sư tâm nguyện liền hoàn thành." Chương 358, lịch đại tiên sư chương 358, lịch đại tiên sư âm khí âm u quỷ vương quan tài bên cạnh, Nhiễm Kiếm Phi nhẹ giọng chỉ đạo lấy Nhiễm Thanh hoàn thành tổ âm nhân lịch đại tiên sư tâm nguyện. Nhưng không cần hắn chỉ đạo, chuyện này nên như thế nào hoàn thành, Nhiễm Thanh trong lòng sớm đã diễn thử qua rất nhiều lần. Mở ra quỷ vương quan tài, đem lịch đại tiên sư bài vị ném vào quỷ vương quan tài, biến thành tà ma tẩu âm nhân lịch đại tiên sư liền đem đạt được giải thoát. Nhưng là Nhiệm Thanh ôm chặt âm trầm lịch đại tiên sư bài vị, nhìn xem bốn phía trôi nổi những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh, tương đạo kinh khủng trắng bệnh quỷ ảnh lặng lặng phiêu phù ở thạch điện bốn phía. bọn chúng giống như là đang đánh giá Nhiễm Thanh mấy người, lại giống là đang suy nghĩ muốn hay không tiến đến. Những này trắng bệnh quỷ ảnh dựa theo Nhiễm Kiếm Phi xưng hô, nên gọi là cổ la quỷ tốt. Bọn chúng số lượng nhiều lắm. Nhiễm Thanh do dự một cái chớp mắt, nhưng Nhiễm Kiếm Phi rõ ràng không quay đầu lại, lại như có độc tâm thuật bình thường, đoán đúng Nhiễm Thanh ý nghĩ. Đừng nghĩ đến dùng tiên sư bài vị, tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị, vốn là từ quỷ vương quan tài bên trong đi ra. Lịch đại tẩu âm nhân biến thành tà ma quái vật, cũng là bị quỷ vương quan tài nguyền rủa. Tại dưới loại trường hợp này, ngươi đem lịch đại tiên sư kêu đi ra, bọn nó cũng giúp không được ngươi. Trực tiếp ném bảo, còn có một chút hy vọng sống. Nhiễm Kiếm Phi ngữ khí bình tĩnh giải thích. Hắn nói những lời này, Nhiễm Thanh có chút là biết đến. Nhưng tẩu âm nhân biến thành tà ma thế mà là quỷ vương quan tài nguyền rủa. Đây là Nhiễm Thanh lần đầu tiên nghe nói. Sau khi hít sâu một hơi, nhìn xem bốn phía âm trầm kinh khủng những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh, Nhiễm Thanh đột nhiên cầm trong tay tiên sư bài vị ném vào quỷ vương quan tài bên trong. Âm lãnh nặng nề tấm bảng gỗ ngã tiến quan tài đá về sau, mắt trần có thể thấy bắt đầu tan rã. Cái này trong thạch quan, dường như có lực lượng nào đó tại hấp thu tiên sư bài vị. Lại hình như cái này bài vị vốn là quan tài đá một bộ phận, bây giờ quy vị sau lập tức dung hợp. Nhiễm Thanh trơ mắt nhìn tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị bị triệt để hút vào trong quan tài. Đến lúc cuối cùng một đoạn bài vị biến mất trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh hàn phong đột nhiên từ quỷ vương quan tài bên trong nhấc lên, hướng phía bốn phía thổi đi. Trận này thấu xương âm phong, thổi đến Nhiễm Thanh làn da đau nhức, đôi mắt đều không mở ra được. Mà chen trúc phiêu phủ ở thạch điện bên ngoài những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh, lại cũng bị cái này cổ quái âm phong thổi đến lui lại mấy bước. Một giây sau, nhàn nhạt xương trắng từ dưới mặt đất lan tràn đi ra. Tại cái này trong xương mù trắng, từng đạo âm trầm quỷ quái bóng đen chậm rãi đi ra. Bọn chúng có chút khoác dài nhỏ quỷ dị da lông, có chút mọc ra sắc nhọn làm người ta sợ hãi quái mỏ, còn có chút đầu lâu sinh trưởng ở lồng ngực chính giữa, đầy người mù đau nhức. Những này khủng bố làm người ta sợ hãi quái vật, giống như là ác mộng bên trong xuất hiện dị hình, vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú, liền khiến người cảm thấy da đầu run lên. Có thể bọn chúng lại hình bóng lắc lư vây quanh quỷ vương quan tài, vây quanh quỷ vương quan tài bên cạnh Nhiễm Thanh. Âm trầm kinh khủng các bóng đen, lại dùng vui mừng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Nhiễm Thanh. Có bóng đen cười quái dị đưa tay đập Nhiễm Thanh vai, giống như là đang khích lệ hắn. Có quái vật vuốt ve tiểu hài dường như sờ sờ Nhiễm Thanh đầu, giống như là tại quan tâm hắn. Mà những này âm trầm kinh khủng trong bóng đen, có một cái Nhiễm Thanh vô cùng quen thuộc, cùng biến bà giống nhau còn lưng quái vật bóng đen, lặng lặng nhìn Nhiễm Thanh. Ánh mắt đối mặt gian, cái này biến bà giống nhau quái vật, có cùng lục thẩm giống nhau như đúc đôi mắt. Nó trên mặt lông đen đang dần dần rút đi, thuộc về lục thẩm khuôn mặt, dần dần hoàn nguyên. Đồng dạng rút đi dị hình cuối ra, dần dần biến thành nhân loại bộ dáng, còn có cái khác những quái vật kia bóng đen. Bọn chúng chen chúc tại quỷ vương quan tài bên cạnh, vui vẻ cười, riêng phần mình tìm kiếm lấy quen biết sư phụ, đồ đệ. Cuối cùng, những bóng người này nhao nhao quay người, đồng thời hướng Nhiễm Thanh đi tới. Làm được tốt, hoa tử. Thế nha tử, vất vả ngươi. Bóng người nhóm vui vẻ hướng phía Nhiễm Thanh đi tới, mỗi một vị tẩu âm nhân tổ sư đều mỉm cười vỗ vỗ Nhiễm Thanh bả vai. Sau đó, bọn nó vượt qua Nhiễm Thanh, hướng phía thạch điện đi ra ngoài. Thạch điện một trước một sau hai cái to lớn cổng tò vò bên ngoài, nổi lơ lửng từng con trắng bệnh quỷ ảnh. Nhưng những này tẩu âm nhân tổ sư nhóm lại mỉm cười tiến lên, không chút nào sợ những này kinh khủng quỷ tốt. Bọn chúng đi ra thạch điện, trong suốt thân thể hóa thành nồng đậm sương mù, cuốn sạch lấy hướng những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh đánh tới. Từng vị tẩu âm nhân tổ sư cười đi ra thạch điện bên ngoài sương mù càng lúc càng lớn. Những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh đã bị sương mù hoàn toàn che đậy. Cuối cùng Nhiễm Thanh trước người còn lại là mặt mỉm cười, cười hì hì Thẩm Nhị Nương Nương, cùng thần sắc buồn vô cớ lục thẩm. Thẩm Nhị Nương Nương cười hì hì béo béo Nhiễm Thanh mặt, nói: "Tốt tuấn đồ tôn, so tiểu Bạch Phượng khi còn bé đáng yêu nhiều, ha ha ha." Vui vẻ Thẩm Nhị Nương Nương cười lớn đi ra thạch điện, đồng dạng hóa thành trắng xóa sương mù. Lịch đại tiên sư bài vị hóa giải, tẩu âm nhân nguyền rủa cũng đồng dạng biến mất, những này hóa thành quái vật lịch đại tiên sư hồn linh rốt cuộc có thể được yên nghỉ. Nhưng là tại nghỉ ngơi trước, bọn nó dùng cuối cùng âm lực nhấc lên sương mù, muốn hộ tống Nhiễm Thanh rời đi cái này nguy hiểm quỷ quốc. Lưu tại cuối cùng lục thẩm, nhẹ nhàng thở dài. Nàng vỗ vỗ Nhiễm Thanh bả vai, nói: "Hoa tử, vất vả ngươi. Đi nhanh đi." Nói xong, Lục Thẩm cũng bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng lưu đến cuối cùng nàng, liền thạch điện cửa lớn đều không có đi ra khỏi, liền đã hóa thành trắng xóa sương mù, biến mất tại không khí bên trong. Nguyên rủa biến mất, tẩu âm nhân tổ sư nhóm cũng khó có thể tồn tục xuống dưới. Nhìn xem cuối cùng Lục Thẩm đều hóa thành sương mù, Nhiễm Thanh không còn dám trì hoãn, vội vàng hướng phía thạch điện bên ngoài phóng đi. Tiểu Miên Hoa hốt hoảng đi theo bên cạnh hắn, không dám dừng lại hạ. Nhiễm Kiếm Phi trong suốt hồn phách, cũng phiêu phủ ở một bên, bước nhanh đi theo. Sương mù bên trong, bọn họ xông ra thạch điện, hướng phía dưới đài cao mặt phóng đi. Dốc đứng cầu thang quan sát xuống dưới, quả thực dường như vách núi khủng bố. Nhưng Nhiễm Thanh cũng không dám dừng lại. Có thể hắn vừa chạy xuống mấy cấp bậc thang, bước chân liền đột nhiên cứng đờ. Phía dưới trên thềm đá, nổi lơ lửng một đạo âm trầm kinh khủng trắng bệnh quỷ ảnh. Kia dài nhỏ quỷ ảnh ngẩng đầu, kéo lấy một cái gì xét kèn sona, dường như đang tìm kiếm cái gì. Nhiễm Thanh bước chân cứng đờ, không còn dám đi xuống dưới, tính toán đợi cái này đạo quỷ ảnh rời đi. Có thể Nhiễm Kiếm Phi trong suốt tàn hồn, lúc này bay ra. Hắn nói, tiếp tục hướng xuống, bọn nó tại cái này trong sương mù nhìn không thấy ngươi. Nhiễm Kiếm Phi lời nói, lệnh Nhiễm Thanh sửng sốt. Lịch đại tiên sư bài vị tan rã về sau, tổ sư quỷ hồn sẽ hóa thành xương mù sáng lập con đường chuyện này, Lục Thẩm thông qua tiểu Miên Hoa miệng chuyển cáo cho Nhiễm Thanh. Nhưng tiểu Miên Hoa lúc ấy thuật lại lúc, đặc biệt nghiêm túc căn dặn, loại này xương mù che đậy là có khoảng cách hạn chế. Ở trong xương mù, tẩu âm nhân cơ hồ ẩn hình, nhưng cùng tà vật khoảng cách không thể thấp hơn nửa mét, nếu không cũng sẽ bị phát hiện. Bây giờ dưới chân cái này trắng bệnh quỷ ảnh vừa lúc ngăn ở vị trí trung tâm bên trên, Nhiễm Thanh đi như thế nào đều không thể rời xa nó vượt qua nửa mét. Nhiễm Kiếm Phi lại thúc giục hắn trực tiếp xuống dưới. Nhiễm Thanh còn chưa kịp chất vấn, đã thấy Nhiễm Kiếm Phi hồn phách đột nhiên phiêu đi qua, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Chương 359, xuất sinh chương 359, xuất sinh thân hình trong suốt Nhiễm Kiếm Phi, giờ khắc này tựa như biến thành một kiện y phục, choàng tại Nhiễm Thanh trên thân. Băng lạnh buốt lạnh xúc cảm, lệnh Nhiễm Thanh toàn thân rét run. Loại này bị hồn thể trực tiếp bao lại cảm giác, cùng bị khối băng dán sát vào cũng không có gì khác biệt. Đặc biệt là Nhiễm Kiếm Phi hồn phách đang cố ý phóng thích nó âm khí, muốn bị Nhiễm Thanh che khuất người sống nên có dương khí, càng tăng lên hơn loại kia rét căm căm. Nhưng Nhiễm Thanh rõ ràng Nhiễm Kiếm Phi ý đồ, không do dự nữa, đội vàng bước nhanh hướng phía dưới. Hắn khoác phụ thân hồn thể, từ kia chỉ trắng bệnh quỷ ảnh bên người xuyên qua. Hai bên cơ hồ là sượt qua người, có thể lạnh như băng tàn hồn khoác trên người Nhiễm Thanh, che khuất hắn người sống dương khí. Kia chỉ trắng bệnh quỷ ảnh thậm chí đều không có phát hiện, vẫn như cũng mờ mịt đánh giá xung quanh, không có ý thức đến bên người có một người sống sờ sờ chạy ra ngoài. Xuyên qua kia chỉ trắng bệnh quỷ ảnh về sau, Nhiễm Thanh trên người hồn thể đột nhiên chốc ra. Trong suốt Nhiễm Kiếm Phi hồn phách, nhanh chóng thoát ly cái này người sống thân thể. Lấy lạnh buốt hồn thể, muốn bao lại một người sống sờ sờ khí huyết, cái này đối với nó tiêu hao hiển nhiên rất lớn. Vốn là trong suốt Nhiễm Kiếm Phi, lúc này càng thêm trong suốt suy yếu, mặt mũi tràn đầy đều là tan không ra mọi bệnh. Dù sao hắn lúc này, liền bị cũng không tính, chỉ là hồn phách một phần trong đó. Nhiễm Thanh vừa muốn nói chuyện, có thể phía dưới trên thềm đá lại xuất hiện một cái dài nhỏ trắng bệnh quỷ ảnh. Cái này trắng bệnh quỷ ảnh, có ý thức ngăn ở trên thềm đá. Bọn chúng vô pháp nhìn thấy trong sương mù Nhiễm Thanh, lại biết Nhiễm Thanh muốn thoát đi, vậy mà ngăn ở chật hẹp trên cầu thang, ý đồ ngăn chặn Nhiễm Thanh. Nhiễm Kiếm Phi hồn thể lại một lần nữa bay tới Nhiễm Thanh trên thân. Nhiễm Thanh dùng tốc độ nhanh nhất xông qua phía dưới kia chỉ trắng bệnh quỷ ảnh. Sau đó lại là cái thứ ba, con thứ tư. Dốc đứng cao lớn bậc thang bằng đá bậc thang bên trên, Nhiễm Thanh hết thảy cùng 6 con trắng bệnh quỷ ảnh sượt qua người, mới rốt cục nhìn thấy sương mù bên trong mặt đất. Trắng xóa sương mù bên trong, trên mặt đất những cái kia mặt chết mọng ngậy. Bọn nó nhìn thấy Nhiễm Thanh về sau, lập tức hưng phấn hướng ra phía ngoài núp nhích mà đi, tiếp tục cho Nhiễm Thanh dẫn đường. Nhưng lần này, muốn dẫn Nhiễm Thanh hồi nhân gian, Tiểu Miên Hoa cùng Nhiễm Kiếm Phi vẫn như cũ đi theo ở một bên. Nhưng hôm nay Nhiễm Kiếm Phi, cơ hội trong suốt phải xem không gặp. Nó thậm chí suy yếu đến không cách nào trôi nổi, bị Tiểu Miên Hoa ngậm lấy một chân kéo lấy trên mặt đất phi nước đại. Trung quy chỉ là tàn hồn, cũng không hoàn chỉnh. Liên tục 6 lần vì Nhiễm Thanh che đậy, cơ hội làm nó biến mất. Nhưng bây giờ cho dù không có biến mất, cũng không khá hơn chút nào. Trong suốt đến cơ hội nhìn không thấy Nhiễm Kiếm Phi, giống một cây phiêu động cờ xí dường như bị Tiểu Miên Hoa ngậm chạy. Kia trong suốt thân hình theo chạy động tác trên dưới run run, mắt trần có thể thấy sắp tan rã. Phi nước đại bên trong Tiểu Miên Hoa, càng chạy càng là kinh hoàng. Không, không tốt Nhiễm Thanh. Tiểu Miên Hoa có chút sợ hãi hô, cha ngươi nhanh tiêu tán. Tiểu Miên Hoa tiếng kêu to, lệnh phi nước đại bên trong Nhiễm Thanh rốt cục cũng ngừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn xem Tiểu Miên Hoa miệng bên trong ngậm, kia như là sóng nước run run trong suốt hồn thể. Đây là quỷ hồn muốn biến mất điều báo. Những cái kia du hồn dã quỷ biến mất trước, chính là cái bộ dáng này. Nhưng lúc này Nhiễm Thanh vẫn như cũ ở vào sương mù bên trong, ở vào cổ La Quỷ quốc trong thành trì. Trắng xóa sương mù bên trong, những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh kéo lấy chói hai nhạc khí, tại trong sương mù thỉnh thoảng xuất hiện. Hiển nhiên đang truy tung tìm kiếm biến mất Nhiễm Thanh. Lại không chỉ chừng này trắng bệnh quỷ ảnh, quỷ thành bên trong những cái kia ác quỷ lại cũng tại sương mù trung du động, có ý thức tìm kiếm lấy cái gì. Lần này Nhiễm Thanh cái này ngoại lai khách không mời mà đến, rốt cuộc đối mặt toàn bộ cổ La Quỷ quốc khủng bố ác ý một con kia chỉ dạo chơi tà ma, trong đó bất luận cái gì một con đều là lệnh hắn hôm nay khó mà chống đỡ khủng bố tà vật. Nhưng hôm nay những ngày tà vật tất cả đều tìm kiếm lấy hắn. Sương mù bên trong Nhiễm Thanh đột nhiên dừng ở một cái góc hẻo lánh, nơi này tạm thời không có tà vật xuất hiện. Hắn nhanh chóng đưa tay từ túi vải buồn bên trong móc ra hương đến cái bật lửa, muốn hiện trường bố trí một cái cỡ nhỏ âm đàn. Có thể Tiểu Miên Hoa miệng bên trong ngậm tàn hồn lại đột nhiên mở miệng nói, không cần cho ta bổ, đi mau, ta đã không có cứu giúp tất yếu. Mới vừa rồi còn suy yếu vô cùng, trong suốt đến tựa như phải lập tức tiêu tán Nhiễm Kiếm Phi, giờ phút này đột nhiên lại thanh tỉnh lại. Nó mặc dù vẫn như cũ trong suốt, nhưng ý thức lại khôi phục thanh tỉnh, lại không nhìn thấy mọi bệnh. Như thế thần thái sáng láng Nhiễm Kiếm Phi, thấy Nhiễm Thanh mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Đây là hồi quang phản chiếu. Nhiễm Kiếm Phi lại đem cuối cùng khí lực đều tiêu hao, đổi lấy thanh tỉnh ngắn ngủi. Có thể như vậy cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Tiêu hao kết thúc về sau, nó ngay lập tức sẽ tiêu tán, ai đến đều không cứu sống. Nhiễm Thanh khó có thể tin. Có thể trung niên nam nhân kia hồn phách lại đắng chát nhìn xem hắn, thở dài. Đây đều là ta tự tìm, không cần thiết đồng tình ta. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này, quãng đường còn lại, ngươi mang Tiểu Miên Hoa đi thôi. Nhiễm Kiếm Phi hai mắt nhắm lại, thản nhiên tiếp nhận tử vong của mình. Hoặc là nói, hắn đang tận lực tìm chết. Mặc dù chán ghét cái này nam nhân, thậm chí có chút oán hận, nhưng chân chính nhìn thấy cái này làm phụ thân hắn nam nhân sắp chết đi hình tượng, Nhiễm Thanh vẫn như cũ có chút không đành lòng. Hắn trầm mặc vài giây sau, rốt cuộc hỏi ra vấn đề kia. Ngươi không phải nói người không vì mình, trời chu đất diệt sao? Tại sao phải liều mạng giúp ta? Nhiễm Thanh sâu kín nhìn chằm chằm phụ thân của mình, muốn có được đáp án. Sương mù bên trong, thân hình càng thêm trong suốt, Nhiễm Kiếm Phi đắng chát cười một tiếng. Hắn lẩm bẩm thở dài, nói, cho nên ta là nhất xúc sinh a, muốn tự tư, nhưng lại làm không được hoàn toàn tự tư. 10 năm trước, ta gạt tất cả mọi người vụng trộm tìm tới Quỷ Vương quan tài, muốn phục sinh mẹ ngươi. nhưng cuối cùng cùng ta cùng đi ra khỏi đến, lại không phải Tiểu Hà. Ta an ủi mình, phục sinh Tiểu Phương là một con quỷ, có thể sẽ hại người. Tại không có xác nhận nàng an toàn tình huống dưới, ta không thể để cho nàng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, cùng ngươi tách ra là bảo vệ ngươi. Nhưng chỉ có trong lòng ta rõ ràng, đây đều là lấy cớ, ta nhưng thật ra là sợ hãi nhìn thấy ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ lại Tiểu Hà, nhớ tới là ta đem nàng từ bỏ, lựa chọn một nữ nhân khác. Ta đích xác là một cái nhất xúc sinh a. Nhiễm Kiếm Phi lẩm bẩm nói, đắng chát, bi thương, cuối cùng lại cười. Cười đến vô cùng niềm ai, trân trọng chính mình, cho nên thượng thiên trừng phạt ta, ta phí hết tâm tư dày vò một vòng, cuối cùng tất cả đều mất đi. Tiểu Hà ta không có bảo vệ tốt nàng, để nàng bị quỷ hại chết rồi. Ta con trai ta để qua nông thôn, không có chăm sóc. Kia khoác Tiểu Phương túi ra cùng ta cùng nhau hồi nhân gian quỷ, ta cũng không cùng nàng đi đến cuối cùng. Ha ha ha. Ta nghĩ đến từ bỏ lương tâm lời nói, chí ít có thể đạt được một cái trong đó. Nhưng cuối cùng, ta lại cái gì cũng không có được a. Ta là nhất nát nát người, không phải người tốt, lại ngay cả người xấu cũng không tính được, nát đến cùng xuất sinh. Nhiễm Kiếm Phi mang lấy, cười. Cuối cùng, sâu kín nhìn xem Nhiễm Thành, nói khẽ, ngươi sau khi trở về, không muốn đi tìm ngươi mẹ kế. Nàng thật là quỷ, không phải người sống. Sau khi ta chết, nàng có thể sẽ lộ ra nguyên hình. Bởi vì nàng là ta mua, ta chết rồi, nàng liền không bị khống chế, ta không biết nàng sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Đến nỗi ngươi cô em gái kia, ngươi cũng không muốn đi quản. Không có tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị, ngươi không thể trêu vào những cái kia lợi hại ác quỷ. Còn có, cẩn thận quỷ vương. Thân hình dần dần trong suốt Nhiễm Kiếm Phi, tại biến mất trước một khắc cuối cùng, lưu lại thì thầm nói mớ. Quỷ vương, ở nhân gian dạo chơi. Chương 360, cuối cùng truyền thừa chương 360, cuối cùng truyền thừa đẩy trời sương mù, che đậy tầm mắt. Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn, triệt để trong suốt, hư vô. Cái này một sợi tàn hồn mất đi, hắn lưu tại nhân gian thân thể cũng sẽ mất đi sinh cơ. Cái này bỏ xuống Nhiễm Thanh 10 năm cha ruột, tại thời khắc này, đi đến phần cuối của sinh mệnh. 10 năm qua, hắn trốn tránh một cái phụ thân nên tận trách nhiệm, ý đồ dựa vào rời xa Nhiễm Thanh đến lắng lại trong lòng ngày nấy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chủ động chịu chết, dùng chính mình chết bảo vệ Nhiễm Thanh đi ra trùng điệp vây quanh. Đứng ở sương mù bên trong Nhiễm Thanh, trong lúc nhất thời có chút buồn vô cớ. Giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình đối Nhiễm Kiếm Phi hận ý, chán ghét đã hoàn toàn biến mất. Không có hận ý, không có chán ghét, nhưng cũng không có tha thứ. Trong lòng của hắn còn lại chỉ có một loại vắng vẻ buồn vô cớ. Một loại, thậm chí không biết nên đi trách ai buồn vô cớ. Người trung niên này nam nhân, đích thật là cái vì tư lợi xuất sinh. Có thể chính như hắn nói tới, hắn tự tư, nhưng không có tự tư đến cùng. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, hắn lựa chọn hy sinh chính mình, bảo hộ nhi tử, tại nhân sinh một khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc tận một điểm phụ thân chức trách. Nhưng cái này một phần tận trách, tới quá muộn. Hít một hơi thật sâu về sau, Nhiễm Thanh quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Hắn mang theo Tiểu Miên Hoa hướng phía Quỷ Quốc đi ra ngoài, tại những cái kia nhúc nhích mặt chết chen chúc dưới, Nhiễm Thanh cẩn thận tránh đi sương mù trung du đãng tất cả tà ma. Những cái kia kinh khủng tà vật ác quỷ, lệ người run rẩy bất kỳ cái gì một con đều là Nhiễm Thanh trêu chọc không nổi. Nhưng Quỷ Quốc quá lớn, chỉ cần Nhiễm Thanh theo chân chúng nó kéo dài khoảng cách, những này ác quỷ căn bản là không có cách phát giác được sương mù bên trong ẩn hiện Nhiễm Thanh. Một đường thông suốt, Nhiễm Thanh đi ra âm trầm quái dị thành trì, đi vào ngoài thành trên sơn đạo. Kia đứng sừng sững ở hai bên đường phù điêu cột đá, vẫn như cũng là lúc đến bộ dáng. Nhưng có một đạo cao gầy dài nhỏ trắng bệnh quỷ ảnh, kéo lấy xích sắt thổi qua. Nhiễm Thanh lạnh lùng đứng ở một bên, đưa mắt nhìn kia trắng bệnh quỷ ảnh bay xa về sau, mới mang theo Tiểu Miên Hoa đi ra ngoài. Càng đi hướng ngoài, trong không khí sương mù lại càng nhạt. Nhiễm Thanh đã không nhìn thấy những cái kia ác quỷ, hắn chẳng biết lúc nào đi ra Quỷ Quốc biên cảnh, đi vào âm trầm đèn nhánh ô giang quỷ giới. Lúc ních mặt trên nhóm, hưng phấn dị thường, vui vẻ hướng phía hắc ám phía trước tiến tới. Bọn chúng cũng ý thức đến nguy hiểm rời đi. Tiểu Miên Hoa nhỏ giọng nói, chúng ta an toàn sao? Dọc theo con đường này nguy hiểm, lệ Tiểu Miên Hoa chưa tỉnh hồn. Nhiễm Thanh quay đầu liếc qua sau lưng, lúc đến con đường đèn nhánh vắng vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy cổ La Quỷ Quốc tung tích. Cái kia cổ lão âm trầm quốc độ, hoàn toàn ẩn nấp tại hắc ám ô giang bên trong quỷ giới. Nếu như không phải trong bạc luyện quỷ thuật chỉ dẫn, có lẽ hắn đi đến Quỷ Quốc trước cổng chính, đều không thể nhìn thấy cổ La Quỷ Quốc lối vào. Cái này ác quỷ đầy đất Quỷ Quốc, so dự đoán còn muốn thần bí khó tìm. Nhưng nếu như không phải cần thiết lời nói, ai lại nguyện ý tới này cái quỷ dị âm trầm khủng bố quốc độ đâu? Nhiễm Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem như an toàn. Chỉ ít, chuyến này Quỷ Quốc hành trình an toàn đi xong. Hắn rốt cuộc hoàn thành lục thẩm nguyện vọng, cũng hoàn thành tẩu âm nhân lịch đại tiên sư tâm nguyện, đem tiên sư bài vị trả lại quỷ vương quan tài, để bị nguyền rủa tẩu âm nhân lịch đại tiên sư có thể nghỉ ngơi. Từ nay về sau, tẩu âm nhân lịch đại tiên sư không còn là quái vật dạo chơi trong bóng đêm. Bọn chúng giống như là bình thường người mất bình thường, an tường, bình tĩnh giấc ngủ ngàn thu tại hắc ám. Nhiễm Thanh đầu vai lớn nhất gánh nặng, rốt cuộc rơi xuống. Sau đó con đường, hắn sắp sửa vì chính mình mà đi. Nhiễm Thanh nghĩ như vậy, bước chân tiến tới lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, nhìn thấy phía trước gập ghềnh trên đường núi, lờ mờ đứng thẳng rất nhiều trong suốt đến cơ hồ sắp biến mất bóng người. Âm khí âm u âm gian, lờ mờ quỷ ảnh. Có thể một màn này, nhưng không có lệnh Nhiễm Thanh cảm thấy sợ hãi. Bởi vì phía trước cản đường những bóng người kia, là trước kia hóa thân sương mù, vì hắn mở đường tẩu âm nhân lịch đại tiên sư. Những này quần áo khác nhau tẩu âm nhân nhóm, lúc này tất cả đều hiền lành ôn hòa mỉm cười, đối Nhiễm Thanh vẫy tay. Nhiễm Thanh còn chưa tới kịp nói chuyện, bọn nó liền cười từng cái đi lên phía trước, từng cái đưa tay vỗ Nhiễm Thanh đầu vai, vuốt ve Nhiễm Thanh đầu. Thậm chí còn có bướng bỉnh, cười bóp Nhiễm Thanh khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, Nhiễm Thanh bên người âm phong trận trận, quỷ ảnh lắc lư. Mỗi một cái từ Nhiễm Thanh bên người đi qua quỷ hồn, đều cấp tốc biến mất trong không khí. Nhưng bị bọn chúng chạm đến Nhiễm Thanh, lại rõ ràng cảm giác được mỗi một lần đụng vào, đều có một cô âm lạnh âm lực rót vào trong cơ thể của mình. Làm Lục Thẩm cái cuối cùng đi đến Nhiễm Thanh trước mặt lúc, nàng thở dài, không có đi bóp Nhiễm Thanh mặt, cũng không có đi đập Nhiễm Thanh bả vai, mà là động tác nhu hòa giúp Nhiễm Thanh chỉnh lý một chút xốc xếch cổ áo, nói: "Về sau đi ra ngoài đừng lôi tha lôi thôi, chú ý cái hình người tượng." Giờ khắc này Lục Thẩm, toái toái niệm, dường như một cái cầu nhỏ mẹ già. Nhiễm Thanh hốc mắt nóng lên, muốn nói chuyện. Có thể Lục Thẩm thân hình cũng đã ở trước mặt hắn hoàn toàn biến mất. Những này tẩu âm nhân tổ sư, sớm nên tại hóa thành xương mù mở đường lúc liền nên tiêu tán. Có thể bọn chúng lại tại tiêu tán trước dáng chống đỡ lấy tới gặp Nhiễm Thanh một lần cuối, cũng cho Nhiễm Thanh cuối cùng một tia quả tạo. Kia một tia âm lực chuyển vào thể nội, lúc này Nhiễm Thanh rõ ràng cảm giác được chính mình làm tẩu âm nhân tu vi mạnh lên, mà lại mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì âm lực tăng cường, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chính mình ngũ giác càng nhạy cảm, thể phách cũng có lực lượng cường đại hơn. Một bên Tiểu Miên Hoa lại ngơ ngác khốn hoặc nói: "Nhiễm Thanh, ngươi đột nhiên dừng lại sững sờ làm gì?" Tại Tiểu Miên Hoa thị giác, Nhiễm Thanh là đột nhiên sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói gì, không biết xảy ra chuyện gì. Nghe được Tiểu Miên Hoa nhắc nhở Nhiễm Thanh, hơi có chút kinh ngạc: "Ngươi không thấy được?" Tiểu Miên Hoa không hiểu ra sao: "Thấy cái gì?" Nhiễm Thanh trầm mặc lắc đầu: "Không có gì." Xem ra tẩu âm nhân lịch đại tiên sư đã suy yếu được thậm chí vô pháp ở trước mặt người ngoài hiện hình, chỉ có thể để hắn cái này tẩu âm nhân đệ tử nhìn thấy chân dung. Bọn chúng truyền thừa cho Nhiễm Thanh kia một tia âm lực rất yếu ớt, chỉ là lịch đại tẩu âm nhân số lượng nhiều lắm, góp gió thành bão mới hình thành to lớn quy mô. Những tẩu âm nhân đó tổ sư bên trong, trong đó thậm chí có thật nhiều ăn mặc nguyên thủy mông muội thời kỳ tưởng kha thổ dân quần áo. Bọn hắn hoặc nam hoặc nữ, ăn mặc dã man nguyên thủy quái dị quần áo, giống cổ họa bên trong quần áo kỳ dị man nhân tư tế đồng dạng, lại liên tưởng đến tẩu âm nhân một mạch chịu quỷ vương quan tài nguyền rủa. Có lẽ tẩu âm nhân một mạch truyền thừa kỳ thật cùng cổ La quỷ quốc có cùng nguồn gốc. Cái này trừ ta bắt quỷ truyền thừa sớm nhất xuất từ cái kia bị ác quỷ thống trị quốc gia. Nhiễm Thanh suy tư như vậy truyền thừa, từng bước một đi ra ô giang quỷ giới, lại một lần nữa trở lại cái kia khô nóng trầm muộn gian phòng. Thờ phụng thiên địa quân thân sư bài vị nhà chính nơi hẻo lánh, thiêu đốt lên Nhiễm Thanh hồn hương vạc lớn bên trong, lít nha lít nhít hỏa tinh. Cái kia khổng lồ số lượng, thấy Nhiễm Thanh mí mắt nhảy rộn. Nhiều như vậy hồn hương, hắn cảm thấy chính mình tu vi mạnh lên, lại không nghĩ rằng tăng cường nhiều như vậy. Đây cơ hồ không thể so Lục Thẩm kém. Chương 361, bài vị chương 361, bài vị không khí khô nóng, trầm muộn nhà chính bên trong, vạc lớn bên trong tiêu đốt hồn hương, lít nha lít nhít. Nhiễm Thanh thô sơ giản lược đến một chút, có gần 200 trụ hồn hương. Mà trước đó hắn, bất quá là 50 trụ hồn hương. Thẩm Nhị Nương Nương buôn ba lao lực cả một đời, cũng bất quá 72 trụ hồn hương. Lục Thẩm Thiên Phú dị bẩm, bắt cả một đời quỷ, trong vạc hồn hương cơ hồ nhồi vào, đến tẩu âm nhân có khả năng đến đỉnh điểm. Mà bây giờ Nhiễm Thanh, lại tại lịch đại tiên sư gia chỉ dưới, gần như sắp muốn đuổi kịp Lục Thẩm. Nhiễm Thanh tâm tư, nhất thời có chút phức tạp. Hắn hoàn thành lịch đại tiên sư tâm nguyện, vì lịch đại tiên sư giải trừ nguyền rủa, nhưng cũng bởi vậy mất đi tẩu âm nhân một mạch lợi hại nhất pháp khí, tiên sư bài vị. Có thể lịch đại tiên sư nhóm lại tại Lâm Tiêu tán trước, giáng chống đỡ lấy cho hắn cái này hậu bối cuối cùng một tia dư lực viện trợ. Dù là bọn chúng trừ Lục Thẩm bên ngoài, đều chưa thấy qua Nhiễm Thanh cái này hậu thế độ tôn, nhưng chúng nó vẫn như cũ quan tâm lấy Nhiễm Thanh. Cái này chính là sư môn truyền thừa. Ai Nhiễm Thanh nỗi lòng phức tạp, thở dài về sau, hắn cung kính nhóm lửa bà chi nhánh hương, cung cung kính kính hướng phía thiên địa quân thân sư bài vị bái ba bái. Tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị đã trả lại quỷ vương quan tài, nhưng Nhiễm Thanh dự định chính mình vì lịch đại tiên sư lập một cái bài vị, vẫn như cũ giống trước đó như thế, mỗi ngày cung phụng. Nếu như hắn về sau thu đồ đệ, cũng sẽ lệnh đồ đệ mỗi ngày cung phụng. Nhiễm Thanh như vậy tự hỏi, nhìn trước mắt một ngạn khô nóng nhà chính, hắn lấy ra chuông nhẹ nhàng lắc lắc. Rất nhanh, những cái kia ngạo nghệ chen trúc tại dưới chân hắn, những cái kia mặt chết nhao nhao kích động vui vẻ xông ra cửa lớn. Trong vạc luyện quỷ chi thuật, đem những này ác quỷ hóa thành vô ý thức mặt chết. Bây giờ bọn chúng hoàn thành dẫn đường chức trách, cũng đem thoát ly trong vạc luyện quỷ thuật trói buộc, trở về đến nhất nguyên thủy trạng thái. Mặc dù lúc này bọn chúng đã mất đi ký ức, không có nhân cách, chỉ là nhất ngây ngô du hồn, nhưng du hồn cũng có được thuộc về mình bản năng. Theo Nhiễm Thanh căn này tẩu âm nhân âm đàn cửa lớn rộng mở, ngoài phòng âm trầm kinh khủng ô giang quỷ giới phá đến trận trận gió lạnh. Lúc nhích mặt trên nhóm, vui vẻ kích động phóng tới ngoại giới, hóa thành từng đạo du hồn quỷ ảnh biến mất tại ô giang quỷ giới âm phong bên trong. Bọn chúng đem cùng cái khác du hồn bình thường, ý đồ xuyên qua quỷ môn, đến ô giang quỷ giới chỗ sâu. Nhưng không người biết được, xuyên qua quỷ môn sau bọn chúng, cuối cùng đi tới nơi nào. Mà lại bây giờ ô giang quỷ giới bên trong, tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ những này ngây ngô du hồn, cũng không thể xuyên qua quỷ môn. Nhưng những này, đều không có quan hệ gì với Nhiễm Thanh. Phóng thích du hồn, thả chúng nó tự do rời đi, là Nhiễm Thanh cái này tẩu âm nhân duy nhất có thể làm đến nhân tử. Hắn đưa mắt nhìn cuối cùng một tấm mặt chết ngọ ngậy nhảy ra cửa lớn, liền lay động chuông. Đinh linh linh giòn vang âm thanh bên trong, nhà chính đại môn đóng chặt, căn này cùng ô giang quỷ giới liên thông nhà chính, lần nữa trở lại phong bế âm u trạng thái. Chỉ có từng cây dây đỏ tiểu nhân ngọ ngậy bò lại trên trần nhà, tại Nhiễm Thanh đỉnh đầu tất tiếng sột soạt tốt run run. Mà Nhiễm Thanh không qua bao lâu lưu, hắn đứng ở nhà chính chính giữa, lay động chuông. Dần dần, một cô mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Điểm đầy hương đến nhà chính, tại hắn tầm mắt bên trong dần dần đi xa. Thay vào đó, là công viên đường xi măng trong phòng. Mặc dù vẫn như cũng là giống nhau nhà chính, không khí đồng dạng ngột ngạt khô nóng, nhưng nơi này bạc lớn, là trong không. Trong bạc chỉ có lạnh như băng tàn hương. Một trái một phải hai gian phòng, đều vắng vẻ không người, đen nhánh không ánh sáng. Vốn nên chờ đợi ở đây Mặc Ly cùng Long Tông Thụ, không thấy bóng dáng. Nhiễm Thanh nhìn đồng hồ, rạng sáng 4 giờ, khoảng cách bình minh còn có thời gian. Hắn đẩy ra Mặc Ly cửa phòng, phát hiện trong phòng hơi có vẻ lộn xộn, mặc dù đèn đóng lại, nhưng tivi còn mở, cũng không có tới được đến tắt máy. Tivi hình tượng dừng lại tại CD phát ra kết thúc sau thẻ đĩa giao diện. Mặc Ly dường như đi được rất vội vàng, đi thời điểm chỉ tới kịp tắt đèn, không rảnh tắt tivi. Nhiễm Thanh nhíu mày, quay người xuyên qua nhà chính, đi vào riêng phần mình phòng ngủ. Hắn cùng Tông Thụ nghỉ ngơi trong phòng ngủ, đồng dạng trống rỗng, trên giường không có bóng người. Nhưng kéo sáng đèn điện về sau, có thể nhìn thấy cũ kỹ trên mặt bàn lưu lại một tờ giấy. Hẳn là Tông Thụ chưa biết, viết có chút vội vàng lộn xộn. Chúng ta đưa Nhiễm Thúc Thúc đi thành phố bệnh viện cấp cứu. Nhìn thấy cái tin tức này, Nhiễm Thanh nhíu lại lông mày, chậm rãi giãn ra. Tông Thụ bọn hắn cũng không biết âm gian xảy ra chuyện gì, nhưng Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn tại âm gian biến mất một khắc này, hắn lưu tại dương gian thần hồn không được đầy đủ thân thể, cũng nhất định phát sinh một loại nào đó bệnh biến. Tông Thụ bọn hắn không biết tình huống, chỉ có thể khẩn cấp đem Nhiễm Kiếm Phi đưa y, nhưng kỳ thật đã không có cứu. Cũng may thành phố bệnh viện cách hắn ở chỗ đó công viên đường không xa, Nhiễm Thanh bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy tới. Nhưng kiêng kỵ tại trong bóng tối nguyệt chiếu thành nguy cơ tứ phía, Nhiễm Thanh mang lên chính mình nhân đầu trượng. Chỉ là bởi vì nhân đầu trượng khủng bố quỷ dị tạo hình, vì không làm cho rối loạn, Nhiễm Thanh dùng khăn mặt đem nhân đầu trượng đầu bao bọc lại. Sau đó cứ như vậy kéo lấy nhân đầu trượng, mang theo Tiểu Miên Hoa, hướng thành phố bệnh viện tiến đến. Trong màn đêm thành phố bệnh viện, tường ngoài cũ nát, trống rỗng. Mặc dù ban ngày người ở đây lưu chen chúc, nhưng đến buổi tối cũng đồng dạng vắng vẻ. Đèn sáng khoa cấp cứu bên trong, Nhiễm Thanh tìm được hành lang thượng Mặc Ly cùng Long Tông Thụ. Hai người đều có chút mở mịt luôn cũng ngồi. Sau lưng bọn họ, nằm một cái hai mắt nhắm nghiền, vô thanh vô tức trung niên nam nhân. Cái kia ngu dại ngu ngơ, thích nhìn thế giới động vật đồ đần, theo âm gian chủ hồn rời đi, giờ phút này cũng không một tiếng động. Ba người thiếu niên lần nữa trùng phùng, Long Tông Thụ cuống quýt đứng lên, nói, không tốt Nhiễm Thanh. Mặc Ly lại nhìn xem Nhiễm Thanh biểu tình bình tĩnh, đoán được cái gì? Người ở phía dưới nhìn thấy Nhiễm Thúc Thúc rồi. Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, không có treo khẩu vị, nói, hắn chủ hồn ở phía dưới tiêu vong, cho nên phía trên thân thể cũng sẽ chết. Câu trả lời này, hiển nhiên tại Mặc Ly cùng Long Tông Thụ trong dự liệu. Dù sao bọn hắn cũng là âm dương đạo thượng người, đối ngu dại trung niên nam nhân đột nhiên phát bệnh nguyên nhân, là có phỏng đoán. Bây giờ đạt được Nhiễm Thanh chứng thực về sau, Long Tông Thụ không có kinh ngạc, chỉ là có chút buồn vô cớ bi thương. Chúng ta đưa tới thời điểm, Nhiễm Thúc Thúc đã tắt thở, bác sĩ để chính chúng ta nhấc trở về. Hắn lúc đầu xem TV thấy hào hảo, đột nhiên liền bắt đầu run rẩy, mắt trợn trắng. Miệng bên trong hô to mấy câu, nói, ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi. Sau đó liền không có tiếng. Ta cùng Mặc Ly vội vàng đưa hắn tới, nhưng không có cứu sống. Long Tông Thụ sâu kín nói, hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thân cận người chết, nhưng trung tình năng lực rất mạnh hắn, lúc này nhìn thấy phụ thân của Nhiễm Thanh chết đi, liên tưởng đến chính mình mất sớm phụ thân, không khỏi bi thương. Nhiễm Thanh lại chỉ nhìn Nhiễm Kiếm Phi thi thể liếc mắt một cái, lắc đầu, mau đi trở về đi, không nên ở chỗ này đợi lâu. Nhiễm Thanh ánh mắt lạnh lùng, tỉnh táo liếc nhìn một phía, mang theo một tia cảnh giác. Đừng quên, hiện trong nguyệt chiếu thành khắp nơi mở hồng môn, khả năng khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Chương 362, bảy thành nắm chắc chương 362, bảy thành nắm chắc trong màn đêm nguyệt chiếu thành, âm phong chợt chợt. Ai cũng không biết trong bóng tối rộng mở bao nhiêu phiến hồng môn, lại càng không biết có bao nhiêu tà ma ác quỷ từ hồng môn bên trong đi ra. Nếu như tà đạo huyền tu bên trong người xuất hiện tại hồng môn phụ cận, sẽ lập tức dẫn tới ác quỷ dây dưa. Đối với Nhiễm Thanh bọn hắn mà nói, trong màn đêm nguyệt chiếu thành vô cùng nguy hiểm. Mặc Ly cùng Long Tông Thụ nhấc lên Nhiễm Kiếm Phi đến cấp cứu, hoàn toàn có thể nói là bước lên nguy hiểm tính mạng. Chỉ là người không có nhấc đến bệnh viện, liền đã tắt thở. Nhiễm Thanh đi qua, đem trên mặt đất không có khí tức Nhiễm Kiếm Phi đeo lên. Nặng nghề thi thể rơi vào trên lưng của hắn, so dự đoán còn trầm trọng hơn. Nhưng cũng may làm tàu âm nhân hắn, thân thể khí lực đạt được tăng cường, bởi vậy bước chân bình ổn đứng lên. Nếu như là một tháng trước hắn, căn bản gánh không nổi cái này chết chìm thi thể. Hắn có Nhiễm Kiếm Phi nặng nề thi thể, cùng Mặc Ly, Long Tông Thụ cùng nhau đi ra khám gấp cao ốc. Đi vào bệnh viện bên ngoài con đường bên cạnh về sau, ba người thượng xe gắn máy. Hai chiếc xe gắn máy phát động về sau, cấp tốc lái rời thành phố bệnh viện, hướng phía công viên đường xi măng phòng chạy tới. Không bao lâu, bọn họ rốt cuộc bình an trở lại kia tòa giữa sườn núi xi măng nhà trệt. Xem ra từ xi măng phòng đến thành phố bệnh viện ở giữa, cũng không có hồng môn rộng mở. Nhiễm Kiếm Phi thi thể được bày tại nhà chính trung ương. Nhiễm Thanh giảng thuật ô giang quỷ giới bên trong gặp gỡ chuyện, đem hắn kinh nghiệm, nhìn thấy chuyện chia sẻ cho hai tên đồng bạn. Nói chuyện đồng thời, Nhiễm Thanh yên lặng nhìn chăm chú lên Mặc Ly bên mặt. Nghe được quỷ vương quan tài có thể phục sinh người chết, cùng trong quan tài đã không, quỷ vương chẳng biết đi đâu tin tức về sau, Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đều lấy làm kinh hãi. Hai người trợn mắt hốt mồm, cảm thấy kinh dị. Quỷ là tiền cổ tác dụng, là dùng đến mua mệnh. Chẳng lẽ người nuôi quỷ bọn hắn khắp nơi giải tiền cổ mục đích là muốn phục sinh người chết? Nếu như là một cái có thể phục sinh người chết đồng tiền, kia hoàn toàn chính xác có thể bán ra giá cao. Mặc Ly cùng Long Tông Thụ kinh hãi không thôi, nhao nhao thảo luận cái này đáng sợ tin tức. Phục sinh người đã chết, nhân cách ký ức diện mạo giống nhau như lúc. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Dù là biết rõ bị phục sinh, rất có thể chỉ là một con quỷ, nhưng ít ra con quỷ kia thật cùng muốn phục sinh người chết giống nhau như lúc. Nhiễm Thanh nhìn thấy Lý Hồng Diệp tính cách hình dạng cùng Lý Hồng Diệp khi còn sống giống nhau như lúc, đồng dạng hoạt bát lý trí, không có quá nhiều dây dưa, tùy tiện tiếp nhận chính mình vô pháp rời đi sự thật. mà Tiểu Miên Hoa muốn phục sinh Lục Thẩm liền càng kỳ quái hơn. Thân là một cái bị quỷ vương quan tài phục sinh người chết, nàng vậy mà phán đoán chính xác ra bản thân là một con quỷ, không muốn rời đi. Đây quả thực là hoàn mỹ phục khắc Lục Thẩm hết thảy. Loại này bị quỷ vương quan tài phục sinh quỷ, duy nhất hai hoàng ẩm, chính là đem này phục sinh người nếu là qua đời, như vậy quỷ có khả năng mất khống chế. Đây là Nhiễm Kiếm Phi trước khi lâm chung lo lắng. Nhiễm Thanh nhìn xem hai tên đồng bạn, nói: "Ta ngày mai muốn đi cầu vượng, đi Nhiễm Kiếm Phi trong nhà nhìn một chút." Mặc dù Nhiễm Kiếm Phi trước khi lâm chung, sám hối lấy khẩn cầu Nhiễm Thanh không muốn lại đi tìm La Tuyết Phương mẫu nữ, nhưng Nhiễm Thanh lại phải đi một chuyến. Hắn muốn xác nhận Nhiễm Kiếm Phi sau khi chết, bị Nhiễm Kiếm Phi phục sinh con quỷ kia trên thân sẽ phát sinh biến hóa gì. Cùng cái kia cùng hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Nghe được Nhiễm Thanh lời nói, Long Tông Thụ do dự một chút, dường như muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng hắn không thể mở miệng, hiển nhiên cũng cảm thấy phải đi nhìn một chút con quỷ kia tình trạng, dù là khả năng này rất nguy hiểm. Mạc Ly tắc hít mắt, suy tư nói, quan trọng hơn chính là quỷ vương quan tài bên trong quỷ vương không gặp. Nếu như quỷ vương không gặp, như vậy cổ La quỷ quốc những cái kia ác quỷ đột nhiên tràn vào nhân gian, phải chăng tới có quan hệ đâu? Đám kia cổ La quỷ tốt đem Lạp La khoáng quỷ thành bên trong lão quỷ kia bắt đi về sau, đưa nó khóa trong quỷ vương quan tài. Ấn Nhiễm Thanh sự miêu tả của ngươi, thấy thế nào đều giống như tin. Chẳng lẽ quỷ vương quan tài bên trong nhất định phải có một cái ác quỷ chống đỡ lấy mới được? Cho nên lần này ác quỷ nhóm tràn vào nhân gian, không phải đến đem người biến thành quỷ, mà là bắt quỷ đi làm tin. Mạc Ly nói, nhìn về phía Nhiễm Thanh, vậy lao bà tử trước đó bị đám kia quỷ tốt để mắt tới. Nhiễm Thanh chậm rãi gật đầu, nói, thời điểm đó Lục Thẩm đã chết thật lâu, đích thật là một con quỷ. Bởi vì ngay lúc đó Lục Thẩm là quỷ, mà lại là rất lợi hại quỷ, cho nên nàng bị trắng bệnh quỷ ảnh để mắt tới. Cái này logic ngược lại là rất hợp lý. Nhưng Nhiễm Thanh lại bản năng cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn liếc Mạc Ly liếc mắt một cái, không nói thêm gì, mà là dựa theo cái này mạch suy nghĩ phát tán xuống dưới, còn có người nuôi quỷ nhóm cung cấp con quỷ kia đến cùng là thân phận gì? Bọn hắn từ một cái kỳ quái trong quan tài móc ra quỷ, tại ta gì cả trong trí nhớ rất mơ hồ. Nhưng ta có thể khẳng định, nơi đó không phải cổ La quỷ quốc, móc ra cô quan tài kia cũng không phải quỷ vương quan tài. Nếu như người nuôi quỷ nhóm cung phục quỷ, nhưng thật ra là cổ La quỷ quốc quỷ vương, kia rất nhiều tin tức liền có thể sâu trôi đứng dậy, cũng sẽ biến thành một cái đơn giản ngay thẳng quỷ vương trở lại nhân gian, nô dịch người sống vì nó làm việc nhân vật phản diện cố sự. Nhưng Nhiễm Thanh gì cả trí nhớ mơ hồ bên trong, cô quan tài kia không phải quỷ vương quan tài phụ cận cảnh tượng cũng không phải cổ La quỷ quốc. Chỉ là từ con quỷ kia cùng người nuôi quỷ nhóm trước mắt đủ loại hành vi, có thể phỏng đoán lão quỷ kia khả năng cùng cổ La quỷ quốc có quan hệ. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, những này chỉ có thể tìm Lý Hồng Diệp. Nếu như có thể đem Lý Hồng Diệp từ cha mẹ của nàng trong tay giải cứu ra, chúng ta hẳn là có thể biết càng nhiều người nuôi quỷ tin tức. Lý Hồng Diệp là để lộ đáp án mấu chốt nhất chìa khóa. Mẹ con các nàng khi còn sống, hiển nhiên cùng nhóm này người nuôi quỷ là một thể, lẫn nhau quen thuộc loại kia. Lý Hồng Diệp có thể vì Nhiễm Thanh bạch ra mệnh chủ bài vị trí, Lý Hồng Diệp mâu nữ đem chính mình giết chết, chôn dưới đất, loại sự tình này khẳng định cũng cần phe thứ ba người ở bên hiệp trợ. Dù sao hồng nắp quan tài đỉnh nuôi sát lại thế nào hung hãn, có thể người sao có thể đem chính mình chôn xong, đóng thổ đâu? Sau khi chết lại hung hãn, đó cũng là sau khi chết chuyện. Tất nhiên có người hiệp trợ mẹ con này hai người hoàn thành hồng nắp quan tài đỉnh nuôi sát địa, tại mẹ con các nàng hạ táng về sau, vì các nàng nắp hòm, lấp đất. Long Tông Thụ nhìn về phía Nhiễm Thanh, hiếu kỳ nói, ngươi hiện tại có nắm chắc đối phó huyết thi sao? Nhiễm Thanh cũng không có cùng khói mù chính mình âm lực tăng trưởng chuyện, cũng ngay lập tức cùng hai vị đồng bạn chia sẻ cái tin tức tốt này. Lúc này Nhiễm Thanh không có tiên sư bài vị cái này lớn nhất át chủ bài, nhưng hắn chỉ dựa vào âm lực cũng đã đủ một mình đảm đương một phía. Trầm mặc suy tư Nhiễm Thanh, suy tư một chút, nói, có bảy thành nắm chắc. Hắn bây giờ hồn hương gần như sắp muốn vượt qua Lục Thẩm khi còn sống thời điểm, mà Lục Thẩm khi còn sống có thể bằng sức một mình áp chế hai cô huyết thi Lý Hồng Diệp. Nhiễm Thanh có lẽ không có Lục Thẩm như vậy cử trọng được hình, nhưng đối mặt kia hai cô huyết thi không còn là vô sức chống cự. Mạc Ly hỏi, kia đêm mai đi Mai Hoa Sơn sao? Chương 363, di vật. Chương 363, di vật. Làm việc mau lẹ, từ trước là Nhiễm Thanh tính cách. Hắn trở thành tẩu âm nhân về sau, một tháng thời điểm, liền chạy lượn nguyệt chiếu xung quanh, bắt một con lại một con quỷ. Thậm chí liền ô giang quỷ giới đều đi một lượng, chưa từng lười biếng. Chớ nói chi là, Lý Hồng Diệp là hắn lớn nhất tâm bệnh, cũng là ngạnh trong lòng hắn lâu nhất một cây gai. Mạc Ly hỏi thăm Nhiễm Thanh kế hoạch, lại cơ hồ chắc chắn đêm mai liền muốn hành động. Nhưng lúc này đây, luôn luôn làm việc đội vàng sao động Nhiễm Thanh lại lắc đầu. Hắn lắc đầu nói, đêm mai không đi Mai Hoa Sơn, việc này không thể gấp, ta lại muốn tốn thời gian nghiên cứu một chút huyết thi nhược điểm, cùng trước đó chuẩn bị cũng cần thời gian. Hắn hiện tại không có tiên sư bài vị làm át chủ bài, làm việc nhất định phải muốn đầy đủ cẩn thận mới được. Trước kia làm việc vội vàng sao động là bởi vì thời gian đang gấp, mà lại sau lưng có tiên sư bài vị chỗ dựa. Đồng thời, chuyện này cũng hoàn toàn chính xác cần bàn bạc kỹ hơn. Ngày mai ta muốn đi trước Nhiễm Kiếm Phi ra, viếng thăm ta cái kia mẹ kế. Nhiễm Thanh ánh mắt sáng rực nói, ta muốn xác nhận nàng bây giờ tình trạng là có hay không như Nhiễm Kiếm Phi lo lắng như thế. Tại Nhiễm Kiếm Phi sau khi chết cái này quỷ sẽ mất khống chế. Đến nỗi Nhiễm Kiếm Phi thân hậu sự. Nhiễm Thanh liếc một bên trung niên nam nhân thi thể liếc mắt một cái, nói, chờ ta từ cầu vượt trở về, hết thảy lại nói. Cố này trung niên nam nhân thi thể sẽ bị tạm thời trưng bày tại nhà chính bên trong. Nhiễm Thanh cũng không có cho hắn xử lý một trận tang sự dự định. Nhiều nhất cho hắn tìm quan tài, tìm miếng đất chôn, đây là Nhiễm Thanh vì cái này tên là phụ thân nam nhân duy nhất có thể làm. Mặc dù đối phương vứt bỏ hắn 10 năm, nhưng ít ra tại Nhiễm Thanh khi còn nhỏ, cái này nam nhân không thẹn với phụ thân chi danh, nuôi dưỡng chiếu cố hắn. Nhiễm Thanh không vì đối phương tống trung dưỡng lão, nhưng cho hắn tìm khối mộ địa, để hắn nhập thổ vi an lại là nhất định. Nghe Nhiễm Thanh dự định, Long Tông Thụ hơi kinh ngạc, hỏi: "Chờ ngươi trở về, không phải chúng ta cùng đi sao? Tối hôm qua đi Ô Giang Quỷ Giới, Nhiễm Thanh không mang bọn hắn đồng hành cũng coi như. Đợi lát nữa sau khi trời sáng, Nhiễm Thanh đi bái kiến một con quỷ, liền trong Nguyệt Chiếu Thành. Cái này cũng không ba người đồng hành." Mạc Ly lắc đầu, nói: "Nhiễm Thanh là đúng, bây giờ con quỷ kia tình huống không rõ, chúng ta người đi nhiều ngược lại khó mà nói. Nhiễm Thanh một người đến nhà lời nói, còn có thể giả mượn con riêng thân phận thăm dò." Nói xong, Mạc Ly nói bổ sung: "Đến lúc đó chúng ta dưới lầu chờ lấy, có động tĩnh gì Nhiễm Thanh ngươi hô một tiếng, chúng ta trực tiếp xông lên đi." Thiếu nữ lời nói xoay chuyển, đúng là đem Nhiễm Thanh dự định độc hành kế hoạch cho hoàn toàn méo mó. Nhiễm Thanh há to miệng, vừa muốn nói chuyện, đối diện thiếu nữ liền trừng mắt liếc hắn một cái. "Làm sao? Hiện tại biến lợi hại, liền không muốn mang chúng ta cùng nhau rồi? Cảm thấy ta cùng Tông Thụ sẽ kéo ngươi chân sau. Muốn hay không triển khai tư thế, chúng ta đánh một trận a. Ta chấp ngươi một tay, nhìn xem là ngươi cái này tẩu âm nhân đại lao ra vu quỷ thần thuật lợi hại, vẫn là ta luyện võ công lợi hại." Thiếu nữ ánh mắt mang theo một chút oán trách. Hiển nhiên Nhiễm Thanh tối hôm qua bỏ xuống nàng, một mình đi Cổ La quốc chuyện này, nàng lòng có oán khí, chỉ là không có nói rõ đi ra mà thôi. Thấy thế, Nhiễm Thanh thở dài, cũng không còn kiên trì. Hoàn toàn chính xác, cho dù là bây giờ âm lực đại chúng hắn, cũng đồng dạng có thân là tẩu âm nhân nhược điểm. Ba người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, cũng hoàn toàn chính xác có thể đền bù nhược điểm. "Vậy tối nay trước hết như vậy đi, ta cũng buồn ngủ, Tông Thụ chúng ta đi nghỉ ngơi, ngày mai sau khi tỉnh lại lại đi cầu vượn." Nhiễm Thanh dày vò một đêm, cũng mỏi mệt buồn ngủ. Tẩu âm nhân chỉ là giấc ngủ thiếu, cũng không phải là không cần giấc ngủ. Bây giờ rạng sáng 5 giờ, hắn cảm giác mí mắt đều đang đánh nhau, hồi lâu không có như vậy buồn ngủ qua. Đơn giản rửa chân, Nhiễm Thanh cùng Tông Thụ trở về phòng ngủ, Mạc Ly tắc mang theo Tiểu Miên Hoa đi sát vách phòng ngủ, không biết là đi xem tivi vẫn là ngủ. Nằm tại đen nhánh yên tĩnh trong phòng, Nhiễm Thanh vừa ngã đầu liền ngủ mất. Mà Tông Thụ tiếng lẩm bẩm càng lạ như sấm sét vang lên, một đêm này hiển nhiên đem hắn mệt mỏi không nhẹ. Đến 8 giờ sáng thời điểm, Nhiễm Thanh mới mơ mơ màng màng đứng lên. Cái này một giấc, ngủ được so bình thường đều muốn lâu. Hắn ngủ nhanh 3 tiếng, nhưng như cũng buồn ngủ. Nhưng ngoài cửa vang lên Mạc Ly âm thanh, Nhiễm Thanh không thể không rời giường đi ra ngoài. "Nhiễm Thanh, có người tìm ngươi." Thiếu nữ thanh âm thanh thúy ở ngoài cửa vang lên, ngủ được mơ mơ màng màng Nhiễm Thanh bước mắt, xuyên quần áo đứng lên. Ngày mùa hè sáng sớm 8 giờ, bên ngoài đã là ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm. Mạc Ly dường như lại là một đêm không ngủ, vẫn như cũ ăn mặc tối hôm qua từ thành phố bệnh viện khi trở về xuyên quần áo trên người. Nàng đứng ở cổng, chỉ một bên trung niên nam nhân. Cùng Nhiễm Thanh quan hệ không tệ lão Dương Bỉ, lúc này mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói: "Nhiễm lão bản, buổi sáng tốt lành." Bình thường lão Dương Bỉ đối mặt Nhiễm Thanh lúc, liền luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hôm nay không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, luôn cảm giác trước mắt cái này trẻ tuổi Nhiễm lão bản mấy ngày không gặp, trở nên càng âm lãnh khủng bố. Lão Dương Bỉ trong lòng hơi rét, biết đây là Nhiễm Thanh làm tẩu âm nhân tu vi tăng lên. Chỉ là hắn không rõ ràng, vị này trẻ tuổi Nhiễm lão bản bây giờ mạnh lên đến trình độ nào. Nhưng thái độ của hắn càng thêm cẩn thận. Vị này trẻ tuổi Nhiễm lão bản, mặc dù tính cách so Lục tỷ tốt, nhưng nghiêm túc thận trọng, thực chất bên trong lại cho người ta một loại xa cách cảm giác. Lão Dương Bỉ cái này lão giang hồ, không dám có chút khinh mạn. Hắn vội vàng lấy ra một cái mang mật mã khóa hộp sắt, đưa cho Nhiễm Thanh, nói: "Đây là Nhiễm lão bản phụ thân ngươi trước mấy ngày lưu tại ta trong tiệm, hắn nói đây là chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật, nhưng muốn sớm giữ bí mật, đợi đến hôm nay lại đưa tới cho ngươi." Hộp mật mã là Nhiễm lão bản ngươi âm lịch sinh nhật. Nắng sớm dưới, mang khóa hộp sắt thường thường không có gì lạ, không có chút nào thu hút. Nhưng lão Dương Bỉ nói lời, lại lệnh Nhiễm Thanh nhíu mày. Một bên Mạc Ly cũng có chút kinh ngạc, Nhiễm thúc thúc lưu lại. Nhiễm Thanh đưa tay tiếp nhận hộp sắt, hỏi: "Hắn còn nói gì không?" Lão Dương Bỉ chần chờ một chút, nói: "Nhiễm tiên sinh đi được rất vội vàng, không nói gì nữa. Nhưng ta luôn cảm giác hắn ngay lúc đó trạng thái không đúng lắm, có chút lo lắng. Nói không chừng hắn là đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Có thể hắn bàn giao nhất định phải hôm nay mới có thể đưa tới, ta cũng không dám sớm nói cho Nhiễm lão bản ngươi. Một mực chờ cho tới hôm nay hừng đông, ta liền ngay lập tức đem đồ vật đưa tới." Lão Dương Bỉ cẩn thận biện giải. Loại này huyền tu tà đạo cho đồ vật, bàn giao canh giờ đến mới chuẩn đưa, vậy khẳng định không ai dám sớm đưa. Quỷ biết sớm đưa hoặc là đưa muộn, có thể hay không đưa tới cái gì mầm thai bạn. Lão Dương Bỉ cẩn thận từng ly từng tí giảng thuật, làm lão giang hồ hắn đã nhạy cảm phát giác được một loại nào đó vi diệu khả năng. Mà Nhiễm Thanh không rên một tiếng chuyển động mật mã khóa dựa theo hắn âm lịch sinh nhật số lượng, mở ra hộp sắt. Thường thường không có gì lạ trong hộp sắt, cũng không có gì đặc thù đồ vật. Bên trong chỉ có một cái sổ tiết kiệm, ba quyển sách. Những này chính là Nhiễm kiếm phi lưu lại cuối cùng di vật. Chương 364, thấy ta như kiến càng thấy thanh thiên. Chương 364, thấy ta như kiến càng thấy thanh thiên. Trong hộp sắt, ba bản biết tay sách lặng lặng nằm. Sổ tiết kiệm màu đỏ phong bì, không hiểu chói mắt. Những này là Nhiễm kiếm phi lưu lại di vật. Hắn đi Lạp La khoáng quỷ thành trước, liền đã đoán được chính mình khả năng nộ hại khả năng sao, cho nên sớm lưu lại những này di vật. Dựa theo thời gian, nếu như hắn không có tại Lạp La khoáng quỷ thành nộ hại, như vậy hắn hôm qua liền có thể trở về Tràng Bá đi tìm lão Dương bị đem đồ vật thu hồi lại. Hắn không có đi thu hồi đồ vật, liền mang ý nghĩa hắn chết rồi. Những vật này liền sẽ bị lão Dương bị đưa đến Nhiễm Thanh trong tay. Nhìn xem trong hộp sắt đồ vật, Nhiễm Thanh biểu lộ lãnh đạm, không vui không buồn. Hắn mở ra sổ tiết kiệm, nhìn một chút phía trên số lượng, cùng sổ tiết kiệm trung gian kẹp lấy, viết mật mã tờ giấy sau. Lại nhìn một chút ba bản biết tay sách, cũ kỹ phong bì là thuần biết tay bút máy chữ, chữ viết cứng cáp có lực, ngược lại là nhìn rất đẹp. Ba quyển sách phong bì bên trên, rõ ràng viết nhiệm thị khiên tinh phong thủy bí thuật khu quỷ luyện thi yếu thuật cùng nhương tà trấn sát đại toàn. Loại gia tộc này truyền thừa bí kíp, tự nhiên không thể nào là in ấn buồn, đều là Nhiễm Kiếm Phi từng chữ viết tay viết tay. Nhiễm Thanh nhận lấy cái này hộp sắt, cười hướng lão Dương Bỉ nói lời cảm tạ. Lễ phép giữ lại lão Dương Bỉ lưu lại ăn điểm tâm, nhưng lão Dương Bỉ khéo léo từ chối sau hắn cũng không ép ở lại. Mặc dù lão Dương Bỉ là nửa cái âm dương đạo thượng người, nhưng chúng quy chỉ là người bình thường, lão Dương Bỉ đối Nhiễm Thanh nhóm này chân chính huyền tu tà đạo chi đồ, vẫn là cẩn thận giữ một khoảng cách. Quá thân cận, vạn nhất đưa tới cái gì mầm thai bạn, Nhiễm Thanh bọn hắn gánh bắt được, lão Dương Bỉ một người bình thường có thể gánh không được. Đưa mắt nhìn lão Dương Bỉ rời đi về sau, Mạc Ly biểu lộ cổ quái nhìn xem Nhiễm Thanh trong tay tiểu hộp sắt, nói: "Nhiễm thúc thúc đem di sản lưu cho ngươi hải." Nhiễm Thanh gật đầu nói: "Vừa bạn, cho hắn mua đất mua quan tài đều muốn tiền, liền dùng hắn khoản này di sản đưa cho hắn xử lý hậu sự." Nói, Nhiễm Thanh trực tiếp ngồi tại cửa ra vào, mở ra kêu bản Nhiễm thị khiên tinh phong thủy bí thuật liền bắt đầu là xem. Thấy cảnh này Mạc Ly hơi kinh ngạc. Trước đó Nhiễm Thanh chính là hận phụ thân tận xương, đối Nhiễm thị nhất tộc cản thi thuật chán ghét đến cực điểm, nhiều lần nói mình không có thèm. Lấy Nhiễm Thanh tính cách, hắn nói không có thèm, cho dù phong thủy thuật thật đưa đến trước mặt hắn, hắn đại khái cũng sẽ trực tiếp ném thùng rác. Nhưng giờ khắc này Nhiễm Thanh chẳng những bình tĩnh tiếp nhận vụ thân di vật, thậm chí bình tĩnh mở ra Nhiễm gia phong thủy thuật bí kíp xem xét. Hai cha con này quan hệ tại đêm qua qua đi, rốt cuộc đạt được hòa hoãn. Nhưng loại này hòa hoãn lại càng giống là một loại người chết nợ tiêu, Nhiễm Thanh quên đi tất cả thoải mái. Hắn liếc nhìn Nhiễm thị khiên tinh phong thủy bí thuật đầu ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại. Sách này bên trong nội dung rực rỡ muôn màu, thỉnh thoảng còn có một số đường cong thô ráp giản bút họa, chủ yếu giảng giải phong thủy chi thuật. Nhiễm Thanh làm một cái hoàn toàn phong thủy người ngoài nghề, đồ vật bên trong thấy không hiểu ra sao. Rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng Nhiễm Kiếm Phi đằng chép cái này bản ra truyền bí kíp lúc, có lẽ đã ý thức đến hắn vô pháp tay nắm tay đem phong thủy thuật chuyển xuống. Bởi vậy trong sách rất nhiều đoạn, chương tiết bên trong đều có hắn dùng hồng bút đặc biệt phê bình chú giải chú thích, giải thích những cái kia phong thủy thuật ngữ cùng tương quan điển cố. Nhiễm Thanh đầu ngón tay không ngừng lật qua lật lại, cơ hồ là đọc nhanh như gió động. Trọn vẹn lật hơn 100 trang, mới rốt cục tìm tới chính mình quan tâm nội dung. Hồng nắp quan tài đỉnh, ngôi sát chi địa. Huyết thi. Nhiễm Thanh nhìn xem một trang này khúc dạo đầu, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Hắn đối Nhiễm gia luyện thi thuật, phong thủy thuật vẫn như cũ không có hứng thú. Tẩu âm nhân một mạch vu quỷ thần thuật với hắn mà nói liền đã rất thâm ảo khó học. Bây giờ Nhiễm Thanh cũng chỉ là nguyên lành học mấy loại thường dùng nhất bình thường thuật, vu quỷ thần thuật tượng rất nhiều tinh diệu thuật pháp hắn đều không có nhìn kỹ, càng không dành đi nghiên cứu cái gì phong thủy bí thuật. Nhưng muốn giải cứu Lý Hồng Diệp, để lộ Lý Hồng Diệp tử vong câu đố, cùng người nuôi quỷ nội tình, nhất định phải muốn đi trực diện kia hai cô huyết thi, cùng nếm thử hóa giải nuôi sát địa. Loại thời điểm này, Nhiễm Kiếm Phi di vật bên trong phong thủy thuật, đối Nhiễm Thanh đến nói liền rất trọng yếu. Hắn liếc nhìn trong tay Nhiễm thị khiên tinh phong thủy bí thuật liên quan tới hồng nắp quan tài đỉnh nuôi sát địa, sách này bên trong hết thảy viết năm khối, có thể nói là dài dòng. Nhiễm Thanh vừa đi vừa về đọc, nhíu mày trầm tư. Đón lấy, hắn lại lật mở kêu bản nhương tà trấn sát đại toàn nhanh chóng tìm được tương quan nội dung. Hai bản sách giao nhau xác minh, lẫn nhau tham khảo, Nhiễm Thanh chân mày nhíu chặt hơn. Mạc Ly ngồi ở một bên, không có lại gần nhìn Nhiễm Thanh ra truyền bí kíp. Nhưng nhìn thấy Nhiễm Thanh chau mày để sách xuống, nàng có chút hiếu kỳ. Trong sách không nói làm sao đối phó nuôi sát sao? Nhiễm Thanh lắc đầu, chậm rãi nói, "Không, nói rồi, nhưng là..." Nhiễm Thanh thở dài, đem hai bản sách bỏ vào trong hộp sắt, nói, "Cái này nuôi sát địa, so dự đoán còn nguy hiểm hơn. Chắc không được đám kia người nuôi quỷ biết rõ Lý Hồng Diệp sau khi chết ra dị thường, cũng không có đi trêu chọc." Ấn trong sách ghi chép, cái này hồng nắp quan tài đỉnh nuôi sát địa, quả thực tà môn cực độ, là hung hiểm nhất tam đại táng pháp một trong. Nhiễm Thanh hoàn toàn là bởi vì Lục Thẩm nguyên nhân bị lừa dối, nghĩ lầm Lý Hồng Diệp không có đáng sợ như vậy. Lúc trước Lục Thẩm mang theo hắn, hời hợt tìm tới Mai Hoa Sơn, đào mở trong rừng cây tùng hồng quan tài, nhìn thấy hồng quan tài cũng không có lùi bước, hời hợt bàn giao Nhiễm Thanh làm việc về sau, Lục Thẩm liền trực tiếp mang theo Nhiễm Thanh giết tiến Ô Giang Quỷ Giới khu tìm Lý Hồng Diệp, đồng thời còn nhẹ nhõm thành công. Mặc dù ở trong đó có Lý Hồng Diệp thả nước nguyên nhân, nhưng Lục Thẩm loại kia cử trọng được khinh tư thái, cũng hoàn toàn chính xác lệnh Nhiễm Thanh đối hồng nắp quan tài đỉnh mức độ nguy hiểm có chỗ khinh thị. Bây giờ là xem Nhiễm gia phong thủy bí thuật, tỉ mỉ hiểu rõ huyết thi nguy hiểm, cùng đối âm dương đạo thượng chuyện cũng có hiểu biết, Nhiễm Thanh mới hậu chi hậu giác phát hiện, Lục Thẩm so hắn nhận biết bên trong còn cường đại hơn đáng sợ. Mà lại là theo hắn đối tàu âm nhân càng hiểu rõ, Lục Thẩm trong mắt hắn hình tượng liền càng cao to hơn. Lục Thẩm có thể nhẹ nhõm thu thập Lý Hồng Diệp, trừ nàng làm tàu âm nhân âm lực tu vi khổng lồ bên ngoài, nàng ta chủ, cùng nàng đối tà thuật vận dụng, cũng vượt qua Nhiễm Thanh tưởng tượng. Bây giờ Nhiễm Thanh, tại lịch đại tiên sư trợ lực dưới, đã có 200 trụ hồn hương âm lực. Cùng Lục Thẩm so sánh, kém đến không phải rất nhiều. Có thể nhìn xong này phong thủy thuật thượng nội dung, xâm nhập hiểu rõ hồng nắp quan tài đỉnh đáng sợ về sau, đổi chỗ mà xử, hắn tuyệt không dám giống Lục Thẩm nhẹ nhàng như vậy thoải mái tùy tiện xâm nhập nuôi sát địa. Đại khái đang đào ra hồng nắp quan tài đỉnh một khắc này, liền khẩn cấp rút lui, trở về bàn bạc kỹ hơn. Lý Hồng Diệp chuyện, không đội vàng được nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian. Nhiễm Thanh nói, đem Nhiễm Kiếm Phi lưu cho hắn di sản hộp sắt khép lại, cầm vào phòng bên trong cất kỹ. Sau đó hắn trở lại cửa phòng miệng, ngồi dưới ánh mặt trời lấy ra hồi lâu không có vượt qua vu quỷ thần thuật lại bắt đầu đọc. Nhưng lần này, hắn trực tiếp lật đến vu quỷ thần thuật nửa bộ sau, bắt đầu suy nghĩ bên trong cao thâm nhất, mạnh mẽ nguy hiểm tà thuật. Chương 365, mẹ kế chương 365, mẹ kế vu quỷ thần thuật thượng rất nhiều thuật, đều đối tẩu âm nhân âm lực có cứng nhắc yêu cầu. Trong đó có thật nhiều phức tạp nghi thức, không chỉ muốn khai đàn làm phép, còn cần sớm chuẩn bị các loại tương quan đồ vật, thậm chí cần người bên ngoài phụ trợ. Nhưng cũng có một chút cực kỳ đơn giản thuật pháp, chỉ cần đơn giản niệm chú, thi thuật liền có thể sinh ra hiệu quả. Nhiễm Thanh trước đó đối những cái kia uy lực to lớn, phong hiểm cũng đồng dạng to lớn tà thuật, đều là đọc làm chủ, đại khái có cái ấn tượng liền đầy đủ. Khi đó hắn cũng không đủ âm lực đi thi triển những này tà thuật. Nhưng hắn hôm nay, âm lực tiêu thăng, có thể nghiên cứu nửa bộ sau trong nguy hiểm dung. Hắn nhíu mày liếc nhìn nội dung trong sách, thỉnh thoảng móc ra giấy bút, tại trên đầu gối tô tô vẽ vẽ. Mặc dù Mạc Ly cũng sẽ không thăm dò hắn bí kíp, nhưng Nhiễm Thanh vẽ xong về sau, đều sẽ đem trên trang giấy nội dung toàn bộ bôi lên, để tránh tiết ra ngoài. Đến trưa, ngủ thật lâu Long Tông Thủ cũng tỉnh lại. Ba người đi ra ngoài đơn giản ăn xong bữa nồi đất phấn, liền rời đi công viên đường, hướng phía cầu vượt đi đến. Nguyệt Chiếu thành khu nhỏ hẹp, thành khu bên trong lớn nhất cầu vượt bây giờ chỉ có một tòa, là một tòa nghiêng hướng phía dưới đại trưởng sườn núi cao kiểu, vượt ngang kết nối địa thế tương đối cao đất vàng sườn núi phía khu, cùng địa thế thấp bé khu đang phát triển phía khu. Nhiễm Kiếm Phi phòng ở, ngay tại cầu vượt bên cạnh trong khu cư xá. Nhà lầu cũ kỹ, tường ngoài pha tạm, lại là thập niên 90 Nguyệt Chiếu thành bên trong ít có, từ tường vây vòng lên cư xá. Trong khu cư xá không có sinh hóa, nhà lầu ở giữa là một mảnh bằng phẳng đất hoang, lác đác lưa thưa ngừng mấy chiếc xe. Mặt hướng đường cái cửa lớn, dùng cửa sắt lớn bịt lại, trên cửa sắt khác mở một đạo cửa nhỏ, thuận tiện người đi đường ra vào. Một cái xuyên áo sơ mi trắng đại gia, thoải mái nhàn nhã ngồi tại cửa lớn bên cạnh cái đỉnh nhỏ bên trong. Nhìn thấy Nhiễm Thanh ba người muốn tiến cư xá, đại gia lập tức ngăn cản. "Hở? Các người ba cái tiểu bà nhi muốn đi đâu?" Trong khu cư xá mật độ nhân khẩu không lớn, đều là gương mặt quen. Bây giờ Nhiễm Thanh ba cái gương mặt lạ xuất hiện, mắt điêu đại gia lập tức liếc mắt một cái nhận ra, cũng ngăn cản. Ba người liếc nhau một cái, Nhiễm Thanh nói, "Ta gọi Nhiễm Thanh, là ở bên trong con trai của Nhiễm Kiếm Phi, ta có việc muốn trở về một chuyến." "Đại gia ngươi biết cha ta à?" Cái này công chức trong khu cư xá đều là người quen. Đại gia lập tức kinh ngạc, "Ngươi ba tử là Nhiễm Kiếm Phi đứa con trai kia?" "Ách." Hắn chợt chợt ngạc nhiên trên dưới dò xét Nhiễm Thanh một vòng, hiển nhiên đối Nhiễm Kiếm Phi chuyện trong nhà cũng không lạ lắm, cũng nhận biết Nhiễm Kiếm Phi. Đây chính là 10 năm qua, Nhiễm Kiếm Phi cái này truyền thuyết bên trong con trai lần thứ nhất xuất hiện tại cư xá phụ cận. A, đại gia nhếch miệng cười cười, "Cha ngươi cùng ta còn rất quen, lần trước ta tiểu chất nhi gặp ta, chính là mời ngươi trà lùi quỷ chữa lành. Mau vào đi, bất quá phải đăng ký một chút." Đại gia không ngăn cản nữa, cười vẫy tay ra hiệu ba người tiến đến, cũng lấy ra khách tới thăm đơn đăng ký cho ba người điện. Hắn một bên dò xét ba người, một bên tò mò hỏi lung tung này kia, "Các ngươi ba cái đều là bạn học à? Cha ngươi xin phép nghỉ thật nhiều ngày, đi làm gì rồi? Hôm qua ngươi mẹ nhỏ trở về, cũng không gặp cha ngươi đi theo." Đại gia nói liên miên lại nhại lẩm bẩm, như quen thuộc phủ lấy lời nói. Nhiễm Thanh cười qua loa quá khứ, ba người đăng ký kết thúc sau liền chạy trối chết, thực tế không dám nhiều lời. Loại này lắm mồm đại gia, thật đáng sợ. Ba người đi vào địa thế bằng phẳng cư xá về sau, liền hướng phía trước xen vào nhau kia mấy tòa cũ kỹ nhà lầu đi đến. Đối với Nhiễm Kiếm Phi ở phòng ở, Nhiễm Thanh trước kia cũng không biết cụ thể bảng số phòng. Nhưng trước đó tại chặt đầu đường gặp được mẹ kế La Tuyết Phương thời điểm, La Tuyết Phương lưu lại nhà mình địa chỉ. Lúc ấy là để Nhiễm Thanh có rảnh liền chuyển về đi. Bây giờ, lại thuận tiện Nhiễm Thanh đến nhà. Dựa theo tuyết rơi phương pháp cho địa chỉ, ba người đi xuống lầu dưới, ngửa đầu nhìn trước mắt cũ kỹ nhà lầu. Phổ phổ thông thông cư dân lâu, hết thảy 7 tầng, cũng không thu hút. Nhà lầu hạ bùn đất bên trong, có ba cái tiểu nam hải chính ngồi xổm chơi bên bi, nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, đều hiếu kỳ nhìn lại. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly Tông Thụ liếc nhau một cái, nói, "Ta đi lên trước." Nhiễm Kiếm Phi ra ngay tại lầu 3, nếu như có động tĩnh gì, Nhiễm Thanh chỉ cần hô to, lầu dưới hai người liền có thể kịp thời xông đi lên cứu viện. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đồng thời thở dài. Mạc Ly nói, "Chú ý an toàn." Đơn giản căn dặn một tiếng, không có quá nhiều giao lưu. Ba người tách ra, Nhiễm Thanh một mình hướng phía đi lên lầu. Trên người hắn, Nghiên Bác lấy một cái túi vải bượm, dùng bố bọc lấy nhân đầu trượng tắc giao cho lầu dưới Tông Thụ thay đảm bảo. Tiểu Miên Hoa cũng đồng dạng lưu tại dưới lầu, lại đối với nơi này khả năng nguy hiểm cũng không thèm để ý cái này lúc Tiểu Miên Hoa đần độn, hiển nhiên lại đi vào ngu dại ngu ngơ trạng thái, chính đần độn nhìn chằm chằm mấy cái kia chơi viên thủy tinh tiểu hải. Nhiễm Thanh đi đến lầu 3, gõ lầu 3 bên tay trái kim loại sắt lá môn. Cốc cốc cốc, trầm muộn tiếng đập cửa vang lên, Nhiễm Thanh lần thứ nhất trèo lên phụ thân ra môn. Nhưng lần này, hắn lại nội tâm bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Dù là giấc mộng này bên trong ở là một con quỷ, nhưng nơi này mặt nhưng không có nam nhân kia. Có lẽ đối đã từng hắn mà nói, cái kia gọi phụ thân nam nhân, so quỷ còn muốn đáng sợ. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, Nhiễm Thanh trước mặt cửa sắt mở ra, mẹ kế La Tuyết Phương mặt xuất hiện tại trong tầm mắt. Đã có chút nếp nhăn, nhưng xem ra cũng không tính lão, vẫn như cũ có một chút mỹ mạo trung niên nữ nhân, kinh ngạc nhìn cổng thiếu niên. "Nhiễm Thanh, mau vào." La Tuyết Phương trên mặt phụ lên người trưởng thành thân mật lễ phép mỉm cười. Nàng đội vàng như người, đem Nhiễm Thanh để vào phòng tới. Ngoài cửa ánh nắng tươi sáng, trong phòng tia sáng trong suốt. Bộ này phòng lấy sạch không tệ, ban công cửa sổ rộng mở, trong phòng cũng chưa kéo màn cửa, không có chút nào âm trầm tử khí. Thấy thế nào, đều không giống như là một cái ác quỷ chỗ ở mặt mang mỉm cười trung niên nữ nhân, đem Nhiễm Thanh đưa vào phòng, kiên định xin miễn Nhiễm Thanh đổi giày hành vi, trực tiếp để hắn bước vào trong phòng sạch sẽ trên sàn nhà. "Không cần thay đổi giày, ta ngày mai sẽ phải quét dọn vệ sinh, không cần làm phiền, mau vào ngồi." Mỉm cười trung niên nữ nhân, thân mật hiếu khách. Nhiễm Thanh không nói gì thêm, bình tĩnh lại tự nhiên đi theo nàng đi vào phòng dựa theo yêu cầu của nàng từng cái làm theo. Cuối cùng, Nhiễm Thanh ngồi tại phòng khách xốp trên ghế salon. Thân mật trung niên nữ nhân, cười bưng tới một chén trà nóng, nói, mau ăn trái cây. Nàng cười chỉ trên bàn trà giỏ trái cây, không muốn câu thúc, nơi này chính là nhà ngươi. Đơn giản mở màn chạm mặt kết thúc, hai bên ngồi xuống. Nữ nhân tò mò nhìn Nhiễm Thanh, nói, cha ngươi tại ngươi bên kia, còn tốt đó chứ. Nhiễm Thanh ánh mắt, một mực trong phòng đi tuần tra, nhìn chăm chú lên căn này Nhiễm Kiếm Phi ở rất nhiều năm phòng ở nghe được nữ nhân hỏi thăm về sau. Hắn mới quay đầu, nhìn về phía trước mắt cái này mẹ kế. Ánh sáng sáng người dưới, mẹ kế ôn nhu lại thân mật, lễ phép lại chu đạo, hoàn toàn không có ác quỷ cái bóng. Nhưng Nhiễm Thanh ánh mắt lại có một chút phức tạp. Hắn trầm mặc vài giây sau, nhưng không có trả lời nữ nhân vấn đề, mà là chậm rãi hỏi: "Em gái ta đâu?" Chương 366, âm vọng chương 366, âm vọng tia sáng sáng tỏ trong phòng khách, không nhiễm trần thế, vệ sinh quét dọn được phi thường tỉ mỉ. Treo trên vách tường là một nhà ba người gia đình chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh trung niên nam nhân cùng thê tử mặt mỉm cười, tuổi nhỏ non nớt tiểu nữ hài một mặt ngây thơ bị phụ mẫu ôm ở trung gian, vô tội nhìn xem ống kính. Mặt hướng ghế salon tủ tivi bên trên, còn bày ra hai cái dựng đứng cung hình. Bên trong là nữ nhân lúc tuổi còn trẻ mặc áo cưới mỉm cười anh chụp. Cái nhà này bên trong, khắp nơi đều có ấm áp, mỹ mãn, hạnh phúc gia đình khí tức. Nếu như không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đích thật là hạnh phúc một nhà ba người. Nhiễm Thanh yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy, nhìn trước mắt trung niên nữ nhân chờ đợi câu trả lời của nàng. Cái nhà này bên trong, sạch sẽ gọn gàng, ấm áp vô cùng, lại duy trì có thiếu một cái trọng yếu nguyên tố. Hài đồng âm thanh. Tuổi nhỏ tiểu nữ hải, lúc này chẳng biết đi đâu. Cái kia bị Nhiễm Kiếm Phi cùng quỷ cùng nhau sinh ra tới, cùng hắn cùng cha khác mẹ muội muội, Nhiễm Thanh không cảm giác được nàng tồn tại. Mà trên ghế salon, trung niên trên mặt nữ nhân nụ cười có chút cứng đờ, dường như không ngờ tới Nhiễm Thanh sẽ như vậy ngay thẳng. Nó ngây ngốc nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, trầm mặc 3 giây. Không khí cấp tốc trở nên cứng đờ. Trên mặt nữ nhân nụ cười cũng dần dần thu liễm. Nó không còn ngụy trang hiền thê lương mẫu, mà là dùng một loại âm ý, ánh mắt quái dị, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh. Khóe miệng toát ra, lại không phải cười, chỉ lộ ra biểu lộ dữ tợn. Nhiễm Thanh, ngươi cha đã chết rồi, đúng không? Nữ nhân nụ cười, có một loại bệnh trạng hưng phấn, ta có thể cảm giác được, cái kia gọi La Tuyết Phương nữ nhân, tại trong cơ thể ta dần dần biến mất. Muốn cho rằng ta muốn trơ mắt nhìn chằm chằm đôi cậu nam nữ này chán ngán mấy chục năm, thẳng đến Nhiễm Kiếm Phi chết giả chết bệnh ta mới có thể tự do. Không nghĩ tới, tên kia chết được nhanh như vậy. Trả lời ta, Nhiễm Thanh, ngươi cha lúc nào chết? Nữ nhân hưng phấn lại điên cuồng, âm thanh trở nên quái dị. Trước đó nàng nói lấy dễ nghe tiếng phổ thông, giọng điệu êm tai, nhưng lúc này nàng lại nói lấy khẩu âm nồng đậm thổ ngữ tiếng địa phương, mà lại loại này thổ ngữ tiếng địa phương bên trong còn xen lẫn rất nhiều dị thường phát âm giọng điệu. Ngay cả Nhiễm Thanh cái này nông thôn đi ra nông dân đều có chút nghe không hiểu nàng nói tiếng địa phương. Kia chỉ do quỷ vương quan tài bên trong phục sinh quỷ, không còn ngụy trang. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn cái này quỷ phản ứng, ngắn ngủi mấy câu bên trong bao hàm to lớn lượng tin tức. Xem ra bị phục sinh về sau, cô thân thể này bên trong kỳ thật có hai nhân cách, một cái là bị phục sinh, La Tuyết Phương nhân cách, một cái khác là quỷ nhân cách. Mà cái này quỷ có thể một mực bảo trì thanh tỉnh, chỉ là không cách nào khống chế thân thể, lấy người đứng xem thị giác kinh nghiệm La Tuyết Phương hết thảy. Dựa theo nó thuyết pháp, phải chờ tới Nhiễm Kiếm Phi sau khi chết nó mới có thể giải thoát. Nói cách khác, Nhiễm Kiếm Phi sinh lão bệnh tử về sau, cái này quỷ còn có thể tiếp tục tồn tại ở dương gian. Kia từ xưa đến nay, giống Nhiễm Kiếm Phi như vậy dựa vào quỷ La tiền cổ bán mạng người, có lẽ rất ít, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Những người kia phục sinh ác quỷ, tại bọn hắn sau khi chết cũng tất cả đều lưu tại nhân gian. Các ngươi có thể ở nhân gian đợi bao lâu? Nhiễm Thanh ánh mắt lạnh như băng. Kia hưng phấn ác quỷ, nét miệng nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, giống như là một cái nóng nảy cuồng chứng người bệnh. Lại giống là một cái trong nhà giam nghẹn bị điên tên điên. Nó hưng phấn nói, đương nhiên là 200 năm. Chí ít 200 năm. 100 năm dương thọ, thêm 100 năm âm thọ. Chúng ta chí ít có thể sống 200 năm. Nếu như có thể cướp được người khác âm thọ, như vậy còn có thể lại tăng thêm tuổi thọ. Nói, ác quỷ hưng phấn trên người Nhiễm Thanh trên dưới dò xét, nói, Nhiễm Thanh, ngươi là tẩu âm nhân đúng không? Đem ngươi âm thọ thư phân một hai trang cho mẹ. Phân cho mẹ, ta liền nói cho ngươi biết, ngươi cô em gái kia ở nơi nào. Mặc dù ta là quỷ, nhưng nàng đích thật là thân muội muội của ngươi a. Cô thân thể này cũng đích thật là người sống thân thể. Ác quỷ cười đến vô cùng hưng phấn điên cuồng, ngữ khí cuồng loạn không thôi. Mười phần nóng nảy chứng người bệnh. Nhiễm Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nói, nguyên lai thọ thái gia là như thế đến. Thọ thái gia thích nhất gây sự với tẩu âm nhân, bởi vì tẩu âm nhân âm thọ tốt nhất cướp đoạt, chỉ cần làm tới âm thọ thư, liền có thể cướp đi âm thọ. Lại không nghĩ rằng tẩu âm nhân một mạch kiên kỵ nhất tiêu địch, thế mà là nguồn gốc từ quỷ vương quan tài. Tại Nhiễm Kiếm Phi trước đó, dài rằng giặc mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, khẳng định không chỉ một người dùng quỷ La tiền cổ phục sinh thân nhân. Nhưng theo những người kia qua đời, bị bọn hắn phục sinh thân hữu cũng sẽ kéo xuống ra người, biến thành chân chính quỷ, dù đang ở thế gian. Nhiễm Thanh không ngờ đến, vậy mà lại có như vậy ngoài ý muốn phát hiện. Đây chính là Lục Thẩm cũng không biết bí mật. Nhìn chăm chú trước mắt ác quỷ, Nhiễm Thanh lạnh như băng nói, đem em gái ta trả lại cho ta, ta có thể suy xét thả ngươi sinh lộ. Không muốn cùng ta nói điều kiện, cũng đừng nghĩ đến uy hiếp ta. Ngươi nếu lấy người đứng xem thị giác nhìn 10 năm, liền hẳn phải biết ta là cái gì tính tình. Ta người này, thả gãy không cong, chưa từng thỏa hiệp. Nhiễm Thanh lạnh như băng ngữ khí, không được xế bảo. Ác quỷ nụ cười trên mặt cũng có chút cứng đờ. Giờ khắc này ác quỷ hiển nhiên còn tại hưng phấn trạng thái điên cuồng. Bị vây ở một thân thể bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại cái gì đều không thể làm sống 10 năm, đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Vừa khôi phục tự do ác quỷ, vượt quá tưởng tượng điên cuồng. Nhưng nhìn thấy Nhiễm Thanh kia ánh mắt lạnh như băng về sau, điên cuồng ác quỷ cũng không khỏi được nụ cười trì trệ, dường như cảm nhận được uy hiếp. Nó toét miệng, cười đột nhiên ngồi ngay ngắn, ngựa khí hỏa hoan rất nhiều. Đừng hung ác như thế nhà, Nhiễm Thanh. Mặc dù ngươi là hậu thế bá tử, nhưng chúng ta kỳ thật có cùng nguồn gốc a. Các ngươi tẩu âm nhân một mạch tổ sư, tại chúng ta thời đại kia, chính là chúng ta đại tư tế đâu. Quỷ vương quan tài, chính là nàng chế tạo. Ta sống thời điểm, còn hầu hạ qua đại tư tế một đoạn thời gian. Chúng ta, nhưng thật ra là cùng một bọn. Trên ghế salon, ác quỷ nhếch môi, ý đồ lộ ra một cái thân hòa thân mật mỉm cười. Nhưng mà nụ cười này, phối hợp nàng kia giữ tận điên cùng thần sắc, lại chỉ lộ ra xấu xí làm người ta sợ hãi. Nhiễm Thanh lạnh lùng nhìn xem nàng, đối ác quỷ ném ra nặng cân tin tức cũng vô phản ứng. Hắn chỉ là tỉnh táo quan sát ác quỷ thần sắc, giọng điệu, làm ra đại khái phán đoán. Cái này ác quỷ, có được lý trí. Nó mặc dù cũng có được ác quỷ kia hung lệ tàn bạo tính tình, ánh mắt bên trong lóe ra khó mà áp chế hung quang. Nhưng nó lại có thể giao lưu, hiểu được sợ hãi, có lý trí. Hoàn toàn chính xác phù hợp thọ thái gia toàn bộ đặc thù. Bất quá cũng không kỳ quái, đợi tại quỷ la tiền cổ bên cạnh ác quỷ đều có thể có lý trí, loại này bị quỷ la tiền cổ mua mệnh phục sinh cổ lao ác quỷ có lý trí, không thể bình thường hơn được. Mà nhìn thấy Nhiễm Thanh trầm mặc, ác quỷ cười gằn, dựng thẳng lên ba ngón tay. Trầm rãi nói, ba trang âm thọ thư. Cho ta ba trang, ta liền đem ngươi cô em gái kia trả lại cho ngươi. Chương 367, trong kính tà ảnh chương 367, trong kính tà ảnh trên ghế salon ác quỷ, cười đến vô cùng hưng phấn. Nó hiển nhiên đem Nhiễm Thanh trầm mặc, xem như một loại nào đó thỏa hiệp suy nghĩ tín hiệu. Đối với cái này, Nhiễm Thanh chậm chạp lắc đầu. Hắn đưa tay từ túi vải buồn bên trong lấy ra một mặt gương đồng, nói, ngươi hẳn là đối ta năng lực, sinh ra ngộ phán. Lấy người đứng xem thị giác mắt thấy La Tuyết Phương 10 năm nhân sinh ác quỷ, chỉ biết Nhiễm Thanh một tháng trước thành tàu âm nhân. Đồng thời tối hôm qua Nhiễm Kiếm Phi chết rồi. Nó một lần cuối cùng nhìn thấy Nhiễm Thanh là tại trước mấy ngày, chặt đầu đường. Nó cũng không biết tối hôm qua Nhiễm Thanh đi địa phương nào, kinh nghiệm cái gì. Dựa theo lẽ thường, mới trở thành tàu âm nhân một tháng Nhiễm Thanh, cho dù nhiều bắt mấy cái mánh quỷ, cũng thành không được khí hậu. Chi tiết, Nhiễm Thanh đem gương đồng bóng loáng mặt kính nhắm ngay chính mình, mặt kính chiếu ảnh ra Nhiễm Thanh khuôn mặt. Nhìn xem trong gương giống nhau như lúc mặt người, Nhiễm Thanh bờ môi nhúc nhích, phát ra lạnh như băng quái dị ứng nhắc giọng điệu. Kính quang lạnh, quỷ môn mở, ba tiếng chiêng trống bóng tối tới. Tiếp trước nghiệt nợ đống cái cổ, tiếp này khổ hận trong kính chôn. Ta chính là Tường Kha tẩu âm nhân Nhiễm Thanh, hôm nay mở tiệc chiêu đại âm quỷ tới. Mau tới. Nhiễm Thanh lạnh như băng quái dị giọng điệu niệm đến cuối cùng, đột nhiên quát lớn. Một cỗ âm lãnh hàn phòng, đột nhiên tại cái này âm phong trận trận trong phòng khách nhấc lên. Một giây sau, kia trong kính cùng Nhiễm Thanh giống nhau như lúc bóng ngược đột ngột méo một chút cổ, làm ra một cái cùng tấm gương bên ngoài Nhiễm Thanh hoàn toàn khác biệt động tác. Nó trong gương méo một chút cổ, vặn mèo bốn méo cái cổ, đem cổ xoay thành một cái cực kỳ quái dị tư thế. Giống như là tại quay đầu, nhìn trong hiện thực tấm gương phía sau ác quỷ. Một giây sau, một tấm trắng bệch mặt người từ trong gương xông ra. Nó toát ra tấm gương về sau, cấp tốc bành trướng, biến đại. Giống như là một cái phồng lên khí cầu, nhanh chóng rơi vào trên mặt đất. Vậy mà là một cái cùng Nhiễm Thanh giống nhau như lúc bóng người. Nhưng bóng người này lại bước chân trôi nổi, ánh mắt quái dị. Nó lạnh như băng trống giống đôi mắt trong phòng quét một vòng về sau, nhanh chóng dừng lại đến ghế salon ác quỷ trên thân. Thấy cảnh này ác quỷ, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Trên mặt của nó, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi có thể triệu trong kính tà ảnh? Cái này sao có thể? Ác quỷ hiển nhiên bị hù dọa. Nó cơ hồ là trong nháy mắt bật lên thân, ý đồ hướng phía bên ngoài bỏ chạy, không chút do dự. Nhưng mà kia cùng Nhiễm Thanh giống nhau như lúc bóng người, trực tiếp theo đôi mà đi, trong nháy mắt bắt lấy ác quỷ cái cổ. Ác quỷ đầu, lấy cực kỳ đáng sợ góc độ đột nhiên quay đầu, hung dữ cắn về phía bóng người. Có thể nó sắc nhọn răng, lại trực tiếp xuyên qua bóng người, tựa như kia nắm lấy nó chỉ là trong suốt hư ảnh. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh, lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, nói, "Đã ngươi biết đây là cái gì thuật, vậy là tốt rồi nói rồi. Đây là chuyên môn đối phó các ngươi loại này ác quỷ tà thuật, ta có thể để cho nó đem ngươi kéo tới trong gương, làm một cái trong kính chi quỷ. Trong gương cái gì cũng không có, lạnh như băng dần an, là phong ấn quỷ tà thuật. Nhưng ngươi cùng bình thường quỷ không giống, ngươi có lý trí, có ý thức. Cho nên bị phong sau khi tiến vào, ngươi sẽ thống khổ hơn, so ngươi tại La Tuyết Phương trong thân thể ngồi tù 10 năm còn khó hơn ao." Nhiễm Thanh hời hợt nói lấy đáng sợ lời nói. Kia chỉ ác quỷ càng thêm điên cuồng tại bóng người trong tay giãy giụa, cắn xé. Da của nó vỡ ra, trên thân vậy mà vỡ ra tốt mấy tấm răng nanh sắc nhọn miệng lớn. Nhưng vô luận nó dễ dụa như thế nào cắn xé, đều không thể công kích đến kia bóp lấy bóng người của nó. Đối với cái này quỷ mà nói, bóp lấy bóng người của nó, tựa như một đoàn không khí, căn bản là không có cách chạm đến. Nhiễm Thanh có chút thất vọng nói, đã ngươi không muốn nói, vậy liền đi vào trước đợi mấy ngày đi. Có lẽ ngươi sau khi tiến vào, liền có thể nghĩ thông. Nhiễm Thanh lạnh lùng nói ra. Kia từ trong kính xuất hiện quỷ dị bóng người, dường như cùng hắn tâm ý tương thông. Nhiễm Thanh tiếng nói vừa ra, thậm chí không có phát ra cái gì chỉ lệnh, cái này cùng Nhiễm Thanh giống nhau như lúc bóng người liền kéo lấy ác quỷ hướng phía tấm gương lướt tới. Nhìn thấy tấm gương càng ngày càng gần ác quỷ, rốt cuộc gấp. Nó liều mạng giãy giụa lấy, quát tầm lên, "Muội muội của ngươi không tại ta chỗ này, nàng bị tiếp đi." Nghe được ác quỷ trả lời, Nhiễm Thanh khẽ nhíu mày, cái kia quỷ dị bóng người cũng ngừng lại. Ác quỷ cứng tại trước gương, nhìn chòng chọc vào trước mắt Nhiễm Thanh. Ác quỷ trong đôi mắt có hoảng sợ, mà e ngại, nhưng càng nhiều hơn là quỷ quái âm lệ táo bạo. Nhiễm Thanh không nhìn nó oán hận ngang ngược, chỉ cần cái này quỷ biết sợ hãi là được. Ai tiếp đi?
Lúc nào?
Nhiễm Thanh ngữ khí bình tĩnh. Ác quỷ nhìn chòng chọc vào hắn, nói, tối hôm qua trời tối về sau, ta đem nàng đưa đi thang máy lâu.
Muốn cứu nàng sao?
Đi thang máy lâu a? Ác quỷ gào thét, phát ra khiêu khích. Thang máy lâu ba chữ này, dường như cho nó mang đến một chút tự tin. Lại tựa như kia thang máy lâu bên trong, có đồ vật gì làm nó cảm thấy tự hào. Nhiễm Thanh hỏi, thang máy lâu số mấy phòng?
Ngươi đưa cho ai?
Ác quỷ lại cười lạnh, nói, chính ngươi đi vào tìm a, ngươi chỉ cần trời tối hậu tiến thang máy lâu, tự nhiên sẽ có người ra nên tiếp ngươi.
Chỉ cần ngươi dám đi.
Ác quỷ tiếng cười lạnh, khàn giọng khó nghe, mang theo khiêu khích ý vị. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, xem ra ngươi cũng không biết.
Đúng không?
Ngươi chỉ biết thang máy lâu bên trong có các ngươi nhóm này ác quỷ bên trong một viên, đồng thời rất lợi hại. Nhưng đối phương là ai, ngươi không biết. Ngươi thậm chí không dám đi tiếp xúc. Đem tiểu nữ hài đặt ở cổng liền tự mình đi rồi. Nhiễm Thanh lạnh lùng phân tích ác quỷ tâm lý trạng thái. Cái này ác quỷ, quá đơn giản. Quả thực giống một tấm giấy trắng, phía trên viết thứ gì liếc qua thấy ngay. Có lẽ là nó nghẹn quá lâu, điên cuồng sao động, không cách nào khống chế cảm xúc, lại càng không biết tận tàng. Nhiễm Thanh lạnh lùng bên trong mang theo một chút khinh bỉ lời nói, lệnh ác quỷ thân thể đột nhiên cứng đờ. Nó hung dữ nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, nổi giận mắng, làm sao ngươi biết? Nhiễm Thanh lạnh như băng nhìn xem nó, nói, bởi vì tại ngươi trước đó, ta gặp qua một cái khác quỷ. Nhưng cái kia thọ thái ra lại một mực đơn đả độc đấu, không cùng người nuôi quỷ quấn tại cùng nhau. Lại thêm trước mắt loại này ác quỷ ngoài mạnh trong yếu tư thái, cầm thang máy lâu đến uy hiếp Nhiễm Thanh, lại lộ ra không ra càng nhiều có quan hệ thang máy lâu tin tức. Cùng Vu Quỷ Thần Thuật đã nói, thọ thái gia luôn luôn độc hành, cực ít có hai con thọ thái gia cùng nhau xuất hiện. Xem ra các ngươi nhóm này tại hiện thế phục sinh quỷ, rõ ràng là đồng loại, nhưng cũng tại lẫn nhau để phòng a. Để ta đoán một chút, các ngươi chẳng những có thể đoạt người sống âm thọ, cũng có thể đoạt lẫn nhau âm thọ.
Đúng không?
Nhiễm Thanh nhếch miệng lên, khẽ cười nói, nhưng ngươi vẫn là đem nữ nhi đưa đi thang máy lâu, chủ động bại lộ chính mình là quỷ.
Có lẽ là thang máy lâu bên trong quỷ trước tìm tới ngươi.
Nó để ngươi đem nữ nhi đưa qua, đổi lấy hai bên hòa bình.
Ngươi sợ hai nó, bởi vậy thỏa hiệp.
Con quỷ kia tại cổ La Quốc là thân phận gì?
Có thể là ngươi e sợ như thế.
Chương 368, nội xương mù. Chương 368, nội xương mù. Nhiễm Thanh ngự khí lạnh lùng, phối hợp tự thuật, suy đoán nhóm này quỷ quan hệ. Bị trong kính tà ảnh bắt lấy ác quỷ biểu lộ biến ảo, khi thì dữ tợn, khi thì thống khổ, khi thì hoảng sợ. Cuối cùng, nó vậy mà lại khôi phục cái kia mặt mũi hiền lành, thân mật lễ phép trung niên nữ nhân diện mạo. Nó miễn cưỡng cười, đối Nhiễm Thanh nói, Nhiễm Thanh. Ác quỷ âm thanh rất nhẹ nhàng, dường như muốn đánh tình cảm bài. Nhưng đáng tiếc, đối La Tuyết Phương cái thân phận này có tình cảm người, là Nhiễm Kiếm Phi. Nhiễm Thanh lạnh lùng khoát tay áo, không nói gì. Nhưng kia trong kính tà ảnh trực tiếp kéo lấy ác quỷ tiến vào trong gương đồng, hai cỗ thân hình khổng lồ cưỡng ép chen vào nhỏ hẹp mặt kính bên trong, ác quỷ thống khổ dãy rủa, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Làm ác quỷ cuối cùng một bộ phận bị kéo tới trong gương về sau, Nhiễm Thanh trong tay gương đồng biến thành một cái nhà giam. Trong mặt gương không còn là Nhiễm Thanh bóng ngược, mà là một tấm ánh mắt hoảng sợ trừng lớn ác quỷ gương mặt.
Ngươi trước tiên ở bên trong đợi đi, đối trong kính hoảng sợ ác quỷ gương mặt, Nhiễm Thanh lanh đạm nói, chờ ta có rảnh lại thu thập ngươi.
Trong kính tà ảnh, đây là một cái rất nguy hiểm, uy lực cũng đồng dạng to lớn phong ấn thuật, đối tự thân âm lực hao tổn rất lớn. Lịch đại tẩu âm nhân bên trong có thể tùy tiện sử dụng thuật này
rất ít.
Nhiễm Thanh 200 trụ hồn hương khổng lồ âm lực, bây giờ cũng cảm thấy một chút mỏi mệt. Hắn tại túi vải buồn bên trong lấy ra một khối hắc sa bố, dùng hắc sa bố đem gương đồng mặt kính bọc lại. Chỉ cần không người phóng thích, cái này ác quỷ sẽ vĩnh viễn vây ở cái này trong gương. Đứng dậy lại tại trong phòng kiểm tra một vòng, cũng không có tìm được bất luận cái gì dư thừa manh mối về sau, Nhiễm Thanh đứng dậy rời đi. Hắn đi ra cửa phòng, hướng phía dưới lầu đi đến. Lầu một đầu bậc thang, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ chính khẩn trương cùng đợi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên lầu ban công. Một khi Nhiễm Thanh có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ liền muốn lập tức xông đi lên hỗ trợ. Nhìn thấy Nhiễm Thanh hời hợt sau khi xuống tới, hai người đều sửng sốt một chút. Long Tông Thụ có chút ngộng. Kết thúc rồi. Nhiễm Thanh chỉ trong tay dùng hát xa bố bảo bọc gương đồng, nói, đã giam ở bên trong, chúng ta đi về trước đi.
Cái này ác quỷ cung cấp rất nhiều tin tức trọng yếu.
Nhiễm Thanh muốn cùng đồng bạn chia sẻ, nhưng Mạc Ly cùng Long Tông Thụ càng khiếp sợ tại Nhiễm Thanh như thế nhẹ nhõm thu thập một con lão quỷ.
Mạc Ly sau khi nghe xong càng là khiếp sợ thì thào nói nhỏ, ngươi lần thứ nhất triệu trong kính tà ảnh liền thành công rồi.
Lão bà từ học thuật này thời điểm đều thất bại hai lần.
Long Tông Thụ nghe xong cố sự về sau cũng không khỏi được liễu lưới, Nhiễm Thanh không chỉ thành tích học tập tốt, làm tàu âm nhân thiên phú cũng là ngàn dặm mới tìm được một a.
Ba người trẻ tuổi đi ra cái này cũ kỹ cư xá, tại cửa chính cùng vị kia cái đình bên trong cụ ông cười nói cá biệt, sau đó rời đi.
Con đường về bên trên, Nhiễm Thanh bình tĩnh đem đi lên sau đó phát sinh chuyện kỹ càng giảng thuật một lần.
Nói thật, trong lòng của hắn có chút thất vọng.
Cái này quỷ, quá yếu.
Rõ ràng là quỷ vương quan tài phục sinh ác quỷ, thậm chí hư hư thực thực mấy ngàn năm trước phục sinh tà ma, có thể nó lại như thế suy nhược, chỉ so với bình thường lệ quỷ mạnh mẽ chút, mà lại làm thọ thái gia, cái này quỷ cũng yếu đến không hợp thói thường. Dễ như trở bàn tay liền bị Nhiễm Thanh quan đến trong gương.
Mạc Ly cau mày nói, nhưng thọ thái gia không phải có thực thể sao?
Cái này quỷ có thể sinh bé con, chúng ta trước đó cũng đã gặp mấy lần, nàng là có thực thể.
Có chân thực thân thể, còn có thể bị ngươi bắt tiến trong gương.
Theo lý thuyết, không phải là hồn bị bắt được trong gương, lưu một bộ thể xác ở bên ngoài sao?
Mạc Ly đối cái này dị thường tình trạng, tỏ vẻ không hiểu.
Nhiễm Thanh cũng gật đầu, nói, đúng,
đây là nhất dị thường một cái tình huống. Trước đó chúng ta gặp nàng thời điểm, nàng đích thật là người sống thân thể. Nhưng hôm nay ta gặp được nàng thời điểm, nàng loại kia người sống cảm giác đã rất ít, tấm gương còn đem nàng toàn bộ hút vào. Nhiễm Thanh nghĩ, lắc đầu nói, chỉ có thể phỏng đoán là nàng biến thành quỷ về sau, người sống kia một bộ phận cũng hoàn toàn biến mất. Trước đó chúng ta gặp phải cái kia Thọ Thái gia, dùng chính là chúng ta bạn học cùng lớp Âu Dương Tuyết thân thể. Có lẽ nhóm này Thọ Thái gia, dù là có thể tại dương gian sống sót, cũng cần định kỳ thay thế nhục thể. Thọ Thái gia cái quần thể này quá quỷ dị thần bí, cho dù là tàu âm nhân một mạch, đối bọn chúng đều hiểu rõ rất ít. Rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào suy đoán. Long Tông Thụ đi tại trên đường cái, quay đầu nhìn về phía quảng trường nhân dân phương hướng, nói: "Ta cảm thấy kỳ quái nhất là thang máy lâu bên trong quỷ, tại sao phải mang đi Nhiễm Thanh muội muội? Thang máy lâu bên trong đám kia người nuôi quỷ, theo lý thuyết không biết chúng ta tại hư chuyện của bọn nó. Tự nhiên cũng không có bắt người làm con tin tất yếu. Như vậy bọn chúng lại không hiểu thấu muốn dẫn đi Tiểu Nhã. Kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Nhã bản thân có vấn đề gì sao?" Long Tông Thụ không thể nào hiểu được, nếu mày suy tư. Hắn quan tâm hơn Nhiễm Thanh tiểu muội muội này an toàn. Dù sao Tiểu Nha đầu kia quá nhu thuận đáng yêu, cho dù ai thấy đều sẽ thích. Có thể như vậy một cái nhu thuận tiểu nha đầu, lúc này lại bị một đám quỷ cho mang đi. Nhiễm Thanh liếc Mặc Ly liếc mắt một cái, nói, có hay không một loại khả năng. Nhìn xem hai tên đồng bạn, Nhiễm Thanh giọng bình tĩnh nói, Tiểu Nhã chính là quỷ vương. A. Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đồng thời sửng sốt, bị đột nhiên xuất hiện này giả thiết cho kinh đến. Long Tông Thụ một mặt ngộng, đây là làm sao liên hệ thượng? Tiểu Nhã sẽ là quỷ vương? Vì cái gì? Thấy thế nào, đây đều là hoàn toàn không liên quan hai cái thân phận. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, sau đó suy đoán mà thôi, các ngươi nghe cái nhạc là được. Ta vẫn là cảm thấy, một người sống cùng một con quỷ sinh bé con loại sự tình này rất tà môn. Nhưng chúng ta cũng không biết quỷ vương quan tài bên trong phục sinh quỷ phải chăng có sinh dục năng lực. Có lẽ nàng thật chỉ là cái bình thường tiểu hài, dù sao ác quỷ mang nàng thời điểm cũng đích thật là người sống. Nhiễm Thanh nói, chính mình lắc đầu, thở dài, ta hẳn là áp lực đại, có chút suy nghĩ lung tung. Quỷ vương đột nhiên biến mất, cổ La Quốc những cái kia ác quỷ tràn vào nhân gian. Nếu như những cái kia ác quỷ tràn vào nhân gian nguyên nhân là bởi vì quỷ vương quan tài không, như vậy lần này quỷ môn mở rộng có lẽ sẽ không giống trước kia tùy tiện kết thúc. Quá khứ tường kha, cách mỗi mấy chục năm sẽ quỷ môn rộng mở một lần, cổ La ác quỷ nhóm tràn vào nhân gian, bắt đi tà đạo huyền tu. Chờ chúng nó bắt người không sai biệt lắm, liền sẽ biến mất, tường kha lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng lúc này đây quỷ môn rộng mở nguyên nhân lại khác di vãng, ai cũng không biết đám kia ác quỷ muốn ở nhân gian bồi hồi bao lâu. Lại có lẽ, nổi sương mù. Đi lại tại đại trên đường cái ba người, hơi kinh ngạc phát hiện, nổi sương mù. Rõ ràng mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, có thể trong chớp mắt, một cô âm lanh trắng bệnh sương mù đột nhiên bao phủ tầm mắt. Đường đi xa xa sự vật, tại cái này sương mù bên trong như ẩn như hiện, mông lung. Chương 369, phi cương chương 369, phi cương nguyệt chiếu thành ở vào dãy núi Hoành Đoạn phía trên, bởi vì địa thế nguyên nhân, xuôi nam không khí lạnh chồng chất ở đây, hình thành cái gọi là chuẩn đứng im phong. Thu mùa đông tiết, nơi này lâu dài sương mù, mưa phùn, một nửa thời gian không gặp được mặt trời. Đối với nguyệt chiếu người mà nói, sương mù đầy trời cũng không kỳ quái. Đây là rất bình thường thường ngày. Có thể thực hiện đi tại trên đường phố Nhiễm Thanh ba người, nhưng trong nháy mắt dùng mình. Bởi vì này quỷ dị sương mù tuyệt không phải khí hậu biến hóa đưa đến. Đầu tiên không có mưa xuống, cũng không có không khí lạnh đoàn, vừa mới hoàn dương quang minh mị, tinh không vật lý. Trong nháy mắt, lập tức liền sương mù hạ xuống. Đồng thời tại cái này sương mù bên trong, có cổ như có như không âm tuy tà khí, lệnh người bất an. Long Tông Thụ nhìn về phía Nhiễm Thanh, lẩm bẩm nói: "Tháng trước cái kia sương mù, một tháng trước, Nhiễm Thanh vừa gặp phải lục thẩm thời điểm, đoạn thời gian kia nguyệt chiếu thành bên trong bị một trận đột ngột quỷ dị sương mù bao phủ. Sương mù toàn thành mấy ngày nay, trong núi tà ma nhao nhao tràn vào nguyệt chiếu thành." Nhiễm Thanh giữa ban ngày đi trên đường đều có thể nhìn thấy du hồn giã quỷ cùng tà ma theo dõi, mà trận kia sương mù cũng theo lục thẩm qua đời đột ngột tan biến. Lúc ấy cho rằng kết thúc, nhưng hôm nay lại tới như vậy sương mù. Nhiễm Thanh hơi biến sắc mặt, ánh mắt tại trong sương mù đi tuần tra, chậm rãi nói: "Cổ La quỷ đám kia ác quỷ không thỏa mãn ban đêm mới có thể ra đi, bọn nó ban ngày cũng muốn tới nhân gian dạo chơi. Lần trước sương mù toàn thành, rất như là đám kia cổ La quỷ tốt vì truy sát lục thẩm mà nhấc lên, mà bây giờ lại tới, lại hoặc là nói đám kia cổ La quỷ tốt để mắt tới mục tiêu mới." Long Tông Thụ cảnh giác thấp giọng nói. Nói xong, hắn lo lắng nhìn Nhiễm Thanh liếc mắt một cái. Nếu như nói đám kia cổ La ác quỷ muốn bắt lợi hại tà ma hoặc là tà đạo, như vậy lúc này Nhiễm Thanh tuyệt đối có tư cách đi vào đám kia ác quỷ thực đơn. 200 trụ hồn hương tẩu âm nhân, tại lịch đại tẩu âm nhân tiên sư bên trong đều được cho nhân tài kiệt xuất. Nhiễm Thanh cảnh giác nhìn chăm chú trước mắt sương mù, nói: "Về trước công viên đường, trở về rồi hay nói." Mặc dù cảm thấy đám kia ác quỷ không đến nỗi nhanh như vậy để mắt tới chính mình, nhưng Tông Thụ lo lắng cũng là có đạo lý. Nhiễm Thanh bước nhanh hơn, ba người nhanh chóng trở về công viên đường, trở lại xi măng nhà trước cổng. Dù sao công viên đường ngay tại cầu vượt bên cạnh, cách không xa. Ba người vừa đi vừa nói, sương mù hạ xuống thời điểm, bọn họ đều nhanh đến công viên đường giao lộ. Bây giờ bước nhanh đi đường, rất nhanh liền về đến nhà. Đoạn đường này đi tới, tạm thời còn không có thấy cái gì tà ma ác quỷ. Sương mù vừa hạ xuống, trong núi những quái vật kia dù là muốn vào thành, cũng cần thời gian. Mặc Ly tao mày nói, nhưng các ngươi lập tức sẽ khai giảng, có thể tiếp tục xin phép nghỉ sao? Trước đó quỷ môn chỉ ở trong đêm mở ra, nhưng hôm nay sương mù toàn thành, cũng không biết những cái kia quỷ môn có thể hay không tại ban ngày mở ra. Mặc Ly lo lắng, là trước mắt lớn nhất khốn cảnh. Sương mù toàn thành cũng liền mà thôi, bây giờ nguyệt chiếu thành không thể so một tháng trước. Một tháng trước trong thành nhưng không có nhiều như vậy hồng môn rộng mở, bởi vì những cái kia hồng môn tàn mát, Nhiễm Thanh ba người trong đêm đã là bó tay bó chân, không dám chạy loạn, chỉ có thể trốn ở công viên đường xi măng trong phòng tránh họa. Nếu như bây giờ sương mù toàn thành về sau, những cái kia hồng môn ban ngày cũng có thể mở ra. Kia Nhiễm Thanh ba người, chẳng lẽ muốn một mực trốn ở cái này xi măng nhà trệt bên trong không đi ra sao? Mặc Ly sầu lo, đích thật là một nan đề. Ngày mai sẽ phải khai giảng. Theo lý thuyết, Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ đều muốn trở về lên lớp. Có thể cái này trong lúc nấu chốt, lại đột nhiên sương mù toàn thành. Nhiễm Thanh nhíu mày suy tư, lại đột nhiên dừng bước. Hắn cảnh giác nhìn trước mắt xi măng nhà trệt, nói, không thích hợp. Xi măng nhà trệt cửa lớn, lặng lặng mở rộng ra. Nhưng rộng mở cũng không phải là Mặc Ly cửa phòng, cũng không phải Nhiễm Thanh cửa phòng, mà là nhà chính cửa lớn. Cánh cửa này bình thường đều là đóng lại, mà lại bọn hắn đều đi tới cửa, để ở nhà giữ nhà Tiểu Miên Hoa cũng không có chạy đến. Theo lý thuyết, Tiểu Miên Hoa sớm nên hưng phấn vui vẻ chạy đến nên đón bọn hắn đi, mà lại trong không khí phiêu đãng một cốt như có như không thi số vị. Nhiễm Thanh hơi biến sắc mặt, vội vàng phóng tới nhà chính rộng mở sương mù. Tiểu Miên Hoa, Nhiễm Thanh lo lắng hô to đồng thời giật xuống nhân đầu trượng thượng bọc lấy bố. Hắn xông vào nhà chính, ngay lập tức nhìn về phía nhà chính trung ương, nơi đó lúc đầu để Nhiễm Kiếm Phi thi thể, nhưng bây giờ thi thể không cánh mà bay, không khí ngột ngạt khô nóng nhà chính bên trong phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt thi số vị. Long Tông Thụ cùng Mặc Ly theo sát phía sau, đồng thời xông vào nhà chính. Long Tông Thụ đầu vai đốt lên hỏa diễm, hắn nghi ngờ không thôi nhìn xem bốn phía, nói, có hai loại thi số vị, đến hai cỗ cương thi. Tông Thụ đối sơn quái cương thi khứu giác so Nhiễm Thanh càng chuẩn, hắn vậy mà nghe ra hai loại thi số vị. Hai cỗ cương thi thừa dịp để đi lấy bọn hắn đi ra ngoài khe hở, xông vào phòng hại người. Nhiễm Thanh hơi biến sắc mặt, nơi này chính là tổ âm nhân âm đàn. Đám kia tà chủ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thần nhóm vậy mà để tà ma cương thi tiến đến. Nhiễm Thanh lập tức móc ra Na Hí mặt nạ, nhìn chằm chằm trương này xấu xí quái dị mặt nạ ác quỷ, ánh mắt lạnh như băng. Ta muốn một cái thuyết pháp. Ông, trong không khí truyền đến một trận trầm muộn vù vù âm thanh, đứng ở một bên Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đều nhíu mày che lỗ tai. Mơ hồ trong đó, bọn họ dường như nhìn thấy rất nhiều quỷ ảnh tại nhà chính bên trong đi lại, lại hình như nghe được rất nhiều thanh âm huyên náo vang lên. Nhưng những cái kia vù vù âm thanh sắc nhọn chói tai, nghe được bọn hắn mảng nhĩ nhói nhói, căn bản nghe không hiểu đang nói cái gì. Chỉ có tay cầm mặt nạ Nhiễm Thanh, biểu lộ dần dần hòa hoãn xuống dưới, nhưng lông mày lại nhăn càng chặt. Không phải cương thi xâm nhập, Nhiễm Kiếm Phi thi thể tự mình đứng lên đến. Bên ngoài đến một bộ nữ thi gọi hắn. Chính hắn đi. Tà chủ nhóm giảng thuật sự thật, nghe được Nhiễm Thanh lông mày cao chặt. Đây quả thực không hợp tói thường. Từ tà chủ nhóm miêu tả đến xem, cô kia đến cổng tỉnh lại Nhiễm Kiếm Phi nữ thi, ăn mặc hồng áo cưới, khoác hồng khăn cô dâu. Rõ ràng chính là Nhiễm Kiếm Phi khi còn sống luyện cương thi. Nhưng theo Nhiễm Kiếm Phi chết bất đắc kỳ tử, cô kia cương thi hẳn là biến thành vô chủ tà ma, tại sơn dã trùng du đã mới đúng. Bây giờ giữa ban ngày, cô kia cương thi vậy mà khoác hồng khăn cô dâu, đi đến Nhiễm Thanh cửa nhà, đem nhà chính bên trong ngừng lại Nhiễm Kiếm Phi thi thể cho hô lên. Đến cùng ai là cương thi, ai là thi chủ a? Quả thực đảo ngược thiên cương. Nhiễm Thanh hoài nghi nhóm này tà chủ tại nói mỏ. Đặc biệt là suy xét đến Nhiễm Kiếm Phi có thi biến khả năng, Nhiễm Thanh trước khi ra cửa, cho Nhiễm Kiếm Phi trên thi thể thiếp hai tấm chấn thi phủ. Lấy hắn bây giờ âm lực, hắn tự tay viết xuống chấn thi phủ dán lên về sau, cơ bản không có thi biến khả năng. Nhưng Nhiễm Kiếm Phi cương thi lại thật bị quát lên. Nhiễm Thanh cau mày dựa theo tà chủ nhóm chỉ điểm, đẩy ra nhà chính cửa hông, đi vào phòng ngủ của mình. Trống rỗng trong phòng ngủ, đen nhánh không ánh sáng. Nhiễm Thanh kéo sáng đèn điện, tìm một vòng. Cuối cùng ở gầm giường hạ tìm được run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tiểu Miên Hoa. Cái này nhát gan tiểu nữ hải, dùng sức ôm đầu, cái mông hướng ra ngoài, thân thể run lẩy bẩy, hoàn toàn đem lỗ tai cho che, đôi mắt đóng chặt, không dám nhìn cũng không dám nghe, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Nhưng thấy được nàng hoàn toàn chính xác hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Nhiễm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Hắn dùng sức đem hoảng sợ Tiểu Miên Hoa kéo đi ra, bởi vì chân sau bị bạo lực lôi kéo Tiểu Miên Hoa lúc đầu hoảng sợ chú lên, quay đầu liền gào thét muốn há mồm cắn, lộ ra một miệng răng cơ sắc nhọn răng nanh. Có thể mở mắt thấy là Nhiễm Thanh về sau, Tiểu Miên Hoa đột nhiên sửng sốt. Một giây sau, nàng ủy khuất đến cực điểm bay nào đến Nhiễm Thanh trong ngực, khóc bù lu bù loa. Ô ô ô, Nhiễm Thanh, các ngươi làm sao mới trở về a? Hù chết ta, hù chết ta. Tiểu Miên Hoa khóc bù lu bù loa, nước mắt ướt nhẹp Nhiễm Thanh ngực. Thấy được nàng cái này tội nghiệp yếu đuối bộ dáng, Nhiễm Thanh có chút im lặng. Mặc dù biết tiểu cô nương này nhát gan, nhưng cũng không tránh khỏi quá nhát gan, một bộ nữ thi tới cửa, liền đem nàng dọa thành như vậy. Ai nói chỉ có một bộ nữ thi a? Khóc tiểu nữ hải, ủy khuất mợ lạ giải thích, cổng hoàn toàn chính xác chỉ có một bộ nữ thi. Nhưng chúng ta trước đó gặp được qua đám kia trắng bệnh quỷ ảnh, bọn nó tại cửa ra vào quấn tầm vài vòng a. Còn có kia nữ thi một hô, Nhiễm Thanh tra ngươi thi thể liền đột nhiên bay lên, trực tiếp phá tan nhà chính cửa lớn bay ra ngoài. Kia cái nào là cương thi a? Kia rõ ràng là phi cương. Tiểu Miên Hoa lại bị quất, lại hoảng sợ nói, Nhiễm Thanh, ngươi cha biến thành phi cương. Chương 370, tình nghĩa, thượng, chương 370, tình nghĩa, thượng, phi cương. Tiểu Miên Hoa nói cái từ này, lệnh trong phòng ba người sắc mặt cũng hơi biến đổi. Cương thi có thật nhiều chủng loại, biệt xưng, trong đó hung ác cương thi có thể làm tư tâm bắt quỷ người đều e ngại, mà phi cương tuyệt đối là trong đó đáng sợ nhất, cũng phiền toái nhất một loại. Năm đó Hồng Hà thôn một con phi cương liền đem Lục Thẩm, Nhiễm Kiếm Phi tại bên trong 10 cái tà đạo huyền tu làm cho sức đầu mẹ chán phụ thân của Lý Hồng Diệp Lộc Bạch Ngân chính là ở nơi đó bị cắn chết, cũng bởi vậy dẫn đến tiếp sau ân oán của mắc. Bây giờ nghe được Nhiễm Kiếm Phi biến thành phi cương, trong phòng ba người đều cảm thấy khó có thể tin. Long Tông Thụ một mặt mở miệng nói: "Vì cái gì Nhiễm Thúc Thúc sẽ biến thành phi cương a? Không có lý do a. Bình thường cương thi đều là chịu thiên địa oán khí mà sinh, hoặc là mai táng sau phong thủy xảy ra vấn đề, sát khí sâu thi dẫn đến thì biến, hoặc là đỉnh thi thời điểm bị mèo hoang, tà ma loại hình dị thường đồ vật va chạm, mới có thể dẫn đến thì biến. Nhưng loại này thì biến cũng đều có đủ loại cơ duyên xảo hợp, cũng không phải là mỗi một bộ bị mèo hoang va chạm thi thể đều sẽ thi biến, cũng không phải mỗi một bộ chôn ở sát thi thể đều sẽ biến cương thi." Nhiễm Kiếm Phi thi thể dừng ở nhà chính bên trong, nơi này là tổ âm nhân âm đàn, theo lý thuyết là an toàn nhất, khó nhất phát sinh thi biến địa phương. Nhưng chính là như thế một cái an toàn vô cùng âm đàn bên trong, Nhiễm Kiếm Phi thi thể chẳng những thi biến, còn biến thành cương thi bên trong cực kỳ đáng sợ thần bí phi cương. Mạc Ly lẩm bẩm nói, sẽ không là đám kia cổ la quỷ tốt đưa đến a. Tiểu Miên Hoa nói, những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh đi vào căn này âm đàn bên ngoài dạo chơi một hồi lâu. Nhiễm Thanh nhíu mày suy tư nói, nhưng những cổ la đó quỷ tốt không có vào phòng, bọn nó cách xa như vậy, lại tà môn, cũng không đến nỗi va chạm đến âm đàn bên trong thi thể a. Long Tông Thụ chần chờ một chút, nói, có phải hay không là Nhiễm Thúc Thúc luyện cố kia cương thi có vấn đề? Theo lý thuyết, Nhiễm Thúc Thúc qua đời, cố kia cương thi chỉ biết ngây ngô dạo chơi, đợi đến trong thi thể sát khí hao hết sau biến trở về bình thường thi thể, thư thối tại không người hỏi thăm nơi hẻo lánh. Có thể Miên Hoa tỷ lại nói kia nữ thi một hồ, Nhiễm Thúc Thúc thi thể liền bay ra ngoài. Sẽ không phải là Nhiễm Thúc Thúc khi còn sống lưu lại hậu thủ gì? Nhiễm Kiếm Phi đưa ra suy đoán như vậy, nghe rất có đạo lý. Nhưng Nhiễm Kiếm Phi biện pháp dự phòng, đem chính mình luyện thành phi cương có chỗ lợi gì? Mà lại nếu như hắn có thể luyện thành phi cương, vì sao khi còn sống không luyện, ngược lại chờ chết sau lại luyện? Nếu là Nhiễm Kiếm Phi có một bộ phi cương ngự sử, hắn sẽ không chết tại Lạp La Khoáng Quỷ Thành. Cái này không hợp logic. Nhưng Nhiễm Thanh vẫn là đi đến trong phòng, mở ra cái kia hộp sắt, đem Nhiễm Kiếm Phi lưu cho hắn ba quyển sách lật đi ra. Hắn ý đồ tìm kiếm trong đó có quan hệ phi cương nội dung. Sau đó, hắn lật xem cả một buổi chiều, thẳng đến bên ngoài cũng bắt đầu trời tối, Nhiễm Thanh mới thả ra trong tay sách. Nhiễm Kiếm Phi lưu lại ba quyển sách bên trong, liên quan tới phi cương nội dung ít càng thêm ít. Dù là đối với luyện thi gia tộc Nhiễm gia đến nói, phi cương loại này tà lệ đáng sợ đồ chơi, cũng là cực kỳ hiếm thấy thần bí. Nhiễm gia liền phi cương đều không phải rất hiểu, làm sao đản sinh cũng không dám khẳng định, chớ nói chi là nắm giữ luyện chế phi cương biện pháp. Nhiễm Thanh buông xuống ba quyển sách, lắc đầu. Cơ bản đoạn tuyệt Nhiễm Kiếm Phi đem chính mình luyện thành phi cương khả năng. Đối với cái này, Long Tông Thụ cũng không ngạc nhiên chút nào. Phi cương đáng sợ như vậy đồ vật, nếu là ai có thể luyện chế ra phi cương, đã sớm danh tiếng vang xa. Trên thế giới này có thật nhiều người tu hành, tà đạo tu sĩ, huyền tu đạo nhân, tăng lữ, hòa thượng, hàng đầu sư chờ chút. Đại gia đều có bản lĩnh, nhưng đều là nhục thể phàm thai, dựa vào hai chân đi lại. Phi thiên độn địa loại năng lực này chỉ tồn tại ở chí dị trong truyền thuyết. Dưới tình huống như vậy, một bộ đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, tàn nhẫn ngang ngược, còn quỷ dị xảo trá khát máu phi thiên cương thi. Quả thực chính là cái bờ UG. Ai có thể khống chế một bộ phi cương, tại không có súng pháo cổ đại, không khác tay cầm đạn hạt nhân. Làm hoàng đế khả năng khó khăn, nhưng cầu một đời vinh hoa phú quý lại dễ dàng. Lục Thẩm đã là Nhiễm Thanh nhận biết bên trong, tà đạo huyền tu trần nhà nhân vật, có thể nàng đối mặt phi cương đều thất thủ, cái này tà vật sự đáng sợ có thể thấy được chút ít. Cũng có thể là không phải phi cương, Mạc Ly đột nhiên mở miệng nói, Nhiễm Thúc Thúc thi thể chỉ là thi biến sau bay ra ngoài, nhưng không nhất định là biến thành phi cương, cũng có thể là bên ngoài có cái gì lực lượng hút lại hắn. Mạc Ly đưa ra như vậy luận điệu. Nhưng một bên Tiểu Miên Hoa lại vô cùng khẳng định kêu ầm lên, không có khả năng nhận lầm. Đó chính là phi cương. Năm đó ta tại Hồng Hà thôn gặp qua phi cương. Loại khí tức kia, loại kia hình dạng, còn có loại kia phi hành quái bộ dáng, tất cả đều là giống nhau như lúc. Nhiễm Thanh ba chính là biến thành phi cương. Tiểu Miên Hoa ngữ khí kiên định. Mà nàng cái này năm đó Hồng Hà thôn sự kiện kinh nghiệm bản thân người, lúc này nói ra phán đoán, cũng hoàn toàn chính xác lệnh người khó có thể tin. Trong phòng ba người, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhiễm Thanh cất kỹ hồ sát, thở dài, nói, quản hắn có phải là thật hay không phi cương, coi như hắn là thật tốt rồi. Cho dù hắn thi biến, như vậy trong vòng ba ngày, hắn liền sẽ tới tìm ta. Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Cương thi cùng ác quỷ cùng loại, trong đầu sẽ lưu lại khi còn sống ký ức. Cùng ác quỷ bất đồng chính là, cương thi không có nhân cách, không có hồn phách, hoàn toàn là một cỗ thi thể địa phương sắc không sinh ra khát máu xung động. Trên bản chất đến nói, cương thi cùng trùng dày không có gì khác biệt. Nhưng là bởi vì lưu lại ký ức, cùng khát máu giết chóc xung động, cương thi thi biến về sau, kinh nghiệm ngắn ngủi thích ứng kỳ, thích ứng nhân gian về sau, liền sẽ dựa theo trong đầu lưu lại ký ức, đi sát hại nó khi còn sống thân nhân. Nhiễm Kiếm Phi lưu tại trong trần thế thân nhân, trừ đã bị quan đến trong gương La Tuyết Vương, bị người nuôi quỷ nhóm bắt vào trong thang máy tiểu nữ nhi bên ngoài, cũng chỉ thừa Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh nhớ lại kia ba quyển sách bên trong nội dung, nói, cương thi tập tính là ban ngày phục đêm ra, giả phì ban ngày gầy. Buổi tối là nó nhất sinh động, cũng lợi hại nhất thời gian. Đêm mai hoặc là tối ngày mốt, Nhiễm Kiếm Phi thi thể hẳn là liền sẽ tìm tới cửa. Nhiễm Thanh nhìn về phía Tông Thụ, Tông Thụ, có cái gì bắt cương thi biện pháp tốt sao? Đối phó cương thi, Tông Thụ bọn hắn nhất tộc mới là chuyên gia. Mà bây giờ khả năng có một bộ trong truyền thuyết phi cương muốn tìm tới cửa tới. Long Tông Thụ trên mặt cũng mặt lộ vẻ khó xử. Hắn gãi đầu một cái, có chút lo nghĩ bất an nói, nếu không ta đi quê quán đem gia gia của ta mời đến đi, gia gia của ta kiến thức rộng rãi, hắn khẳng định so ta hiểu nhiều lắm. đây là Long Tông Thụ lần thứ nhất cảm thấy áp lực. Dù sao cũng là trong truyền thuyết phi cương, hắn không dám qua loa ứng đối. Đáng tiếc Long Tông Thụ quê quán trong thôn không có mở điện, cũng không có điện thoại, không phải vậy liền có thể trực tiếp gọi điện thoại tới thông báo lao nhân ngày mai chạy đến. Ngày mai sau khi trời sáng, ta lập tức cưỡi xe đi Thạch Sơn quê quán đem gia gia của ta tiếp vào thành tới. Long Tông Thụ nói, có hắn chỉ điểm, lại thêm Nhiệm Thanh ngươi âm đàn, hẳn là có thể bắt lấy phi cương.